Chương 1, lắm mồm ăn đòn, hôn sự bị cự tuyệt. Chương 1, lắm mồm ăn đòn, hôn sự bị cự tuyệt. Tại một tòa phi thường náo nhiệt ngựa xe như nước phồn hoa trong thành trì, người đến người đi, tiếng giao hàng liên tục không ngừng. Liên tại cái này rộn ràng ồn ào náo động ở giữa, một vị dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú thiếu niên nhanh nhẹn, chính khoan thai tự đắc dạo bước tại rộng lớn trên đường cái. Chỉ thấy vị thiếu niên này mặc một bộ trường bào màu trắng, trường bào biên giới khảm màu vàng đường viền. Tại ánh mặt trời chiếu rọi, lóe ra hào quang chói sáng, cả người đều tản ra một loại khí chất cao quý. Ở phía sau hắn, đi sát đằng sau bốn tên, dáng người khôi ngô vạm vỡ gia đình. Bọn họ từng cái bộ pháp vững vàng có lực, để lộ ra một cỗ cường đại khí thế. Cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, cái này mỗi một danh gia đình, vậy mà đều có được luyện thể 4 tầng không tầm thường thực lực. Nhưng mà, tới tạo thành so sánh rõ ràng chính là, đi tại phía trước vị thiếu niên kia, hắn tu vi chỉ có luyện thể tầng 2. Tại người đồng lứa bên trong, thiên phú như vậy, có thể nói là kém nhất. Bất quá, cứ việc vị thiếu niên này, thiên phú tu luyện không tốt, nhưng hắn ra thế bối cảnh, nhưng là cực kỳ hiển hách. Hắn chính là Thanh Liễu thành bên trong, uy trấn bốn phương trấn quan vương Liễu Hà, duy nhất ái tử Liễu Vân Cực. Càng là Liễu gia dòng chính nhất mạch, đơn truyền cục cưng quý giá, có thể nói từ xuất thế về sau, liền bị ngàn vạn sủng ái trô vây quanh. Nguyên nhân chính là như vậy, tại cái này tòa thành bên trong, gần như không có người đối hắn có chút bất kính chi ý, càng không người dám hướng hắn động thủ. Đang lúc Liễu Vân Cực đi bộ nhàn nhã thời điểm, trong đó một vị gia đình, thần sắc đội vàng hướng hắn chạy như bay đến. Đợi đến tới gần thời điểm, danh gia này đinh đã là mệt mỏi thở hổn hển, thở không ra hơi. Nhưng hắn không dám có một lát trì hoãn, vội vàng góp đến Liễu Vân Cực bên hai, hạ giọng nhẹ nói: "Thế tử, vương gia phân phó tiểu nhân, trước đến báo cho ngài, mời ngài sớm chút hồi phủ. Bởi vì hôm nay quý phủ có một vị luyện thể tông sư, mang theo nữ nhi của hắn đến tìm hiểu." Nghe lời ấy, Liễu Vân Cực nguyên bản giãn ra lông mày, không khỏi hơi nhăn lại, trên mặt toát ra một tia rõ ràng vẻ khinh thường. Chỉ thấy hắn hừ nhẹ một tiếng, không hề lo lắng đáp lại nói: "Ta mới không quay về đâu. Bọn họ đến quý phủ, cùng ta lại có gì có liên quan với nhau?" Nói xong, hắn vẫn như cũng làm theo ý mình, tiếp tục dọc theo khu phố chậm rãi tiến lên, hoàn toàn không để ý gia đình kia, vẻ mặt lo lắng. Trước đến truyền lời gia đình, vẫn còn cung kính nói: "Vương gia nói, ngài cũng không nhỏ, đến nên đính hôn nhân kỷ, cho nên đặc biệt vì ngài, tỉ mỉ chọn lựa một mối hôn sự đâu." Liêu Vân Cực không khỏi sững sờ, trên mặt lộ ra một tia xem thường thần sắc, sau đó rêu cợt nói: "À, chẳng lẽ chính là vị kia trong truyền thuyết, luyện thể tông sư nữ nhi? Cũng đừng lại là một vị dáng người khôi ngô, lưng hùm vai gấu bưu hán nữ tử a." Vị kia gia đình liền đội vàng lắc đầu, cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp: "Cái này, tiểu nhân cũng không biết rồi. Bất quá ngài tốt nhất vẫn là trước trở về xem một chút đi, bằng không vương gia trách tội xuống, sợ rằng ngài cùng tiểu nhân đều không tiện bàn giao nha." Liêu Vân Cực bất đắc dĩ gật gật đầu, trong miệng nhỏ giọng thầm thì: "Tốt a, tốt a. Cái này liền hồi phủ đi, nếu là chọc cho cha ta không cao hứng, cái mông của ta sợ là lại phải gặp tương đi." Nói xong, hắn liền chuẩn bị xoay người sang chỗ khác, về vương phủ ra mắt. Ngay tại lúc này, đối diện chậm rãi đi tới hai người, trong đó một tên là nữ tử, mà tại nữ tử bên cạnh thì có một vị nam tử trung niên, cùng hắn sóng vai đi lại. Hai người ngay tại cúi đầu, nhẹ giọng trò chuyện với nhau cái gì, có lẽ là bởi vì quá chuyên chú vào trong đó, vị này túi đầu nói nhỏ nữ tử, vậy mà hoàn toàn không có lưu ý đến, đang muốn xoay người Liễu Vân Cực. Vì vậy, không có chút nào phòng bị Liễu Vân Cực, cứ như vậy thẳng tắp cùng nữ tử, chạm vào nhau ở cùng một chỗ. Nhưng mà, khiến người không tưởng tượng được sự tình phát sinh, chỉ thấy Liễu Vân Cực, giống như là bị một cỗ lực lượng khổng lồ, đánh trúng thân thể đồng dạng, nháy mắt hướng về sau đổ xuống. Nếu không phải sau lưng, vừa lúc có một vị tay mắt lanh lẹ gia đình, kịp thời đưa tay nâng hắn, chỉ sợ hắn liền muốn nặng nề mà té ngã trên đất. Liễu Vân Cực hít sâu một hơi, cưỡng ép ổn định, có chút lay động thân hình. Hắn buông tay, nhẹ nhàng xoa nắn lấy, vừa bạn bị đánh tới bả vai. Trên mặt hắn lộ ra một tia vẻ không vui, ánh mắt thẳng tắp hướng về nữ tử kia nhìn lại. Trong tầm mắt chỗ, chỉ thấy vị nữ tử kia, tựa như người trong bức họa đồng dạng mỹ lệ làm rung động lòng người. Lông mày của nàng, giống như nơi xa núi xanh tú mỹ, hai mắt đúng như óng ánh ngôi sao, sáng tỏ mà thâm thúy. Lại nhìn trên người nàng mặc đồ vật, đúng là một bộ màu hồng nhạt váy dài, tung bay theo gió ở giữa, phảng phất tiên tử hạ phàm đồng dạng. Vừa đúng phát họa ra, nàng cái kia tinh tế đến, không chịu nổi yêu kiều nắm chặt vòng eo, cùng với cái kia dáng dấp hiểu địa huyền chuyển dáng người. Nhưng mà làm người khác chú ý nhất, vẫn là khuôn mặt của nàng, khối kia trắng nõn không tì vết mạng che mặt. Nó nhẹ nhàng bao trùm tại nữ tử trên khuôn mặt, không những cho người một loại cảm giác thần bí, càng tăng thêm mấy phần khó nói lên lời dụ hoặc, làm cho người khác cũng không khỏi lòng sinh hiếu kỳ, khát vọng có khả năng để lộ khối này mạng che mặt, thấy cái kia khuynh quốc khuynh thành dung nhan tuyệt thế. Liêu Vân Cực còn chưa hề gặp qua như vậy xinh đẹp hoa đảo kiểu diễm bất át, lại xinh đẹp động lòng người nữ tử. Trong lúc nhất thời, hắn càng nhìn đến mà mê, cả người giống như là mất hồn đồng dạng, bu nơ tại nguyên chỗ. Nữ tử kia phát ra được, Liêu Vân Cực trừng trừng ánh mắt, trong lòng đông cảm giác mười phần chán ghét. Nàng nguyên bản liền lạnh lạnh khuôn mặt, giờ phút này càng là giống như xương lạnh bao phủ, một đôi mắt đẹp lạnh lùng, trừng mắt về phía Liêu Vân Cực, tức giận quát lớn, nôn nôn nóng nóng. Con mắt của ngươi cũng không nhìn được sao? Liêu Vân Cực nghe đến nữ tử lời nói, vừa vặn bắt đầu sinh một tia hảo cảm, nháy mắt không còn sót lại chút gì. Hắn lập tức tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, rõ ràng là chính mình bị đối phương đụng thẳng, kết quả ngược lại trước bị cái này nữ tử đổ ập xuống một trận trách mắng. Trong lòng hắn tức giận bất bình, không chút nào yếu thế mắng trả lại: "Hừ, theo ta thấy à, con mắt của ngươi sợ cũng bất quá, chính là cái trang trí mà thôi, chẳng lẽ ngày bình thường đều là chỉ dựa vào hai cái lỗ mũi đến xem người phải không? Cái kia cũng so ngươi tốt." ngươi cũng không tính là cái nam nhân, yếu đuối, nhẹ nhàng đụng một cái đều có thể phi. Ta có phải là cũng nên, muốn để ngươi một tiếng tỉ tỉ. Lại cho tỉ tỉ nói lời xin lỗi. Không có tổn thương đến tỉ tỉ ngọc thể a. Ngọc Nhi, không được cầm ý. Đính hôn trọng yếu, không thể để bọn họ chờ quá lâu. Tò bòi. Cái nào nam tử dám cưới ngươi? Dắt cái tay đều có thể nắm gãy xương, giam ba câu đều có thể nẹn chết người. Ta khuyên ngươi, vẫn là đừng đi ra làm người buồn nôn, cùng hắn cả đời thủ tiết, còn không bằng bắt đầu cũng đừng tìm. Hại ngươi hại mình. Đối với ngươi mà nói, một người cũng rất tốt. Ngươi, ta giết ngươi. Nữ tử giận không nhịn nổi phóng tới Liêu Vân Cực, một phát bắt được cổ của hắn, xích sao bóp lấy cổ họng của hắn. Liêu Vân Cực tại nữ tử trước mặt, không có lực phản kháng chút nào, hai tay không ngừng vỗ, nắm chặt cái cổ cánh tay. Nhanh cứu thế. Bên cạnh gia đình, nâng đao chém liền hướng nữ tử, ngược lại bị nữ tử nhẹ nhõm hóa giải. Thả ra nhà ta thế tử, nếu không các ngươi đừng nghĩ đi ra, chúng ta thanh liếu thành. Nhìn thấy sắc mặt tử thanh Liêu Vân Cực, nam tử trung niên đưa tay bắt lấy nữ tử cánh tay, đem kéo lại. Ngộ Nhi, chớ có xúc động. Chậm trễ chính sự. Nữ tử cơn giận còn sót lại chưa tiêu, một chân đem Liêu Vân Cực đá ngã trên mặt đất, nổi giận đùng đùng khẽ kêu nói: "Bên ngoài tú bên trong làm bao cỏ, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi, lần sau liền không có vận tốt như vậy." Ngồi dưới đất Liêu Vân Cực, không cam lòng yếu thế phản bác, tâm ngoan thủ lạn xả hạt nữ nhân. Thu này không báo không phải là có tử, lại để cho ta gặp phải ngươi, nhất định muốn ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Miệng lưỡi bén nhọn, chỉ có một bộ tốt đối ra, không muốn phát triển thì cũng thôi đi, còn muốn đối ta ác ngôn đối mặt. Hôm nay ta không phải là xé nát miệng của ngươi không thể. Để ngươi tùy ý vũ nhục người, ngươi có thể xé nát miệng của ta, cũng lại sẽ không nát tâm ta. Ta muốn khắc ghi giờ khắc này xỉ nhục, ngày sau chắc chắn sẽ gấp đôi hoàn trả. Cô nãi nãi ta gọi Hứa Mộng, nhà ở Thương Long Thành, tùy thời xin đợi đại giá của ngươi. Vừa dứt lời, Hứa Mộng liền đem Liêu Vân Cực miệng xé rách, lập tức đứng dậy cùng nam tử trung niên, hướng châu ngã ba đi đến. Bọn gia đình lập tức nâng lên, thụ thương Liêu Vân Cực, giữ im lặng đi theo, Hứa Mộng hai người sau lưng. Hứa Mộng cảm giác được có người đi theo, xoay người qua đến, sắc mặt băng lãnh nói, các ngươi muốn làm gì? Còn muốn để bản tiểu thư lại đánh các ngươi một lần sao? Tiểu thư hiểu lầm a, chúng ta quý phủ cũng tại bên trong. Hừ, nhìn thấy hắn liền tức giận, cách chúng ta xa một chút, ta nhìn ngươi còn tới khí đâu. Phía sau xem xét mê chết người, quay người liền có thể hủ chết quỷ. Liêu Vân Cực lầm bầm lầu bầu nói vài câu, bởi vì hắn độc miệng, ai cũng không nghe rõ ràng hắn nói là cái gì. Bao cỏ, ngươi lại tốt tốt thì thầm, cẩn thận ta đem miệng của ngươi khe hở bên trên. Liêu Vân Cực còn muốn nói, bị bên cạnh gia đình một tay bịt miệng. Thế tử, đừng nói nữa, chúng ta không thể trêu vào nàng. Chết dưới tay nàng liền không đáng giá. Liêu Vân Cực không nói, hắn cũng không muốn chết, tạm thời thả xuống sầu bán hắn, lập tức bị toàn thân đau đớn thay thế. Tên nữ nhân này, so nam nhân còn muốn hung ác a. Miệng đều rách ra mấy cánh. Coi hắn thấy được hai người, tiến vào nhà mình phụ đệ lúc, trợn cả mắt lên, lập tức minh bạch thân phận của các nàng. Nguyên lai là bọn họ. Quả nhiên không có đoán sai. Nàng chính là cái nam nhân bà. Hắn một đường bị gia đình đỡ lấy, về tới phụ đệ bên trong, không để ý đau đớn đi vào đại sảnh bên trong. Liêu Hà nhìn thấy bộ dáng của nhi tử, lập tức chạy tới, lấy ra một cái bình ngọc, đem thuốc bột vẩy vào, hắn xé rách trên môi. Gan to bằng trời, vậy mà bất chấp vương pháp. Cực Nhi, người nào đem ngươi đánh thành dạng này? Hứa Mộng xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng vẫn là kinh ngạc hỏi, vương gia, hắn chính là thế tử Liêu Vân Cực. Đúng vậy a. Mộng Nhi, các ngươi thấy qua? Hứa Mộng trong lòng giật mình, ấy nay không thôi nói, không ít thấy qua, Mộng Nhi còn đánh thế tử. Vương gia, ngài sẽ không trách Mộng Nhi a. Liêu Hà nguyên bản ôn hòa gương mặt, nháy mắt thay đổi đến nghiêm túc lên, sắc mặt âm trầm nhìn chăm chú lên Hứa Mộng. Có thể nói cho bản vương, ngươi vì cái gì đánh Cực Nhi sao? Hứa Mộng phát giác, Liêu Hà biểu tình biến hóa, nhưng vẫn là ủy khuất ba ba nói, miệng hắn quá thiếu nợ. Nói chuyện vũ nhục Mộng Nhi, chú Mộng Nhi cả đời làm quả phụ. Nghe lời ấy, Liêu Hà nổi trận lôi đình, hai mắt nhìn chằm chằm Liêu Vân Cực, giận không nhịn nổi quát lớn, lẽ nào lại như vậy? Cực Nhi, ngươi đây không phải là rủa mình chết sớm sao? Vương gia, hôn sự này chính là quên đi thôi. Ta không thích nhu nhu nhược nhược nam nhân. Đối, ta cũng không thích thân thể cường tráng nữ tử. Liêu Vân Cực cũng tại một bên gật đầu, hắn cũng không đồng ý hôn sự này. Hứa Mộng quá cường thế. Mộng Nhi nha, bản vương ngược lại là cảm thấy các ngươi rất xứng đôi a. Đừng nhìn Cực Nhi bên ngoài yếu đuối, kỳ thật nội tâm hắn vô cùng kiên cường. Mà ngươi nhìn như thực lực cường đại, không phải cũng là một vị ôn nhu hiền thục nữ tử sao? Quay đầu lại vẫn là muốn trở thành vợ người, dưỡng nhi dục nữ a. Ta liền nhìn ra miệng hắn mạnh, hết ăn lại nằm, miệng lưỡi to dài. Giờ phút này, Hứa Lương Bình chính cười tủm tỉm, quan sát tỉ mỉ Liêu Vân Cực, trong mắt tràn đầy ý tán thưởng. Mộng Nhi, ngươi rất cường thế, gả cho thế tử có rất nhiều chỗ tốt. Cha, hắn không còn gì khác, có thể có chỗ tốt gì? Ngươi chớ không phải là muốn hại nữa như sao? Hắn có một viên lòng kiên định, vô luận cuộc sống sau này hoặc là tu hành đều là cực kỳ trọng yếu. Ngươi vừa vặn thiếu chính là điểm này, lấy thừa đủ thiếu mới có thể để cho ngươi càng chạy càng xa. Ta không gả cái này bao cỏ. Đều 16 tuổi mới là luyện thể tầng 2, có thể có cái gì thành tựu? Ngộ Nhi, ngươi không thể xem bề ngoài. Cho dù hắn trì trệ không tiến, cũng sẽ có một phen khác gặp gỡ. Đa đa, không có thực lực chân chính cùng thiên phú, tất cả kỳ ngộ đều là chuyện vô bổ. Đây là một cường giả là tôn thời đại, ta không nghĩ khuất phục người phía dưới, càng không muốn bởi vì hắn mà nhận đến người khác cười nhạo. Liêu Vân Cực thâm thụ đả kích, hắn đi đến phụ thân bên người, đối hắn lắc đầu, mơ hồ không do nói, đạo khác biệt, không thể cùng nhu đồ. Nàng nói không có sai. Tốt ta. Ngọc Nhi, người có chí riêng, bản vương không bắt buộc cho ngươi. Các ngươi một đường vất vả, bản vương để phòng bếp chuẩn bị tốt món ngon, chúng ta đi qua đi. Đa tạ vương gia. Chúng ta liền không làm phiền. Ngọc Nhi, xung quanh mười dặm, liền cái này một tòa thành trì, sắc trời dần dần muộn, liền ở lại chỗ này à? Vậy liền phiền phức vương gia. Không cần phải khách khí. Hứa Minh mời. Đa tạ vương gia. Tiểu nhân lại khuyên đủ Ngọc Nhi, thế tử là thật không sai. Hứa Minh, việc này không cần nhắc lại. Lấy Ngọc Nhi thiên phú, chú định sẽ trở thành đại tông sư, cực nhi xác thực không xứng với nàng. Chỗ nào? Đại tông sư cũng không phải tối cường, không có chỗ dựa, nàng đường sẽ rất khó khăn. Đa đa, con đường của ta chính ta xông, không cần bất luận người nào trợ giúp. Đứa nhỏ đốc, luyện thể con đường rất khó, không luyện ra cương khí, đều là sâu kiến. Đây không phải là chỉ có vũ tôn mới có thể làm đến sao? Thương Long quốc đến nay đều không có vũ tôn xuất hiện, luyện thể tầng 9 đỉnh phong người từng có, lại đều cắm ở nơi đó. Ai cũng không biết làm sao luyện ra cương khí, tiến vào cảnh giới toàn mới. Ta nhất định muốn đụng chạm đến trong truyền thuyết kia cảnh giới, trở thành vạn người kính ngưỡng vũ tôn. Liêu Vân cực như có điều suy nghĩ nhìn xem, tràn đầy tự tin hướng ngộng, trong lòng hiện lên hừng hực đấu trí. Hắn quay người đi ra đại sảnh, bước đi vội vàng hướng hậu viện diễn võ trường đi đến. Trên diễn võ trường chỉ có một vị cùng hắn niên kỷ tương tự thiếu niên, ngay tại diễn luyện kiếm pháp. Nhìn thấy Liêu Vân cực đi tới phía sau, thiếu niên cung kính đối hắn thi lễ nói: Thế tử, muộn như vậy, ngươi làm sao có hảo hứng tới? Bị người khi dễ, không chỗ phát tiết, liền nghi qua đến luyện luyện thể. Thế tử, ai khi dễ ngài? Thủ hạ đi tìm hắn. Ngươi đánh không lại nàng. Nàng là luyện thể tầng 5, lại nói cha nàng cũng sẽ không để ngươi ước hiếp nàng. Cha nàng là người nào? Hứa Lương Bình. Nghe nói qua sao? Nghe nói qua. Luyện thể tầng 8 đại tông sư, là hoàng đế trước mặt hồng nhân. Ta hoàng bá rất thưởng thức hắn. Ân. Hắn là có hy vọng nhất tiến giai tầng 9 đại tông sư một trong mấy người. Minh Bạch. Tiểu Vũ, ngươi công kích ta, dùng 4 tầng lực lượng, không cần lưu thủ. Là. Thế tử cẩn thận. Ta muốn xuất thủ. Liêu Võ là Liêu Vân Cực hộ vệ, cũng là hắn bạn chơi cùng buổi luyện, bọn họ chính là lợi dụng loại này phương pháp, trợ giúp Liêu Vân Cực tăng lên cường độ thân thể. Chương 2, trên trời rơi xuống túi nhỏ, ngẫu nhiên đạt được màu vàng tiền đồng. Chương 2, trên trời rơi xuống túi nhỏ, ngẫu nhiên đạt được màu vàng tiền đồng. Tại xa xôi thương vân giới, Vân Thiên cung ngọn núi bên trên, một tòa cổ pháp mà trang nhã cung điện, bất ngờ đứng sừng sững ở đỉnh núi. Cung điện xung quanh mây mù lở lờ, đem cả ngọn núi che chắn, phảng phất đưa thân vào như mộng như ảo tiên cảnh đồng dạng. Cung điện bên trong, một gian rộng rãi sáng tỏ trong phòng, một tên trên người mặc màu xanh váy dài nữ tử đang lặng lặng ngồi ở trên giường. Nữ tử hai mắt nhắm nghiền, thần sắc yên tĩnh, ngay tại hấp thu linh khí tăng cao tu vi. Nàng khuôn mặt trắng non thủy nộn, da thịt tinh tế bóng loáng, tựa như dương chi bạch ngọc cô nhuận. Một đầu xinh đẹp tóc đen buông xuống tản như thác nước, nhẹ nhàng vất qua nàng mảnh khảnh bả vai. Một đôi như trăng lông mi quang hơi nhíu lên, phảng phất ẩn chứa vô tận ưu sầu. Nhưng mà chính là cái này một tia vẻ ưu sầu, làm cho nàng tỏa ra một loại cử thế vô song vẻ đẹp, khiến người không khỏi vì đó nghiêng đổ. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân rồn rập từ nơi không xa truyền đến, phá vỡ mảnh này yên tĩnh. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng dừng ở nữ tử trước cửa phòng. Ngay sau đó, một cái lo lắng nữ tử âm thanh ở ngoài cửa vang lên: Thiếu chủ, không tốt, cung chủ mất tích, phu nhân cũng tung tích không rõ. Nghe đến tin tức này, nữ tử đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng vội vàng đứng lên, bước nhanh đi đến trước cửa, hai tay run rẩy đẩy ra cửa phòng, lòng nóng như lửa đốt mà hỏi: Bọn họ đi nơi nào? Linh Thiên Bí Cảnh. Mất tích bao lâu? 5 ngày. Có người nhìn thấy cung chủ cùng phu nhân bay ra Linh Thiên Bí Cảnh, thế nhưng bản thân bị trọng thương, còn có người thần bí đang truy kích bọn họ. Nữ tử biến sắc, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ linh cảm không lành. Bọn họ ở nơi nào mất tích? Tới gần phàm giới vị trí, không bài trừ đã tiến vào phàm giới. Nữ tử sắc mặt trầm xuống, nghi hoặc không giải thích được nói: Người tu hành cấm chỉ tiến vào phàm giới, người vi phạm một khi phát hiện định chém không dung tha, bọn họ không biết sao? Thiếu chủ đừng nóng đội, có lẽ bọn họ cũng không có tiến vào. Nữ tử trầm mặc một lát, sau đó dứt khoát kiên quyết làm ra lựa chọn. Không được, ta muốn đi tìm kiếm bọn họ. Thiếu chủ, ngươi không thể đi a. Bạn nhất bị phát hiện, cung môn liền triệt để đổi chủ. Đừng nói cho bất luận kẻ nào. Có việc ngươi trước thoái thác một cái, chờ ta trở lại mới quyết định. Nữ tử thay đổi một thân màu xanh quần áo bó, đeo lên một cái mặt nạ màu bạc, lấy ra một khối lệnh bài màu vàng nóng, đàng không bay ra núi này. Liêu Vân Cực một thân một mình, dưới ánh trăng yên tĩnh đứng lặng, ngước nhìn cái kia vòng trong sáng trắng huyết. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ không trung lướt qua, một cái màu vàng túi nhỏ nện ở đỉnh đầu của hắn, đồng thời rớt xuống trên mặt đất. Liêu Vân Cực tò mò nhặt lên túi nhỏ, cẩn thận tưởng tận xem xét một phen phía sau, đưa tay nắm chặt miệng túi, tính toán đem mở ra. Nhưng mà vô luận hắn cố gắng như thế nào, thậm chí dùng hết lực lượng toàn thân, đều không thể dung chuyển cái này túi nhỏ mảy may. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ đem túi nhỏ bỏ vào trong ngực, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong. Đúng lúc này, hai đạo bóng đen từ phía trên đỉnh đầu hắn bay qua, đồng thời tại cách đó không xa một ngọn núi nhỏ bên trên rơi xuống. Liêu Vân Cực hết sức vui mừng, không chút do dự chạy vội mà ra, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng mong đợi tia sáng. Cuối cùng nhìn thấy, trong truyền thuyết người tu hành, ta nhất định muốn bắt lấy cơ hội ngàn năm một thở này, gia nhập tu hành môn phái. Sau một lát, Liêu Vân Cực thở hổn hển, leo lên ngọn núi nhỏ này. Cảnh tượng trước mắt làm hắn khiếp sợ không thôi, hai đạo quang mang ngay tại kịch liệt giao thoa va chạm. Hắn giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, lo lắng người tu hành lại đột nhiên rời đi, bỏ lỡ cái này khó được kỳ ngộ. Vì vậy, hắn tăng nhanh bộ pháp, hy vọng có thể mau chóng tiếp cận bọn họ. Tại tới gần đỉnh núi lúc, hắn nhìn thấy hai vị người đeo mặt nạ, ngay tại kịch liệt đối chiến. Một người trong đó thân hình cao lớn, trên người mặc trường bào màu tím, cầm trong tay một cái trường kiếm màu xanh lam. Một người khác lại tương đối thấp bé, trên người mặc trường bào màu xám, trong tay cầm một cái trường đao màu đen. Hai người ngươi tới ta đi, đao kiếm tương giao, phát ra thanh thúy tiếng va đập. Mà tại bọn họ phụ cận, có một vị nam tử áo đen, trên đầu cũng đeo mặt nạ màu đen, đứng ở một bên quan chiến. Hắn yên tĩnh mà nhìn xem hai người chiến đấu, tựa hồ cũng không thèm để ý ai thắng ai thua. Mặc Trần, giao ra thiên linh thạch, lão phu cho ngươi một cái thông khoái. Hắc Bảo lão giả âm thanh giàn mua mà âm u, trên thân hoàn hảo không chút tổn hại, rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Nhạc Lộc, cho dù ngươi mang theo mặt nạ, bản cung cũng có thể nhận ra ngươi, là các ngươi giết bản cung phu nhân à? Mặc Trần trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng cựu hận, hai tay không tự chủ được nắm chặt. Chúng ta không có bắt đến nàng, thế nhưng nàng cũng sống không được bao lâu, bởi vì nàng thân chúng kịch độc, linh lực mất hết. Hèn hạ, hôm nay bản cung tự biết không cách nào chạy trốn, bản cung liền là phu nhân báo thù, cùng ngươi đồng quy vu tận à? Mặc Trần lớn tiếng giận dữ hét, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt chi sắc. Nói xong, hắn đột nhiên nhào về phía Nhạc Lộc, gắt gao đem ôm chặt lấy. Nhạc Lộc cực kỳ hoảng sợ, tính toán thoát khỏi hắn gò bó, nhưng Mặc Trần ôm quá chặt, đã không kịp. Phanh! Theo một trận kinh thiên động địa tiếng vang, Mặc Trần thân thể nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ, bao phủ tại trên không, cuối cùng tiêu tán ở giữa thiên địa. Mà Nhạc Lộc cũng thụ trọng thương, toàn thân nhiều chỗ bị xuyên thủng, thoi thoát, sinh mệnh hấp hối. Nam tử áo đen thấy thế, cấp tốc bay đến Nhạc Lộc bên cạnh, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm: "Sư phụ, ngươi còn tốt chứ?" Nhạc Lộc khó khăn thở hổn hển, yếu ớt nhẹ giọng hồi đáp: "Mặc Trần tự bạo tu vi, sư phụ thân thể đã vô lực, nhanh giúp sư phụ đem viên này đan dược uống vào." Lời còn chưa dứt, một viên màu vàng đan dược đột nhiên từ Nhạc Lộc bên hông bay ra, bị nam tử vững vàng nắm trong tay. Nhưng mà, nam tử cũng không có dựa theo Nhạc Lộc yêu cầu đi làm, mà là tham lam nhìn chằm chằm viên kia màu vàng đan dược. Hắn cấp tốc nắm lên, Nhạc Lộc bên hông túi nhỏ, đồng thời nhặt lên trên đất trường kiếm. Sau đó, hắn tại Mặc Trần vị trí, tìm đòi tỉ mỉ một phen. Thế nhưng hắn cũng không có bất luận cái gì thu hoạch, rơi vào đường cùng, đành phải phi thân rời đi. Nhạc Lộc tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình đồ đệ, vậy mà lại đối đãi mình như vậy. Hắn khí huyết công tâm, phun ra một miệng lớn tinh huyết, tại chỗ một mệnh ố hô. Lúc này, Liêu Vân Cực cuối cùng lấy dũng khí, ngăn chặn nội tâm hoảng hốt, cẩn thận từng ly từng tí đi đến Nhạc Lộc bên cạnh, cẩn thận tìm đòi. Trải qua một phen tìm kiếm, hắn tại Nhạc Lộc nơi ngực, phát hiện một cái màu vàng tiền đồng. Chính là cái đồng tiền này, bảo vệ Nhạc Lộc trái tim, khiến cho không có lập tức tử vong. Liêu Vân Cực cầm tiền đồng, lập tức từ ngọn núi này bên cạnh, rời đi nơi thị phi này. Bởi vì cái kia một tiếng vang thật lớn, đem xung quanh luyện thể cường giả đều hấp dẫn tới. Hắn thừa dịp cảnh đêm, né tránh những người khác ánh mắt, về tới gian phòng của mình. Sau khi trở lại phòng, hắn đem tiền đồng khe hở tại đồ lót của mình bên trên, che lại trái tim của mình. Hắn lại đem màu vàng túi nhỏ, dùng dây đỏ nắm chặt, sau đó treo ở cái cổ. Hắn biết rõ người tu hành bảo bối không hề tầm thường, cho nên nhất định muốn ẩn tàng tốt. Ngày kế tiếp, hắn sớm liền thức dậy, đi tới diễn võ trường, một mình luyện tập kiếm pháp. Hắn mặc dù tu vi không cao, thế nhưng đối với kiếm pháp lĩnh ngộ, nhưng là vô cùng khắc sâu. Thường thường sẽ xuất kỳ bất ý, thay đổi vốn có xáo lộ, làm đối thủ khó lòng phòng bị. Cùng lúc đó, Hứa Mộng cũng dậy rất sớm, liền tại trong sân tùy ý đi đi. Lại ngoài ý muốn nghe đến, có người luyện kiếm âm thanh, theo âm thanh vị trí, nàng nhìn thấy Liêu Vân Cực. Nguyên lai là cái này bao cỏ. Chuyên cần quả thật có thể bổ vụng, nhưng cái kia cũng muốn nhìn cá nhân thiên phú. Nếu như không có thiên phú hơn người, cuối cùng cả đời cũng là tốn công vô ích. Sẽ chỉ trở thành một vị rong giả, chọn sai phương hướng, lãng phí chính mình tốt nhất tuổi tác. Hứa Mộng trong lòng âm thầm thở dài, nàng không khỏi nghĩ tới chính mình đã từng mộng tưởng và theo đuổi, trong lòng dâng lên một cỗ nhàn nhạt cảm giác mất mát. Đột nhiên, Hứa Mộng trầm mặc không nói, nàng ánh mắt rơi vào Liêu Vân Cực trên thân. Chỉ thấy hắn vũ động trường kiếm trong tay, kiếm pháp hành vân lưu thủy một mạch mà thành. Căng chặt có độ thu phóng tự nhiên, thật mạnh kiếm pháp thiên phú. Chỉ tiếc, hắn không có thực lực tương đại, không phải vậy thật đúng là không kém gì ta. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả chiêu thức đều lộ ra dư thừa, giống khoa chân múa tay đồng dạng, không chịu nổi một kích. Liêu Vân Cực càng luyện càng đầu nhập, hoàn toàn đắm chìm tại chính mình kiếm pháp bên trong. Một chiêu một thức đều cho thấy, hắn đối kiếm thuật thiên phú, còn có đối mạnh lên chấp nhất. Nhưng mà, Hứa Mộng cũng không muốn để hắn tiếp tục đi đầu này nhìn như vô vọng đường. Nàng biết không đủ thực lực, lại nhiều cố gắng cũng là phí công. Vì vậy, nàng quyết định xuất thủ đánh gậy hắn luyện tập, để hắn từ ảo tưởng bên trong tỉnh lại. Hứa Mộng từ bên hông rút ra một cái thanh đồng đoạn kiếm, nhẹ nhàng nhảy đến Liêu Vân Cực trước mặt, đối mặt hắn trường kiếm màu bạc. Bao cỏ mua kiếm, sẽ chỉ làm người làm trò hề cho thiên hạ. Khuyên ngươi vẫn là trở về theo hoa. Chương 3, kiếm pháp thiên phú, âm nhu sơ hiện. Chương 3, kiếm pháp thiên phú, âm nhu sơ hiện. Liêu Vân Cực nghe đến Hứa Mộng âm thanh, lập tức lên cơn giận dữ, tỏ mỏi, ngươi khinh người quá đáng. Hôm nay ta liền tại kiếm pháp bên trên, để ngươi mở mang kiến thức một chút, ai mới là bao cỏ, ai mới là thuần gia môn nhi. Nguyên lai ngươi là tiện nhân a, nhất định rất biết đùa người tiện. Xem kiếm a. Xa hình kiếm. Liêu Vân Cực trường kiếm, giống như một đầu linh động ngân xà, cấp tốc mà chuẩn xác sát qua, Hứa Mộng đoạn kiếm thân kiếm, đâm thẳng Hứa Mộng cánh tay. Hứa Mộng phản ứng cấp tốc, lắc cổ tay để ép, xảo diệu thay đổi trường kiếm phương hướng. Bên nàng thân hướng về phía trước một tiến, đoạn kiếm trong tay mang theo khí thế bén nhọn, quét ngang Liêu Vân Cực ngực. Một kiếm phun máu. Liêu Vân Cực thấy tình thế không ổn, vội vàng lui lại hai bước, đồng thời huy kiếm chém về phía cổ tay của nàng, tính toán ngăn cản nàng công kích. Thiên Côn Trảm. Hứa Mộng thấy thế, cũng lui ra phía sau một bước, cổ tay khẽ đảo, dùng đoạn kiếm nên tiếp trường kiếm của hắn. Xem ai lực lượng lớn. Lực phá thiên quân. Chanh một tiếng vang dọn, song kiếm chống đỡ, tia lửa vang khắp nơi. Liêu Vân Cực chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ từ đối phương trên đoạn kiếm truyền đến, thân thể của hắn không tự chủ được lui về phía sau, mãi đến lùi đến ba bước về sau mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nhưng mà không đợi hắn đứng bước gót chân, Hứa Mộng lại lần nữa xông lên trước, thuận thế đại lực hướng hắn đối diện đánh xuống. Tiễn ngươi lên đường. Một phân thành hai. Lần này Liêu Vân Cực cho thấy cao siêu linh động thân pháp, hắn thân như du long hí kịch ký vượng, nhẹ nhàng đi ra một đường vòng cung, tránh đi Hứa Mộng công kích, đồng thời cấp tốc đâm về cửa ra vào mở rộng Hứa Mộng. Xuyên tâm thứ. Hứa Mộng vốn cho rằng cái này một kích tất thắng, lại không nghĩ rằng Liêu Vân Cực sẽ như thế linh động né tránh đồng thời phản kích. Nàng muốn thu hồi thế công đã không bằng, vội vàng bổ nhào về phía trước, quay người một kiếm bên trên chọn. Bát Vân Kiếm Nhật. Nàng lấy trông coi chuyển công, bất khả tư nghị hóa giải nguy cơ trước mắt. Liêu Vân Cực phía bên trái tiếp theo vạch, đem nàng đoạn kiếm đánh chật, suýt nữa để nàng đâm trúng chân của mình. To bòi, người muốn ta mệnh sao? Từng bước ép sát, kiếm kiếm xảo trá, cùng ngươi người đồng dạng. Bao cỏ, là chính ngươi không được, ngươi là trông thì ngon mà không dùng được. Qua loa vài câu, hù dọa một chút người tạm được. Vẫn là đàng hoàng làm cái quan văn a. Võ tướng không thích hợp ngươi. Tò mò. Ngươi nói không thích hợp, ta liền không tu luyện sao? Ta lại muốn nghịch tiên mà đi, đón gió mà đứng. Thử. Lười của ngươi. Ngươi cả đời này đều không thể trở thành đại tông sư. Ta như trở thành đại tông sư, ngươi lại như thế nào? Ta cam nguyện làm phu nhân ngươi. Ngươi muốn làm phu nhân ta? Ta còn không nguyện ý đâu. Để ta đánh ngươi một trầu hạ giận liền được. Tốt. Hy vọng có một ngày ngươi có khả năng làm đến. Hứa Mộng đem đoạn kiếm vào vỏ, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Liễu Vân Cực, quay người rời đi diễn võ trường. Nàng tại cùng Liễu Vân Cực đối kiếm bên trong, không có một chút ưu thế có thể nói, trong lòng mười phần rung động. Liễu Vân Cực cũng thu hồi trường kiếm, đi ra phủ đệ, trên đường khắp nơi quan sát đến. Hắn muốn nhìn có người hay không, nhìn thấy chính mình từ trên núi xuống. Người xung quanh đều đang đàm luận có quan hệ trên núi sự tình, bọn họ không hề biết, người kia chính là tu chân giả. Một vị siêu phàm thoát tục nữ tử, đầu đội màu trắng mạng che mặt, ngay tại hướng một vị phụ nhân hỏi thăm, xin hỏi thầm thầm, trên núi đến tột cùng phát sinh cái gì? Chúng ta chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, về sau có người nhìn thấy một cỗ thi thể, còn có đầy đất vết máu. Là ai phát hiện trước nhất? Không rõ ràng. Bất quá có người nhìn thấy một vị thiếu niên từ trên núi xuống. Phụ nhân nói xong, ánh mắt mang theo thâm ý, nhìn thoáng qua Liễu Vân Cực. Sau đó đưa tay cầm lấy trước mặt, nóng hổi màn đầu, trên mặt lộ ra nụ cười thân thiết. Thế tử, cho ngươi. Đây chính là vừa ra nổi, ngươi hẳn là cũng đói bụng không? Liêu Vân Cực mỉm cười tiếp nhận màn đầu, ăn một miệng lớn. Cảm ơn vương thẩm, ăn rất ngon. Tháng qua thì cá. Vẫn là thế tử nói ngọn, màn đầu bao no, tùy tiện ăn. Cảm ơn vương thẩm. Lúc này, hắn ánh mắt trong lúc lơ đãng, rơi vào bên cạnh nữ tử trên thân, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Nữ tử trên thân phát tán đi ra đặc biệt khí chất, hấp dẫn sâu đậm hắn lực chú ý. Vị này tiểu thư, xin hỏi ngươi từ chỗ nào mà đến? Liêu Vân Cực tò mò hỏi, đồng thời cố gắng để chính mình duy trì chấn định trạng thái. Nữ tử nhìn chằm chằm Liêu Vân Cực, trong mắt lóe ra phức tạp quan mang. Nàng tại Liễu Vân Cực trên thân phát giác một cỗ khí tức quen thuộc, đó là thuộc về phụ thân nàng hương vị. Ngoại thành, ta biết ngươi từng đi qua trên núi. Nữ tử lời nói để Liễu Vân Cực chấn động trong lòng, nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, đồng thời tiếp tục truy vấn, ngươi biết trên núi những cái kia đã qua đời người sao? Trong đó có một vị là thân nhân của ta. Nữ tử âm thanh hơi có vẻ âm u, ánh mắt bên trong toát ra một tia bi thương chi sắc. Ngươi nghe đến bọn họ nói cái gì sao? Liễu Vân Cực nhìn chăm chú nữ tử, cặp kia giống như nước đôi mắt, còn có tấm kia tiểu tụy khuôn mặt, cảm nhận được nàng lúc này sâu trong nội tâm thống khổ. Hắn quyết định không tại che giấu, thẳng thắn cho biết, nếu không chính mình sẽ ăn ngủ không yên. Ta chỉ nghe được bọn họ cuối cùng nói mấy câu. Đi theo ta. Nữ tử mang theo Liễu Vân Cực đi ra Thanh Liễu Thành, đi tới một chỗ địa phương không người. Ngươi nhìn thấy phụ thân ta tự bạo sao? Nhìn thấy. Hắn muốn vì phu nhân của mình báo thù. Nương ta còn sống sao? Nữ tử lại hỏi tới, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng bất an. Bọn họ không có bắt đến nương ngươi. Người kia nói nàng trúng độc, cũng sống không được bao lâu. Ngươi ở nơi nào? Nữ tử đột nhiên nói sang chuyện khác, mắt không chớp nhìn xem hắn. Trấn quan vương phủ, ta gọi Liễu Vân Cực. Đa tạ. Ta trước đi cứu ta mẫu thân, có cơ hội lại đến tìm ngươi. Cô nương có thể lưu lại quý tính. Liễu Vân Cực đội bằng hô, trong lòng đối nữ tử thần bí này sinh ra không hiểu tình cảm. Mặc Hàm Yên. Nữ tử nhẹ giọng đáp lại phía sau, đột nhiên đằng không mà lên, trong chớp mắt biến mất tại chân trời. Liễu Vân Cực ngơ ngác nhìn nữ tử biến mất phương hướng, tự lẩm bẩm, quả nhiên là người tu hành, không phải phàm nhân có thể so với a. Quá đẹp, nếu có thể cưới nàng làm thê, chết cũng không tiếc nha. Hắn biết đây chỉ là một cái xa không thể chạm động, người tu hành như thế nào lại coi trọng hắn? Thế nhưng trong lòng của hắn vẫn cứ tràn đầy đối người tu hành hướng về cùng lòng kính sợ. Hắn khẽ thở dài một tiếng, đem phần ân tình này tố chôn ở đáy lòng, quay người hướng nội thành đi đến. Đột nhiên, hắn cảm thấy đầu đau đớn một hồi, mắt tối sầm lại, thân thể không tự chủ được ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Một vị cùng hắn tướng mạo hoàn toàn giống nhau nam tử chậm rãi từ hắn thân sau lưng đi ra. Nam tử mặt không thay đổi nhìn chằm chằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Liễu Vân Cực, lạnh lùng nói, đem hắn mang về, để hắn cũng nhấm nháp một chút, ta đã từng nhận qua thống khổ. Là, cô ra. Áo lam nam tử đi lên trước, đem Liễu Vân Cực cong lên, bỏ vào nút ở ven đường trong xe ngựa, sau đó lái xe rời đi. Mà vị kia cùng Liễu Vân Cực dáng dấp giống nhau nam tử, thì là nên ngang đi vào trong thành, cuối cùng đi vào trấn quan vương phủ. Xe ngựa một đường chạy, mãi đến một tòa thành trì phía sau mới dừng lại. Xe ngựa dừng ở một cái nhà trọ phía trước, bọn họ thay thế một chiếc mới xe ngựa, đồng thời đổi lại một vị lão giả. Vị lão giả này thoạt nhìn niên kỷ khá lớn, một mặt hiền hòa bộ dáng. Lão giả cho Liễu Vân Cực uy tiếp theo viên thuốc màu đen, sau đó cưỡi ngựa xe tiếp tục tiến lên. Trên đường đi, xe ngựa không đứt chứng đổi, lái xe người cũng nhiều lần thay đổi, phảng phất tại tận lực tránh đi cái gì. Cuối cùng, xe ngựa đi tới một tòa trên núi hoang. Tòa này núi hoang thoạt nhìn có chút hoang vu. Ở trên đỉnh núi, có một tòa cũ nát chùa miếu vách tường đã loang lổ không chịu nổi, nóc nhà cũng có chút sụp đổ. Một vị nam tử đem Liễu Vân Cực từ trên xe ngựa ôm xuống đến, đi vào chùa miếu. Chùa miếu bên trong, một tấm đơn sơ giường bày ở nơi hẻo lánh bên trong. Hắn đem Liễu Vân Cực nhẹ nhàng đặt lên giường, sau đó quay người rời đi. Mấy vị bẩn thỉu nam tử từ chùa miếu bên ngoài đi đến, phát hiện nằm ở trên giường Liễu Vân Cực. Hàn Thiên, hắn tại sao trở lại? Không phải ở Dễ Thẩm gia sao? Hẳn là bị lui về tới. Hắn tính cách quái gở, tính tình cổ quái. Thẩm gia đại tiểu thư Ôn Nhu thiện lương, khẳng định là chịu không được hắn tính cách. Hắn tâm ngoan thủ lạn, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Cách xa hắn một chút a. Chọc hắn không cao hứng, chúng ta lại nên bị đánh. Ỷ vào chính mình tu vi cao, liền bắt nạt chúng ta, hắn tại sao không đi cùng tông sư đánh? Cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì, đem vị tông sư kia giết. Không đúng. Nếu như hắn có cái này thực lực, nhất định sẽ không bị đuổi đi ra. Hiện tại chỉ có một cái khả năng, đó chính là hắn tu vi bị phế. Thừa dịp hắn hôn mê, trước tiên đem phía trước bị tức lấy trở về. Mấy vị nam tử, đối Liêu Vân Cực dừng lại phát tiết, đánh hắn mặt mũi bầm dập mình đầy thương tích. Một vị nam tử nhìn thấy Liêu Vân Cực thương thế, có chút không đành lòng. Hắn tựa như là thật bị phế, không phải vậy sẽ không thụ thương, còn đánh sao? Đương nhiên. Ngươi quên, hắn khi dễ chúng ta thời điểm. Chân của ngươi có thể là hắn đánh gãy. Khủng. Bây giờ hắn đã không có tu vi, còn không bằng chúng ta, liền cho hắn một cơ hội a. Cho hắn cơ hội, chúng ta liền sẽ vĩnh viễn chịu hắn áp chế, đoạn hắn gân cốt, để hắn lại không thời gian xoay sở. Chương 4, Mạc Hàm Yên cứu rút, ngẫu nhiên gặp Thẩm Ngọc Chân. Chương 4, Mạc Hàm Yên cứu rút, ngẫu nhiên gặp Thẩm Ngọc Chân. Qua sau một thời gian ngắn, Liêu Vân Cực chậm rãi mở to mắt, ý thức dần dần tỉnh táo lại. Nhưng đầu truyền đến từng trận như kim châm, cùng thân thể kịch liệt đau nhức, để hắn nhịn không được nhíu mày. Hắn cố gắng nghĩ chống lên thân thể, lại phát hiện chính mình phảng phất mất đi khống chế đối với thân thể, toàn thân mềm nhũn, hoàn toàn dùng không lên một điểm khí lực. Giờ phút này, hắn mới chú ý tới, chính mình chính bản thân ở vào một nơi xa lạ, một loại bất an mãnh liệt xông lên đầu. Đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng hỏi thăm thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, chính mình căn bản là không có cách phát ra một tia âm thanh. Hoàng hốt nháy mắt bao phủ hắn, trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì ta đột nhiên biến thành người câm? Chẳng lẽ là Mạc Hàm Yên, vì không cho ta đem sự tình nói ra, vậy mà dùng độc dược đem ta độc câm sao? Thật là một cái tâm như xà hạ xinh đẹp nữ tử a. Không nghĩ tới ta cũng sẽ bởi vì ham muốn sắc đẹp mà che đôi mắt. Lúc này, xung quanh ồn ào đám người, nhộn nhịp từ bên cạnh hắn trải qua, trên mặt mỗi người đều toát ra đồng tình biểu lộ. Van cầu các vị các đại gia xin thương xót, đáng thương chúng ta a. Huynh đệ của ta bị người giết hại, đã 3 ngày không ăn đồ vật. Một tên nam tử quỳ gối tại bên cạnh hắn, cực kỳ bi thương khóc lóc kể lể. Mọi người thấy Liêu Vân Cực tứ chi bên trên, nhìn thấy mà giật mình vết thương, nhộn nhịp duỗi tay cứu trợ. Liêu Vân Cực nháy mắt minh bạch, tứ chi của mình chặt đứt. Hắn tưởng lầm là Mạc Hàm Yên làm, trong lòng đang không ngừng chửi mắng. Nữ nhân thật là độc ác. Ta hảo tâm nói cho ngươi tình hình thực tế, ngươi thế mà để ta cả đời không thể tự gánh vác. Cho dù đánh không lại ngươi, ta cũng muốn ở trong lòng nguyền rủa ngươi. Gặp chuyện sự tình không thuận, gặp người người không quen. Bay trên trời gãy cánh, rơi xuống đất rơi hố. Lúc này trước mắt của hắn sáng lên, vị nữ tử kia cùng một vị mỹ phụ dừng ở trước mắt của hắn. Xem như tìm tới ngươi. Ngươi làm sao thụ thương? Liêu Vân Cực nhắm mắt lại, không nghĩ lại nhìn nàng một cái, sợ hắn chính mình mềm lòng, lại lần nữa bị nàng lừa gạt. Mạc Hàm Yên không rõ ràng cho lắm, nhẹ giọng hỏi, ngươi thế nào? Nói chuyện nha. Nam tử thấy là một vị nữ tử cùng phụ nhân, ngăn tại nữ tử trước mặt. Các ngươi là ai? Cách huynh đệ ta xa một chút. Hắn là huynh đệ ngươi. Là ngươi hại hắn a? Ngươi biết hắn là ai sao? Hắn là Hàn Thiên, ta làm sao sẽ không biết? Hàn Thiên? Hắn căn bản là không gọi Hàn Thiên. Ngươi vì chính mình tư dục, đem hắn gân cốt đánh gãy, gây nên không thể tự gánh vác, tâm hắn đáng chết. Ngươi là gì của hắn? Ai cần ngươi lo? Hôm nay ta muốn đem hắn mang đi, ngươi có thể làm gì được ta? Ở trước mặt ta còn muốn đem hắn mang đi. Ý nghĩ hao huyền. Mấy cái tên ăn mày, đem Mạc Hàm Yên cùng phụ nhân vây quanh tại trung ương, một mặt cười tà nhìn xem các nàng. Vị này mỹ nhân, không bằng ngươi lưu lại cùng chúng ta liền thả hắn, làm sao? Không tốt. Bản tiểu thư muốn đem hắn mang đi, ai cũng ngăn không được. Mạc Hàm Yên một trường đem, hướng đi chính mình nam tử đánh bay, khiếp sợ mọi người. Nàng ôm lấy Liêu Vân Cực, đi theo phụ nhân đi ra tòa thành trì này. Mấy vị kia nam tử thất kinh nhìn xem, ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh nam tử, lập tức rối loạn tức lòng. Nàng làm sao sẽ như thế cường? Tông sư cảnh giới sao? Không phải là Thẩm gia tiểu thư a? Đi nhanh đi, nếu là nàng truy cứu xuống, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong đó một vị nam tử lặng yên tối lui, đi tới một nhà cửa hàng quản lý trước mặt, nói cho cô ra, người bị một vị nữ tử cứu đi, nàng là tông sư cảnh giới. Sau đó nam tử rời đi, hắn không nghĩ tới, hắn mới vừa đi ra cửa hàng, liền thất khiếu chảy máu ngã trên mặt đất. Cửa hàng này trưởng quỹ cũng từ cửa sau rời đi. Mạc Hàm Yên cùng phụ nhân dừng ở ven đường rừng cây bên trong, đối đem Liễu Vân Cực đặt ở trên đồng cỏ. Nói đi, đến tột cùng phát sinh cái gì? Liễu Vân Cực sớm đã đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn mê luyến Mạc Hàm Yên trên thân mùi thơm ngát hương vị. Mạc Hàm Yên nhìn thấy hắn còn đang ngẩn người, nhẹ nhàng đẩy hắn một cái. Ngươi ngược lại là nói chuyện nha. Liễu Vân Cực có khổ khó nói, chỉ có thể chỉ cổ họng của mình, lộ ra một nụ cười khổ. Mạc Hàm Yên lập tức minh ngộ, lấy ra hai viên đan dược đặt ở bên mồm của hắn, cáo giận nói, không nói sớm. Đây là phục thể đan cùng giải độc đan, nếu không phải trên người ngươi có cha ta vết máu, ta còn thực sự liền không tìm được ngươi. Tiên Nhi, trấn quan vương phủ hắn là trở về không được, đem hắn đưa đến những thành trì a. Nương, chờ hắn khôi phục, ta có chuyện hỏi hắn. Cha ngươi đều bất lạc, ngươi còn có chuyện gì hỏi hắn? Hắn có lẽ biết hung thủ là người nào. Người đã chết, biết thì phải làm thế nào đây? Vẫn là đi đi, để tránh bị người tuần tra phát hiện. Mạc Hàm Yên do dự một chút, đem Liễu Vân Cực lưu tại trong rừng cây, đi theo mẫu thân bay đến trên không. Liễu Vân Cực nghe đến các nàng đối thoại, rõ ràng chính mình hiểu lầm nàng, trong lòng áy náy không thôi. Hắn tại uống vào đan dược về sau, liền cảm giác thân thể của mình thay đổi đến nóng bỏng, thụ thương gân cốt cùng chúng độc tiết hầu, ngay tại thần tốc phục hồi như cũ. Trải qua một canh giờ khôi phục, Liễu Vân Cực một lần nữa đứng lên, đôi mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Đây chính là linh đan chỗ thần kỳ sao? Vượt ra khỏi phàm nhân nhận biết, lại có thể để ta trong thời gian ngắn liền khôi phục thân thể. Ta muốn trở lại trong thành, tìm tới làm hại ta người. Hắn đi vào nội thành, nhìn thấy mấy vị tên ăn mày chính nhấc lên vị nam tử kia thi thể. Nam tử sắc mặt tử thành, thất khiếu đều có vết máu, rõ ràng là chúng độc vào mình. Liêu Vân Cực trong thành hỏi thăm một chút, biết hắn đã từng đi qua một nhà cửa hàng. Vì vậy đi tới cửa hàng này bên trong, đây là một nhà hiệu cầm đồ, chỉ có một cái người cộng tác tại. Tiểu ca, xin hỏi nhà ngươi trưởng quỹ có đây không? Trưởng quỹ đi ra, muốn ngày mai mới có thể trở về. Tiểu ca, ngươi biết hắn đi chỗ nào sao? Ta tìm hắn có việc gấp. Về Kim Quang Thành thẩm ra, ngươi có thể đi nơi đó tìm hắn. Đa tạ tiểu ca. Liêu Vân Cực chẳng biết tại sao, chính mình không thể quay về trấn quan vương phủ, thế nhưng hắn tin tưởng Mạc Hàm Yên mẫu thân. Hắn đã từng đi theo phụ thân, đi qua một lần Kim Quang Thành, còn tự tuyệt qua thẩm gia thông gia. Hắn hiện tại người không có đồng nào, chỉ có thể đi bộ đi Kim Quang Thành. Hắn hiện tại tóc đều là giải rác, nguyên lai quần áo cũng bị người khác cướp đi, mặc trên người chính là tên ăn mày trang phục. Người lui tới cũng không hề để ý hắn, một chiếc xe ngựa màu vàng nóng từ bên cạnh hắn vội vã mà qua. Bên trong nữ tử, trong lúc vô tình nhìn thấy Liêu Vân Cực dung mạo, lập tức thét ra lệnh phu xe ngừng lại, đối với phía ngoài hộ vệ nói, đem vị kia tên ăn mày kêu đến. Là, tiểu thư. Hộ vệ cưỡi ngựa trở về, vênh báo đắc ý nhìn xuống Liêu Vân Cực. Cùng ta tới. Tiểu thư nhà ta cho ngươi đi qua. Liêu Vân Cực giữ im lặng, đi theo phía sau của hắn, đi tới bên cạnh xe ngựa. Tiểu thư, người mang đến. Đi đến cửa sổ, đem tóc của ngươi bung lên, để bản tiểu thư nhìn xem mặt của ngươi. Liêu Vân Cực nghe ra, đây chính là thẩm gia tiểu thư, Thẩm Ngọc Chân âm thanh. Hắn không tình nguyện đi đến cửa sổ phía trước, vén lên tóc của mình. Cửa sổ lều vải mở ra, một vị hắc sa che mặt nữ tử, quan sát tỉ mỉ một cái Liêu Vân Cực. Ngươi không phải đi Thanh Liễu Thành sao? Làm sao biến thành bộ dáng này? Đi vào nói chuyện. Liêu Vân Cực trong lòng giận mình, biết hắn đem chính mình nhận lầm thành người khác. Thế nhưng hắn vì biết đạo chân cùng nhau, vẫn là đi vào trong xe ngựa, ngồi ở Thẩm Ngọc Chân bên cạnh. Hàn Thiên, ngươi nói ngươi thay thế Liêu Vân Cực, tiến vào trấn quan vương phủ, đem Liêu Vân Cực cho bản tiểu thư mang về. Vì sao chính mình trở về, còn biến thành như vậy chật vật không chịu nổi bộ dạng? Xuất hiện điểm chỗ sơ suất, bị bọn họ phát hiện, đành phải hóa thành tên ăn mày chạy về. Hừ, ngươi chính là tên ăn mày xuất thân, cũng là xe nhẹ đường quen. Nếu không phải nhìn thấy ngươi cùng hắn dung mạo tương tự, bản tiểu thư như thế nào nhận ngươi ở rể, che giấu hai mắt người. Liêu Vân Cực vốn cho rằng sẽ phải cần một khoảng thời gian mới có thể hiểu được chân tướng. Hắn không ngờ đến, toàn bộ sự kiện đều là Thẩm Ngọc Chân nhu đồ, mục đích đúng là được đến chính mình. Minh bạch tất cả, Liêu Vân Cực lo lắng lên Liêu gia an nguy, lập tức liền muốn trở về. Thẩm Ngọc Chân, để phu xe ngừng lại, ta xuống xe. Ngươi muốn làm gì đi? Đi Thanh Liễu Thành thử lại một cái. Nơi đó không phải dân chúng tầm thường nhà. Ngươi như lại đi, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Ta phát hiện một đầu mật đạo, có thể nối thẳng trấn quan vương phủ. Ở nơi nào? Có thể mang ta cùng một chỗ vào sao? Không thể. Có người nhận biết ngươi, có người biết các ngươi thẩm gia, muốn thông gia sự tình. Ta đưa ngươi đi qua, sau đó tại Thanh Liễu Thành bên ngoài chờ ngươi, ngươi nhất định muốn đem Liễu Vân Cực mang cho ta đi ra. Việc rất nhỏ. Ngươi liền chờ tin tức tốt của ta. Trước cho ta điểm ngân lượng, ta mua một chiếc xe ngựa. Đây là 100 lượng, sau khi chuyện thành công, ta lại cho ngươi một vạn lượng, giữa chúng ta liền lại không liên quan. Một lời đã định. Thẩm Ngọc Chân đem ngân phiếu giao cho Liễu Vân Cực, kêu dừng xe ngựa. Liễu Vân Cực đi xuống xe ngựa, cấp tốc tiến vào phụ cận trong núi rừng, hắn sợ Thẩm Ngọc Chân phát giác được không đúng. Quả nhiên, Thẩm Ngọc Chân chợt phát hiện, Hàn Thiên đối với chính mình xưng hô không đối, lập tức minh bạch tất cả. Hàn Thiên, ngươi lại dám lừa gạt bản tiểu thư. Bản tiểu thư sẽ để cho ngươi không có gì cả. Nàng hối hận tự mình phát hiện quá muộn, nổi giận đùng đùng đối với bên ngoài, lớn tiếng gầm thét, người tới, nhanh đi đem cái kia tên ăn mày đuổi trở về, nhất định đừng để hắn chạy trốn. Là, tiểu thư. Chương 5, võ giả La Thông, Vân Tiên cung dị biến. Chương 5, võ giả La Thông, Vân Tiên cung dị biến. Liêu Vân Cực chính đi tại một đầu vắng vẻ trên đường nhỏ, tùy thời cảnh giác Thẩm gia nhân xuất hiện. Đột nhiên hắn nghe đến phía sau truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Chỉ chốc lát sau, một chiếc tràn đầy hàng hóa xe ngựa xuất hiện ở trước mắt, lái xe chính là một vị tóc trắng xóa lão giả. Liêu Vân Cực vội vàng ngăn lại xe ngựa, đem trong tay 100 lượng ngân phiếu đưa cho vị lão giả này. "Lão bá, có thể hay không mang ta đi Thanh Liễu thành? Cái này 100 lượng ngân phiếu coi như tiền xe." Lão giả nhìn thoáng qua, Liêu Vân Cực đưa tới ngân phiếu, lại quan sát một chút hắn. "Tiểu tử, ta chỉ có thể dẫn ngươi đến La Gia thôn, nơi đó cách Thanh Liễu thành còn rất xa khoảng cách. Bất quá, tiền xe coi như xong, coi như là kết giao bằng hữu." Liêu Vân Cực cảm kích nhìn xem lão giả, nhưng vẫn kiên trì nói, "Lão bá, chỉ cần ngài nguyện ý tiễn ta về Thanh Liễu thành, ta nhất định sẽ trùng điệp có thưởng." Lão giả nhíu mày, giọng điệu nghiêm nghị hỏi, "Tiểu tử, ngươi tiền này có phải là lai lịch bất chính a? Chỉ bằng ngươi mặc đồ này, từ đâu tới nhiều như thế ngân lượng? Vẫn là giữ lại cưới cái tức phụ a? Đừng có lại nghĩ đến đi Thanh Liễu thành." "Lão bá, ta không có lừa gạt ngài. Ta thật là Thanh Liễu thành người, bị người bắt đến nơi này, hy vọng ngài có thể mang ta về nhà." Lão giả nghi hoặc mà nhìn xem Liễu Vân Cực, không tin hắn lời nói. "Ngươi thật sự là Thanh Liễu thành người? Vậy ngươi tại sao lại bị bắt đến xa xôi như thế địa phương?" Liêu Vân Cực bất đắc dĩ thở dài, lộ ra nụ cười khổ sở. "Bọn họ sợ hãi ta sau khi trở về trả thù, cho nên tính toán diệt trừ ta. May mắn có vị quý nhân xuất thủ tương trợ, mới có thể chạy trốn." Lão giả nghe xong, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó nhắc nhở, "Tiểu tử, từ nơi này đến Thanh Liễu thành đường xá xa xôi, ít nhất cần thay đổi thay thế 3 chiếc xe ngựa cùng 5 thất ngựa, ước chừng thời gian nửa tháng mới có thể đến." "Lão bá, 100 lượng ngân phiếu đủ sao?" "15 lượng là đủ rồi." "Vậy liên tốt. Lão bá, cái này 100 lượng ngân phiếu, ngươi đi phụ cận thành trì đổi một cái, còn lại đều cho ngươi." "Vị công tử này, 50 lượng như vậy đủ rồi. Lão phu không thể thu ngươi như vậy nhiều." "Lão bá, không cần khách khí. Ta cần ngươi trợ giúp, cho nên những này là ngươi nên được thù lao." "Vậy thì cảm ơn công tử." "Ta còn muốn cảm ơn lão bá." "Lão bá, nếu là gặp phải có người kiểm tra không cần khẩn trương, ta liền nằm tại hàng hóa bên trong." "Minh bạch, những người kia còn tại truy tra ngươi sao?" "Ừm. Hy vọng lão bá giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn, ta nhất định có hậu báo." "Hai tử, không cần hậu báo. Nhân sinh khó tránh khỏi nhấp nhô gặp đèn, có khả năng đi tới, liền sẽ khổ tận cam lai, vinh hoa phú quý." "Lão bá, trong nhà ngươi còn có gì người?" "Không, chỉ có ta cùng tiểu tôn tử sống nương tựa lẫn nhau, hắn hiện tại 12 tuổi, tiếp qua mấy năm, liền muốn cưới vợ. So với ta nhỏ hơn một tuổi, ta muốn để ngươi ra ra." "Phụ mẫu hắn đâu?" "Hai nhi của ta cùng nhi tức, bởi vì một chút chuyện nhỏ, bị nhi tử của thôn trưởng đánh chết. Chúng ta cũng là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể nén giận, đem bọn họ mai táng." "Vì sao không báo quan?" "Quan lại bao che cho nhau. Thôn trưởng nhạc phụ chính là trên trấn đình trưởng, chúng ta đấu không lại họ." "La gia gia, cháu của ngươi liền tại La gia thôn sao?" "Ừm, ta đi ra đưa hàng vật, hắn tại trong nhà làm ruộng, là cái hiểu chuyện hảo hải tử. Dẫn hắn cùng đi a. Nếu như không có phát sinh quá nghiêm trọng sự tình, các ngươi liền lưu tại bên cạnh ta." "Dám hỏi công tử, ngươi là cái nào thế gia tử đệ?" "La gia gia, ta là trấn quan vương phụ trưởng tử Liễu Vân Cực." "A, ngươi chính là người ngoài kia hiền lành thế tử." "Hiền lành không gọi được, đều là hàng xóm láng giềng khen ngợi." "Thế tử, chúng ta lên đường đi. Hy vọng ngài có thể nhiều dịu dắt La Thông, hắn tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi." "La gia gia, hắn nếu là thật sự như lời ngươi nói, ta liền đem hắn giữ ở bên người, làm thân tín của ta." "Cảm ơn thế tử." Liêu Vân Cực tiến vào trên xe vải vóc bên trong, đem chính mình ẩn giấu đi. Xe ngựa tại tiến vào đường lớn lúc, gặp mấy vị võ giả chặn đường. "La lão đầu, gặp qua một vị tên ăn mày tại cái này trải qua sao? Thường xuyên nhìn thấy a. Các ngươi muốn hỏi chính là người nào?" "Hàn Thiên." "Hàn Thiên? Rất lâu không có nhìn thấy hắn. Xe của ngươi bên trong kéo cái gì?" "Nhà trưởng thôn vải vóc." "Lại là một chuyến tay không. Nếu là gặp phải Hàn Thiên, kịp thời thông báo Thẩm gia, tiểu thư nhất định có hậu báo." "Biết. Ta có thể đi rồi sao?" "Đi qua đi." La lão đầu một đường đi nhanh, rất nhanh liền về tới La Gia thôn. "Thế tử, ngươi trước tại trong rừng cây trốn một hồi, ta trước tiên đem hàng tháo, sau đó mang theo La Thông tới tìm ngươi." "Tốt." "La Gia Gia không cần quá gấp, miễn cho bị người khác phát hiện." "Minh bạch." "Lão hủ đi." Ước chừng sau nửa canh giờ, La lão đầu vội vàng an bài thùng xe xe ngựa, mang theo một vị dáng người khôi ngô nam tử, đi tới Liêu Vân Cực chỗ ẩn thân. "Thế tử, ngươi ở đâu?" Liêu Vân Cực quan sát một cái, không có phát hiện có người theo dõi bọn hắn, mới từ rừng cây bên trong đi ra. "La Gia Gia, các ngươi đã tới." "Thế tử, chúng ta đi nhanh đi. Chúng ta chưa từng có cùng rời đi thời điểm." "Tiểu nhân La Thông, bái kiến thế tử." La Thông nhìn thấy Liêu Vân Cực là một cái tên ăn mày, cũng không có kỳ thị hắn, ngược lại tin tưởng Gia Gia phía trước, căn dặn hắn lời nói. Liêu Vân Cực phát hiện La Thông vậy mà là một vị võ giả, cảm giác hết sức kinh ngạc. "Miễn lễ a. Ở bên ngoài liền kêu ta đại ca, không cần lại khẩn trương." "Là, đại ca." "Vũ khí của ngươi cùng ai học?" "Thôn trưởng nhi tử luyện võ, ta học trộm đến. Sau khi trở về, ta chuyển cho ngươi một bộ võ kỹ, ngươi rất thích hợp luyện võ, là luyện thể tầng 3 sao?" "Là." "Chính là không thế nào biết sử dụng kiếm pháp. Lên xe ngựa, ta dạy cho ngươi." "Cảm ơn thế tử." Hai người mới quen đã thân, không e dè nói thoải mái. Mạc Hàm Yên trở lại Vân Thiên Cung, cảm giác trong cung bầu không khí cùng lúc trước có chút không giống nhau lắm. Thủ Sơn đệ tử cùng Tuần Sơn đệ tử, toàn bộ đều bị thay đổi thay thế, mà còn đều là một bộ trận địa sẵn sàng bộ dạng. "Nương, cung môn có biến, chúng ta trước nút trong bóng tối. Tiên Nhi, đệ tử thay đổi thay thế cũng rất bình thường, ngươi quá cẩn thận rồi. Nương, không phải như vậy. Bình thường muốn một tháng thay đổi thay thế một lần, hiện tại mới là mùng 6. Cái kia từ mật đạo tiến vào a. Mẫu nữ hai người đi tới bên cạnh trong rừng, ngoài ý muốn nhìn thấy có người tuần sát. Tiên Nhi, còn có người khác biết mật đạo sao? Thị nữ của ta Lan Hoa biết. Sợ rằng nàng đã phản bội ngươi. Không có khả năng. Lan Hoa đối ta trung thành tuyệt đối, nhất định là bọn họ phát hiện phụ cận có mật đạo, cho nên phái người tuần sát, phòng ngừa chúng ta trở về. Có khả năng mệnh lệnh nhiều như vậy, chỉ có đại trưởng lão. Hắn nguyên bản liền so cha ngươi ngang nhau, cũng là cha ngươi ẩn tàng sâu nhất người cạnh tranh. Gặp ta để hắn tạm thời quản lý cung môn. Vân Tiên lệnh tại cha ngươi trong tay. Bây giờ hắn đã vỡ lạc, chúng ta không cách nào ngăn cản đại trưởng lão. Cha ta liền linh khí đều tự bạo, còn có thể lưu lại Vân Tiên lệnh sao? Không chỉ Vân Tiên lệnh, còn có chúng ta tại Linh Thiên bí cảnh bên trong được đến tiên linh thạch. Nương, các ngươi được đến tiên linh thạch. Không sai. Vốn định để lại cho ngươi, tăng cao tu vi sử dụng, hiện tại cũng không biết có hay không lưu lại. Liêu Vân Cực nhất định biết. Chúng ta trở về sớm. Hắn một phàm nhân có thể biết rõ cái gì? Không có bị phát hiện đã là vận hạnh. Thế nhưng hắn không có bị phát hiện. Ta hoài nghi hắn biết đạo chân cùng nhau, cũng biết đồ vật ở nơi nào. Biết thì phải làm thế nào đây? Cái kia thế lực rất mạnh, cha ngươi cũng không là đối thủ. Nương, ngươi biết đối phương là ai chăng? Không biết. Bọn họ giấu giếm rất sâu, chiêu thức cũng không có gặp qua. Tiên Nhi, nếu không chúng ta nhờ vả Thương Nam A, ngươi trung quy phải gả đi. Hôn kỳ không có đến, ta không nghĩ làm người ta ghét. Nếu không phải vì các ngươi, ta sẽ không đồng ý hôn sự này. Tiên Nhi, hắn là Thánh Hoàng Tông đệ tử thiên tài, cũng là Tề Sơn đệ tử đắc ý, gả cho hắn cũng là chúng ta trèo cao. Ta tình nguyện bình bình đạm đạm, cũng không muốn nhìn người khác nhan sắc. Hắn mắt cao hơn đầu, căn bản không có đem ta để vào mắt. Tiên Nhi, các ngươi đã có hôn ước trong người, liền nhịn một chút ta. Ở chung một đoạn thời gian liền tốt. Liên tại Mạc Hàm Yên rầu rĩ không vui lúc, một vị nữ tử tiến vào tầm mắt của các nàng. Nữ tử chính là Mạc Hàm Yên thị nữ Lan Hoa, nàng một thân một mình đi tới mật đạo phụ cận, quan sát một cái xung quanh, cấp tốc mở ra mật đạo đi vào. Mẫu nữ hai người nhìn nhau, cũng tại nàng về sau, tiến vào mật đạo bên trong. Lúc này thanh âm của một nam tử tại trong mật đạo vang lên. "Lan Hoa, sự tình cha làm sao? Cung chủ đã chết, nàng không trở về, đồ vật không biết tung tích, không nên tin tưởng. Nàng nếu là trở về, lập tức bẩm báo." "Là, đại nhân." Nam tử ném cho Lan Hoa một viên đan dược, sau đó biến mất tại trong mật đạo. Chương 6, Lâm Mạc Uyển trọng thương, gặp nhau lần nữa. Chương 6, Lâm Mạc Uyển trọng thương, gặp nhau lần nữa. Mạc Hàm Yên không có nghe được thanh âm của nam nhân này, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nàng quay đầu nhìn hướng mẫu thân mình, thấp giọng hỏi, "Nương, ngươi biết người này là ai sao? Tại sao ta cảm giác thanh âm của hắn có chút lạ lâm đâu?" Lâm Mộ Uyển nhíu mày, suy tư một lát sau nói, "Ta tựa hồ từng nghe qua hắn âm thanh, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được là ai." "Nương, ngươi xác định hắn không phải chúng ta cùng môn người sao?" "Tuyệt đối không phải." Không nghĩ tới Lan Hoa vậy mà là người khác, xếp vào tại bên người chúng ta gian tế, thật sự là đáng ghét đến cực điểm. Mạc Hàm Yên sắc mặt, lập tức thay đổi đến âm trầm xuống, cắn răng nghiến lợi nói, thì ra là thế. Nương, tất nhiên Lan Hoa đã bại lộ thân phận, như vậy người thần bí kia mục đích, đến tột cùng là cái gì? Lâm Mạc Uyển trầm tư một lát, chậm rãi mở miệng nói, tục truyền nói tới, chúng ta Vân Thiên Cung từng có một vị, tên là Vân Thiên lão nhân tiền bối. Hắn bằng vào thượng phẩm linh khí Vân Thiên Xích, tại Thương Vân giới bên trong đánh đâu thắng đó, không người có thể địch. Hắn đang phi thăng về sau lưu lại truyền thừa, mà trong đó làm người ta chú ý nhất chính là Vân Tiên Sích. Mạc Hàm Yên mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ truyền thừa của hắn liền tại chúng ta Vân Tiên Cung bên trong? Lâm Mạc Uyển lắc đầu, thở dài nói, cái này cũng không nhất định, mấy đời cung chủ đều từng lục soát khắp cung môn mỗi một cái nơi hẻo lánh, nhưng từ đầu đến cuối chưa thể tìm tới bất luận cái gì có quan hệ Vân Tiên Sích manh mối. Mạc Hàm Yên sắc mặt thay đổi đến ngưng trọng lên, lo âu nói, nếu như đại trưởng lão thật soán vị thành công, vậy chúng ta bây giờ hồi cùng chẳng phải là vô cùng nguy hiểm? Là, dù sao cha ngươi đã không còn nữa, sợ rằng không có người sẽ lại hỗ trợ mẫu nữ chúng ta hai người. Đến lúc đó, bọn họ khẳng định sẽ bức bách chúng ta chính thức thoái vị cho đại trưởng lão. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi không đi Thánh Hoàng Tông, cũng chỉ có thể cùng ta về ngoại công ngươi nơi đó. Nương, ngươi không sợ chúng ta liên lụy ngoại công sao? Không đi chỗ đó bên trong, chúng ta cũng không có địa phương có thể đi a. Nương, chúng ta vẫn là về cung môn a. Ngươi thay ta cha chuẩn bị cho đại trưởng lão, dạng này hắn liền sẽ không khó xử chúng ta. Chỉ có thể như vậy, chính là để ngươi chịu ủy khuất. Có làm hay không cung chủ, ta đều không quan trọng, luôn có một ngày ta sẽ rời đi nơi này. Tiên Nhi, ngươi có thể nghĩ như vậy, nương rất vui mừng. Ngươi tu hành, không thể bị thế tục sở khiên vấp, chỉ có đại đạo mới là ngươi cả đời mục tiêu theo đuổi. Nương, những chuyện này ta đều hiểu, ta sẽ cố gắng tu hành, không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Hai người đi ra mật đạo, xuất hiện tại mặt trần gian phòng bên trong, Lan Hoa đã không thấy tăm hơi. Các nàng mở cửa phòng, chạy thẳng tới đại điện mà đi, ở trên đường gặp một vị lão giả. Lão giả thất kinh quay đầu nhìn thoáng qua, nhẹ nói, cung chủ phu nhân, các ngươi tại sao trở lại? Đại trưởng lão ngay tại truy nã các ngươi. Thất trưởng lão, ta trở về thay phu quân truyền lời cho đại trưởng lão, hắn bây giờ ở nơi nào? Tại đại điện bên trong. Thiếu chủ, đại trưởng lão sẽ không để các ngươi toàn thân trở ra, các ngươi vẫn là rời đi a. Chúng ta sẽ không gây bất lợi cho hắn, hắn sẽ còn khó xử chúng ta sao? Hắn sẽ không làm khó cung chủ phu nhân, thế nhưng hắn nhất định sẽ phòng bị thiếu chủ. Tiên Nhi, ngươi trở đi. ta đi cùng hắn nói một chút. Tốt a. Nương, cái gì đều cho hắn a? Chính là để chúng ta rời đi cũng có thể.
Biết.
Nếu như sau nửa canh giờ, ta vẫn chưa về, ngươi liền lập tức rời đi.
Nương, vô luận như thế nào ngươi đều muốn trở về.
Ta muốn mang ngươi cùng rời đi, nếu không ta cũng sẽ không tham sống sợ chết.
Đứa nhỏ đốc.
Hy vọng hắn sẽ không đem chuyện làm tuyệt.
Lâm Mạc Uyển đi, Mạc Hàm Yên trầm tư một lát, núp ở trên một cây đại thụ. Nàng không quá yên tâm mẫu thân mình, lại sợ chính mình bại lộ, chỉ có thể trên tảng cây nhìn xung quanh quan sát đến.
Không có bao lâu, Lâm Mạc Uyển tràn đầy máu tươi xuất hiện dưới tảng cây, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Mạc Hàm Yên không chút do dự ôm lấy nàng, cực tốc hướng mật đạo bay đi.
Đông nhiên phần lưng của nàng truyền đến một trận như kim châm, không kịp nghĩ nhiều, nàng lập tức tiến vào mật đạo bên trong.
Mạc Hàm Yên càng nghĩ, cảm thấy vẫn là muốn tránh đi thương vân giới phân tranh, vì vậy quyết định đi phạm giới tranh né.
Làm nàng đi đến thanh liễu thành phụ cận thời điểm, đột nhiên cảm giác được thân thể của mình thay đổi đến càng ngày càng suy yếu.
Vô cùng suy yếu nàng, bất đắc dĩ rơi trên mặt đất.
Mãi đến trong cơ thể nàng linh lực hoàn toàn biến mất, nàng mới ý thức tới, chính mình đã trúng hóa công tản.
Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa từ bên cạnh bọn họ chạy qua, lái xe người chính là La Lão Đầu.
Ngồi ở trong xe Liễu Vân Cực, liếc mắt một cái liền nhận ra Mạc Hàm Yên, vội vàng gọi lại La Lão Đầu.
Hắn cấp tốc nhảy xuống xe ngựa, nhìn thấy Mạc Hàm Yên chính khó khăn có mâu thân nàng, liền bước nhanh hướng đi Mạc Hàm Yên.
Ta tới đi.
Liễu Vân Cực,
cứu ta cùng nương ta.
Mạc Hàm Yên thanh âm yếu ớt, cũng không chịu nổi nữa, thân thể hướng Liễu Vân Cực như đổ.
Liễu Vân Cực tay mắt lanh lẹ, một cái đỡ Mạc Hàm Yên.
La Thông,
giúp ta đem nương của nàng ôm vào xe ngựa.
Là, đại ca.
La Thông lập tức ứng thanh, sau đó chạy đến Mạc Hàm Yên sau lưng, đem Lâm Mạc Uyển ôm vào xe ngựa.
La Gia Gia, phiền phức ngài đến phía trước, lại mua hai bộ chăn đệm hai con ngựa.
Thế tử, các nàng là người nào?
Là ân nhân của ta.
Không cần lo ngại.
Minh Bạch,
giao cho lão hủ.
Đem Mạc Hàm Yên ôm vào xe ngựa phía sau, Liễu Vân Cực liền đi ra, hắn cùng La Thông ở bên cạnh bước nhanh đi theo.
Mạc Hàm Yên đem mẫu thân ôm vào trong ngực, lấy ra một viên đan dược cho nàng uống vào.
Cảm giác được chính mình vô lực thân thể, Mạc Hàm Yên chảy xuống tuyệt vọng nước mắt.
Nàng biết chính mình tất cả đều về tới khởi điểm, cũng không thể ngự kiếm phi hành.
Hiện tại nàng hy vọng duy nhất chính là có khả năng từ Liễu Vân Cực nơi này tham dò được Thiên Linh Thạch hạ lạc.
Liễu Vân Cực, ngươi đi bảo, ta có lời hỏi ngươi.
Bên trong quá trận, có chuyện cứ việc nói thẳng a.
Ta không có khí lực,
ngươi đi vào giúp ta một chút.
La Lão Đầu ngừng xe ngựa, Liễu Vân Cực đội vàng nhảy lên.
Chuyện gì a?
Đi vào ngồi xuống, để phu xe tiếp tục đánh xe.
Liễu Vân Cực ngồi ở Mạc Hàm Yên đối diện, đầy mắt đau lòng nhìn xem nhu nhược Mạc Hàm Yên.
Ngươi thụ thương,
tu vi mất hết, cũng không có nhà có thể thuộc về.
Ta muốn về trấn quan vương phủ, nếu như không ngại liền cùng một chỗ a.
Nương ta thụ thương nghiêm trọng, ngươi có thể bảo đảm chúng ta không bị người ngoài quấy rầy sao?
Có thể.
Ta ở bên ngoài phủ có biệt viện của mình, chúng ta có thể ở tại nơi đó, chỉ có phụ vương ta biết.
Trực tiếp đi thôi.
Nương ta cần tĩnh dưỡng.
Tốt.
La Gia Gia, chúng ta đi thành nam lớn nhất cái gian phòng kia biệt viện.
Thế tử, sẽ không có người ngăn cản chúng ta sao?
Sẽ không.
Bên trong đều là ta người.
Cho dù Hàn Thiên giả mạo ta, hắn cũng sẽ không biết nơi này.
La Gia Gia, tiến vào nội thành lúc, không quản phát sinh cái gì, đều không nên cứ gọi chúng ta.
Ngươi chỉ để ý hướng trong phủ hướng.
Thế tử yên tâm.
Chúng ta xuyên bình thường, không có ai để ý chúng ta.
Đại ca, có việc nhỏ thông giúp ngươi đỉnh lấy, ngươi cùng tẩu tử trò chuyện a.
Liêu Vân Cực cùng Mạc Hàm Yên xấu hổ nhìn nhau cười một tiếng, cũng không có giải thích quá nhiều.
Liêu Vân Cực, ngươi có thị nữ sao?
Không có.
Phụ vương ta an bài cho ta mấy cái ta đều bị ta cự tuyệt.
Chúng ta có thể muốn tại cái này ở lâu, vì che giấu hai mắt người, liền để ta trở thành thị nữ của ngươi a.
Đây chẳng phải là ủy khuất ngươi?
Thị nữ tuyệt đối không được,
sẽ bị người khác khi dễ.
Vẫn là làm muội muội ta a,
người khác sẽ không hoài nghi.
Liêu Vân Cực, ta hình như lớn hơn ngươi a.
Ta 16 tuổi, ngươi đây?
16 tuổi mới luyện thể tầng 2.
Ngươi cũng quá đần.
Ta 18 tuổi, đều là trúc cơ kỳ tầng 2, gọi ta là tỷ tỷ, ngươi không thiệt thòi a.
Hàm Yên tỷ tỷ, ngươi có thể hay không dạy ta tu hành?
Ta tu luyện chính là Mặc Gia công pháp, không thể truyền cho người ngoài.
Ta đều để tỷ tỷ ngươi, vẫn là người ngoài sao?
Vậy cũng là giả dối.
Liền xem như phu quân của ta, cũng không thể tu luyện.
Hàm Yên tỷ tỷ, ngươi có thể dạy ta làm sao thần tốc luyện thể sao?
Một loại là dùng đan dược thay đổi thể chất của mình,
một loại khác chính là khổ tu, lợi dụng tự nhiên lực lượng tăng lên thân thể của mình.
Loại này tu luyện đối tu luyện về sau có rất lớn chỗ tốt.
Ta vẫn là đề nghị ngươi dựa vào tự thân đến để thăng thể chất của mình, liền sợ ngươi không kiên trì nổi.
Hàm Yên tỷ tỷ, ngươi quá coi thường ta.
Ta mặc dù là thế tử, thế nhưng ta tuyệt đối phải so, bất luận kẻ nào đều phải cố gắng.
Vậy ngươi làm sao mới luyện thể tầng 2?
Không biết nguyên nhân gì, vô luận ta cố gắng thế nào, tăng lên đều là phi thường chậm chạp.
Không phải người nào đều có thể tu luyện, có lẽ ngươi chính là cái kia không thể người tu luyện.
Ta bây giờ tu vi mất hết, cũng giống như ngươi, chúng ta đều là phế nhân.
Mạc Hàm Yên trong suốt đôi mắt đối với Liêu Vân Cực lộ ra đắng chát cười một tiếng, tiếp thu sự thật này.
Liêu Vân Cực không nói gì, hắn không tin chính mình là phế nhân, ánh mắt kiên định nhìn về phía bên ngoài.
Chương 7, vào ở sở phủ Liêu Vân Cực trọng thương chạy trốn.
Một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng ở một tòa cổ phát trang nhã trước cửa phủ đệ.
Liêu Vân Cực từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, sau đó bước nhanh đi đến cửa phủ đệ chỗ, đưa tay nhẹ nhàng gõ vang lên cửa lớn.
Theo tiếng gõ cửa vang lên, hai tên hộ vệ từ bên trong cửa đi ra. Làm bọn họ thấy rõ cửa gõ cửa người, vậy mà là một cái tên ăn mày lúc, trên mặt lập tức lộ ra vẻ chán ghét. Một người hộ vệ trong đó, càng là không khách khí chút nào lạnh giọng phẫn nộ quát, từ đâu tới tên ăn mày, dám gõ vang chúng ta sở phủ cửa lớn, mau cút. Nhưng mà, Liêu Vân Cực cũng không có bởi vì đối phương vô lễ mà tức giận. Hắn khẽ mỉm cười, đưa tay vung lên ngăn lại khuôn mặt tóc dài, lộ ra hình dáng của mình. Liêu Vân Cực nhìn trước mắt hộ vệ, ngữ khí bình tĩnh hỏi, "Sở Kỳ, gần nhất nhưng có vương phủ người đến qua sao?" Sở Kỳ nhìn thấy Liêu Vân Cực chân dung phía sau, đầu tiên là sửng sở, sau đó vội vàng cung kính thi lễ nói, "Hồi chủ nhân, gần nhất cũng không có vương phủ người đến qua." "Chỉ là chủ nhân, ngài làm sao sẽ biến thành bộ dáng này?" Liêu Vân Cực cười khổ lắc đầu, giải thích nói, "Ta bị người khác đánh ngất xỉu, có người giả mạo ta, chui vào trấn quan vương phủ. Đây là ta Hàm Yên tỷ tỷ cùng mẫu thân nàng, về sau các nàng ngay ở chỗ này ở lại. Ghi nhớ, tất cả đều muốn nghe các nàng an bài, không được chống lại mệnh lệnh của các nàng, càng không cho phép đối với các nàng bất kính." "Là, chủ nhân." "Mặt khác, phái người đi hỏi thăm một chút Tiểu Vũ nơi đó tình huống, nhìn xem cái kia giả mạo ta người, đến cùng muốn làm gì." "Tuân mệnh, chủ nhân." Liêu Vân Cực mang theo Mặc Hàm Yên mẫu nữ, đi vào chính phòng một cái phòng. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa phòng, quay người đối Mặc Hàm Yên ôn nhu nói, "Hàm Yên tỷ tỷ, các ngươi trước hết ở lại nơi này à? Nơi này rất an toàn. Một hồi ta lại phái người đi ra, cho các ngươi đưa tới mấy tên thị nữ. Không cần phiền phái như vậy. Ta không cần bất luận kẻ nào tới hầu hạ. Vậy ta đi ra, ngươi cũng nghỉ ngơi một hồi a. Ta để phòng bếp chuẩn bị một chút ngon miệng đồ ăn." "Không cần. Chúng ta đã tích lốc, đừng để người quấy rầy chúng ta liền tốt. Yên tâm đi. Nơi này đều là ta người, không có mệnh lệnh của ta, bọn họ sẽ không tiến vào nơi này." "Đa tạ." Mạc Hàm Yên khẽ mỉm cười, lập tức ngồi tại bên giường, xem xét mẫu thân tương thế. Liêu Vân Cực thì thức thời ra khỏi phòng, khép cửa phòng lại. Thương Vân Giới Thánh Hoàng Tông một chỗ trong động phủ, một vị mày kiếm mắt sáng khí vũ bất phàm áo bào trắng nam tử, cung kính đứng tại một vị đưa lưng về phía hắn, áo xám lão giả sau lưng. "Đắc thủ sao?" "Đắc thủ." "Bản đồ liền tại bên trong." Nam tử đem một cái túi đựng đồ đưa tới lão giả phía sau. Lão giả không có quay người, nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem túi chứa vật cầm trong tay. Sau một lát, lão giả hài lòng gật đầu, lấy ra hai loại vật phẩm, lại đem túi chứa vật ném trở về. "Làm rất tốt, còn lại liền thưởng cho ngươi, tiếp tục cố gắng." "Cảm ơn." "Đệ tử trở về." "Các loại." Vân Thiên Cung đội chủ, Lâm Mạc Uyển cũng không có chết, mang theo Mạc Hàm Yên thoát đi. "Ta hoài nghi Thiên Linh Thạch liền tại nàng nơi đó, nếu như gặp phải các nàng, nhất thiết phải lấy được tín nhiệm của các nàng. Thiên Linh Thạch đối ta cực kỳ trọng yếu, không thể sai sót." "Các nàng đi nơi nào?" "Không biết tung tích. Vô cùng có khả năng về Khí Tông. Khí Tông hết sức quan trọng, việc này rất nhanh liền sẽ lắng lại. Vậy ta đi Khí Tông, tham dò một cái Lâm Viên hàm ý. Không nên quá chặt, để tránh bị hắn phát hiện sơ hở." "Minh Bạch." Đệ tử cáo lui. Nam tử trở lại gian phòng của mình, đem một tấm bản đồ ném bên trái nơi hẻo lánh bên trong. "Tra một chút nơi này vị trí, hy vọng không muốn lại là giả dối." "Là, thiếu chủ." "Mạc Hàm Yên ở nơi nào?" "Thiếu chủ, chúng ta người mất dấu, không biết các nàng ở nơi nào. Thế nhưng có thể xác định, nàng chúng hóa công tàn, hiện tại hẳn là một người phế nhân. Lâm Mạc Uyển sẽ cứu nàng, mật thiết quan tâm linh y hiểm môn, các nàng nhất định sẽ đến đó." "Tuân mệnh." Nam tử ngồi xếp bằng, bắt đầu nhắm mắt tính tu, cũng không có đi Khí Tông. Liêu Vân Cực chiếm được hạ báo đáp, chính mình phụ vương tin tưởng cái kia Hàn Thiên, triệt để thay thế vị trí của mình. Chuyện này, để hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Một người trong phòng tự lẩm bẩm, phụ vương không có khả năng nhận sai. Hắn tại sao phải làm như vậy? Ta lại nên như thế nào ứng đối? Hắn cầm lấy để ở trên bàn mặt nạ màu bạc, bất đắc dĩ đeo ở trên mặt, che kín mặt mũi của mình. Đây chính là hắn một thân phận khác, Cổ Vận Hiên thiếu chủ Sở Vân, đây là hắn đã qua đời mẫu thân, lưu cho hắn sản nghiệp. Liêu Vân Cực đi tới trên đường phố, có ý từ trấn quan vương phủ trải qua, hướng rộng mở cửa lớn liếc qua. Đột nhiên, một thất lao vụt mà đến vàng mỡ đại mã, không hề có điểm báo trước đem hắn đụng ngã, đồng thời giẫm lên thân thể của hắn, tiến vào trấn quan vương phủ. Nằm dưới đất Liêu Vân Cực, phẫn nộ đến cực điểm lớn tiếng gầm thét, dừng lại. Đụng ngã vốn thiếu chủ, liền muốn làm cái gì đều không có phát sinh sao? Cưỡi ngựa người, chính là giả mạo Liêu Vân Cực Hàn Thiên. Giờ phút này, Hàn Thiên quay đầu ngựa lại, đối với Liêu Vân Cực cười khinh bỉ. Ngươi là nhà nào thiếu chủ? Liêu Vân Cực không nhìn hắn ngạo mạn, phẫn nộ đến cực điểm, chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nói, Cổ Vận Hiên Sở gia. Toàn bộ Thanh Liễu Thành, đều là ta Liễu gia, cho dù là đụng chết ngươi, lại có thể thế nào? Ngươi rất ngông cuồng a. Liền xem như trấn quan vương tới, cũng không dám nói ra những lời này. Ngươi một cái thế tử, còn có thể mạnh hơn trấn quan vương sao? Nghe được câu này phía sau, Hàn Thiên trong mắt lóe lên một tia khinh thường, hắn dùng trong tay roi ngựa, chĩa thẳng vào Liêu Vân Cực, khinh miệt nói, chỉ là một cái Cổ Vận Hiên Sở gia, cũng dám lớn lối như thế. Hôm nay, liền để bản thiếu đến dạy dỗ ngươi, cái gì gọi là làm kính sợ. Nói xong, hắn dùng sức vung lên roi ngựa, hung hăng quất vào Liêu Vân Cực trên thân. Liêu Vân Cực lập tức bị đánh đến da chóp thịt bong, nhưng hắn cũng không có lùi bước, cắn răng nghiến lợi gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Thiên. Ngươi dám đối bản thiếu chủ động thủ, ngươi có biết đây là hậu quả gì? Hừ. Hậu quả, tại cái này Thanh Liễu Thành bên trong, ta Liễu gia chính là ngày. Hôm nay, ta liền muốn để ngươi biết, đắc tội ta Liễu gia hạ tràng. Nói xong, hắn lại lần nữa vung lên roi ngựa, chuẩn bị tiếp tục quất Liêu Vân Cực. Nhưng mà đúng vào lúc này, Liêu Vân Cực đột nhiên xuất thủ, bắt lại roi ngựa. Hắn dùng sức lôi kéo, Hàn Thiên lập tức mất đi cân bằng, từ trên ngựa ngã xuống. Liêu Vân Cực thừa cơ xông lên phía trước, một chân đá vào Hàn Thiên trên bụng, muốn đem hắn đá ngã trên mặt đất. Nhưng mà, Hàn Thiên cũng là người tập võ, đồng thời thiên phú dị bẩm, đã đạt đến luyện thể 4 tầng. Liêu Vân Cực nháy mắt liền bị đánh ngã xuống đất, không có lực phản kháng chút nào. Hàn Thiên từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, cười lạnh nói, "Thế nào? Hiện tại biết lợi hại chưa? Nói cho ngươi, nơi này không phải là các ngươi sở ra, có thể tùy ý dương ai địa phương." Lúc này, một bên hộ vệ tại Hàn Thiên bên thai nhẹ nói, "Thế tử, người này đắc tội không nổi à?" Liêu Vân Cực không có nói ngoa, bởi vì sở ra xuất hiện qua tu sĩ, cho nên không người nào dám trêu chọc bọn hắn. Hàn Thiên chau mày, không rõ ràng cho lắm nhìn hướng bên cạnh hộ vệ. "Vì sao đắc tội không nổi? Hắn còn có thể so hoàng bá thế lực lớn sao?" "Thế tử, là thật. Sở ra có tu sĩ tại Thương Vân giới, hoàng thượng cũng muốn kính sở ra mấy phần. Gặp ta gặp rắc rối. Vậy phải làm sao bây giờ?" "Thế tử, chúng ta cùng sở ra cũng không có liên quan, lần này sợ rằng vương gia cũng không giúp được ngươi. Không thể để phụ vương biết, ngươi đi bên ngoài nhìn xem, có hay không những người khác nhìn thấy." Hộ vệ vội vàng đi ra nhìn thoáng qua, không có phát hiện bất luận kẻ nào, quay người đối với hắn lắc đầu. Hàn Thiên trong mắt hàn mang lóe lên, đem Liễu Vân Cực nâng lên, bị vừa đẩy mặt ấy này nói: "Tiểu đệ không biết là sở huynh, có nhiều đắc tội, mong rằng sở huynh không muốn trách cứ. Nói đi, ngươi muốn như thế nào xử lý?" "Sở huynh, trong phòng ta có hơn 2 vạn lượng ngân phiếu, còn có hơn 100 lượng kim phiếu, coi như là nhận lỗi vừa vặn rất tốt." Liêu Vân Cực vô cùng giật mình, hắn không có ngân phiếu, càng đừng đề cập kim phiếu. "Ngươi làm sao sẽ có nhiều như vậy ngân lượng? Gần đây phụ vương ban thưởng, nếu như sở huynh hài lòng, ta liền để gia đình đưa qua cho ngươi, mang ta đi xem xét. Nếu là thật như lời ngươi nói, vốn thiếu chủ có thể tha thứ ngươi một lần. Sở huynh xin mời đi theo ta." Hàn Thiên mang theo Liêu Vân Cực đi tới gian phòng của hắn bên trong, đứng tại trước ngăn tủ mặt, mở ra phía dưới một cái dương. Trong dương có mấy chục tấm vàng bạc phiếu, còn có một chút vàng bạc châu báu. "Do huynh xem qua." Liêu Vân Cực đi đến dương phía trước, cẩn thận kiểm lại một cái, nghi ngờ trong lòng càng lớn. Hắn chưa hề nhận qua như vậy phong phú ban thưởng, phụ vương cũng sẽ không duy nhất một lần cho hắn, vượt qua 100 lượng vàng bạc. Liên tại hắn thất thần ngáy mắt, một thanh trường kiếm vô cùng sắc bén, đột nhiên từ phía sau lưng đánh tới, thẳng tắp đâm vào thân thể của hắn. Kịch liệt đau nhức đánh tới, Liêu Vân Cực đội vàng xoay người tránh né, nhưng vẫn là bị Hàn Thiên lại lần nữa đâm trúng trước ngực. Một kiếm này đâm vào càng sâu, máu tươi như suối trào phun ra ngoài. Hắn ý thức được chính mình không phải Hàn Thiên đối thủ, cố nén đau đớn phóng ra ngoài, máu tươi không ngừng chảy xuôi, nhuộm đỏ hắn thân thể. Nhưng mà, Hàn Thiên sao lại tùy tiện thả hắn rời đi? Lại là một kiếm, đâm trúng Liêu Vân Cực hậu tâm. Liêu Vân Cực cái khó lo cái khôn, chạy đến bên bờ ao, thả người nhảy lên nhảy vào. Cái này trong ao, ẩn giấu đi một đầu lối đi bí mật, chỉ có hắn cùng phụ vương biết. Tiến vào ao nước phía sau, hắn cấp tốc lặn xuống nước, bơi vào bí đạo, đồng thời theo thông đạo bơi ra ao nước. Hàn Thiên không muốn buông tha hắn, cũng theo sát lấy nhảy vào ao nước. Bởi vì ao nước bị máu tươi nhiễm đỏ, ảnh hưởng tới hắn ánh mắt, cuối cùng hắn chưa thể phát hiện Liêu Vân Cực vết tích. Hắn lập tức thất kinh nổi lên mặt nước, vội vàng hấp tấp rời đi trấn quan vương phủ, sợ trấn quan vương trách cứ tại hắn. Hắn muốn nghe đến Sở Vân thông tin, rồi quyết định có hay không trở về. Chương 8, khai thiên quyết, trả lại túi chữ vật. Chương 8, khai thiên quyết, trả lại túi chữ vật. Lúc này Liêu Vân Cực đang nằm ở ngoài thành một chỗ bên đầm nước, hôn mê bất tỉnh. Lúc này, một thiếu niên đi qua nơi đây, nhìn thấy nằm dưới đất Liêu Vân Cực, một cái liền nhận ra hắn là Sở phủ thiếu chủ. Vì vậy vội vàng đem hắn cõng lên đến, đưa về Sở gia. Sở gia bọn hộ vệ gặp chủ nhân bị mang về phía sau, đội vàng đem ôm trở về gian phòng, đồng thời gọi tới Mạc Hàm Yên. Mạc Hàm Yên nhìn xem Liễu Vân Cực, trên thân nhìn thấy mà giật mình vết thương, không khỏi cảm thán nói, người này hạ thủ cũng quá nặng, đây là muốn đẩy hắn vào chỗ chết à. Bất quá còn tốt có ta ở đây, nếu không hắn đầu này mạng nhỏ sẽ phải không có. Nói xong, Mạc Hàm Yên từ trong ngực lấy ra 3 viên đan dược, đưa vào Liễu Vân Cực trong miệng. Sau đó lại giúp hắn đơn giản xử lý vết thương một chút. Thể chất kém như vậy, xem ra cần phải nghĩ cách giúp hắn một chút mới được. Đây cũng là ta đối hắn một điểm lòng cảm kích a. Dứt lời, nàng lại lấy ra 2 viên chân quý đan dược, tẩy thủy thông mạch đan cùng đoán thể luyện bụng đan, bỏ vào Liêu Vân Cực trong miệng. Bởi vì nam nữ khác biệt, Mạc Hàm Yên không tốt trực tiếp cho Liêu Vân Cực lau chùi thân thể thay đổi thay thế quần áo, đành phải gọi tới một gã hộ vệ hỗ trợ. Sáng sớm hôm sau, Mạc Hàm Yên đi tới Liêu Vân Cực gian phòng, kiểm tra một hồi hắn tình huống. Phát hiện vết thương của hắn đã khép lại, nhưng tu vi lại vẹn vẹn tăng lên tới luyện thể tầng 3. Cái này vượt xa khỏi nàng mong muốn, mà còn kinh mạch hoàn toàn không có đạt thông, là một cái danh xứng với thực phế thân thể. Khủ. Ta đã hết. Làm sao thể chất của ngươi quyết định tương lai của ngươi? Phế thân thể không thể tu hành, liền đem bộ này công pháp luyện thể để lại cho ngươi đi. Làm một cái phàm giới tôn giả, chính là ngươi lớn nhất mức cực hạn. Nàng đem viết xuống đến công pháp luyện thể, đặt ở Liêu Vân Cực bên gối, khẽ thở một hơi, rời khỏi phòng. Liêu Vân Cực nghe đến nàng, tại nàng rời đi phía sau, mở mắt. Ta thật sự là phế thân thể sao? Thật sự là không cam tâm a. Chỉ cần có một chút có thể, ta liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hắn chợt phát hiện, chính mình trên ngực màu vàng tiền đồng không thấy, lập tức sợ về phía cổ của mình. Cái kia màu vàng túi nhỏ còn tại, càng có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ta có thể mở ra nó? Liêu Vân Cực nhìn túi nhỏ, nếm thử đưa nó mở ra. Đột nhiên trước mắt hắn cảnh vật biến đổi, đi tới một cái không gian thu hẹp bên trong. Trong này có mấy cái dương lớn, còn có một cái giá gỗ nhỏ, trên kệ có mấy cuốn thẻ tre, mấy tấm ố vàng quyển gia thú. Giá đỡ phía dưới cùng nhất, có một khối lệnh bài màu trắng, phía trên khắc lấy Vân Thiên 2 chữ. Tại lệnh bài bên cạnh, có một viên màu ngà sữa hình tròn vật thể, có anh hải to như nắm tay. Liêu Vân Cực cầm lấy hình tròn vật thể, lập tức bị mềm mại của nó cùng ấm áp sợ ngây người. Vẫn là thứ gì? Ôn nhuận như ngọc, mềm dẻo không xương, không biết có thể hay không đem nó ăn hết. Liêu Vân Cực xoắn xuýt thật lâu, cuối cùng chống cự lại dụ hoặc, đem đồ vật thả lại chỗ cũ. Hắn tại thẻ tre cùng quyển gia thú bên trong, tìm ra một bộ luyện thể công pháp khai thiên quyết. Bộ này công pháp chủ yếu lấy luyện thể làm chủ, tu luyện tới cuối cùng có khả năng lấy lực phá pháp, lấy lực khai thiên. Công pháp chia làm tầng 9, có luyện gia kỳ, đoán nhục kỳ, thối cốt kỳ, cường ngân kỳ, ngưng tụ bẩn kỳ, toàn thân kỳ, tụ lực kỳ, phá pháp kỳ, khai thiên kỳ. Trước 5 cấp độ, cùng bình thường công pháp luyện thể nhất trí, thế nhưng phía sau 4 tầng, chính là hắn chưa bao giờ nghe thấy. Hắn đem công pháp nhớ kỹ, liền đặt ở tại chỗ, muốn đi ra thử nghiệm tu luyện công pháp mới. Hắn mới vừa có loại này suy nghĩ, chính mình liền xuất hiện tại gian phòng bên trong, cũng để cho hắn hiểu được làm sao sử dụng túi nhỏ. Coi hắn nhìn thấy bên gối thẻ tre lúc, biết là Mạc Hàm Yên lưu cho mình, trong lòng lập tức ấm áp. Thẻ tre công pháp bên trong, cùng khai thiên quyết trước 5 tầng đồng dạng, chính là không có phía sau 4 tầng. Sợ rằng cái này túi nhỏ chính là Hàm Yên tỷ tỷ thân nhân lưu lại, các nàng nhất định cũng là vì cái này mà đến. Ta không thể bởi vì chính mình tư dụng ảnh hưởng đến nàng tiền đồ, cô phụ nàng ân cứu mạng. Liêu Vân Cực tháo xuống túi nhỏ, hướng đi Mạc Hàm Yên gian phòng. Hàm Yên tỷ tỷ, ngươi ở đâu? Vân Cực sao? Ngươi đã tỉnh. Ân, ta cho ngươi mang đến một kiện đồ vật, ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ. Ta mặc dù đã là phế nhân, thế nhưng tục vật vẫn là đả động không được ta, còn có cái gì có thể làm cho ta vui vẻ? Mạc Hàm Yên nhẹ nhàng mở cửa phòng, từ bên trong đi ra, liếc nhìn Liễu Vân Cực trong tay túi chứa vật. Vân Cực, ngươi chỗ nào được đến túi chứa vật? Từ trên trời giáng xuống, tựa như là thân nhân của ngươi lưu lại. Mạc Hàm Yên tiếp nhận túi chứa vật, phát hiện bị người nhận chủ, cảm giác vô cùng giật mình. Vân Cực, ngươi nhận chủ? Không biết ta. Tình lại chính là như vậy, ngươi có thể giải trừ sao? Có thể. Túi chứa vật vô cùng hi hữu, thương vân giới cũng chỉ có các đại môn phái trưởng môn cùng người mạnh nhất mới có. Vậy liên tốt. Vật quy nguyên chủ, ta trở về tu luyện công pháp. Vân Cực, cảm ơn ngươi. Tình này, tỷ tỷ nhớ kỹ. Tất nhiên là tỷ tỷ ta, còn nhớ những này làm cái gì? Về sau nhiều chỉ giáo ta một chút, ta cũng muốn lấy lực khai thiên. Tốt. Tỷ tỷ nhất định giúp ngươi thực hiện. Tới lau đi ấn ký phía trên, ta quên không có tu vi. Làm sao xóa đi? Ngươi dạy ta một chút. Liêu Vân Cực tại Mạc Hàm Yên chỉ đạo bên dưới, lau đi trên túi chứa vật mặt tân ký. Mạc Hàm Yên đem máu tươi của mình tích nhập trên túi chứa vật, hoàn thành nhận chủ. Nàng linh thức tiến vào túi chứa vật bên trong để đó mấy bình đan dược, còn có một chút chân quý vật phẩm, tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Nhìn thấy những vật này, nàng lập tức lệ rơi đầy mặt, trong lòng đau buồn bạt phần. Đa đa, nguyên lai ngài vẫn luôn tại, là Yên Nhi suy nghĩ nàng lấy ra hình tròn vật thể, không chút do dự nuốt vào trong miệng. Sau đó cửa đối diện bên ngoài Vân Cực nói, Vân Cực, mấy ngày nay bên trong, đừng để người đi vào quấy rầy ta, ta muốn bế quan tu luyện. Hàm Yên tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt nơi này, sẽ không để bất luận kẻ nào xông tới. Mạc Hàm Yên vô cùng cảm kích, nhìn hắn một cái, cam kết, chờ ta khôi phục về sau, liền giúp ngươi đột phá đến tầng 5 cảnh giới. Nghe đến Mạc Hàm Yên lời nói, Liêu Vân Cực hết sức vui mừng, hưng phấn nói, đại võ sư cảnh giới, kia thật là quá tốt rồi. Nhưng mà, Hàm Yên lại lắc đầu, mặt không thay đổi nói, cũng không phải là như vậy, khai thiên quyết tu luyện đến tầng 5, thực lực giống như là phàm giới vũ tôn cường giả. Vân Cực kinh ngạc há to mồm, không nghĩ tới khai thiên quyết lại sẽ như thế cường đại. Cái kia cần bao lâu thời gian mới có thể đạt tới cảnh giới này? Mạc Hàm Yên liên tưởng đến Liêu Vân Cực thể chất, suy tư một lát sau hồi đáp, nhanh thì mười mấy năm, chậm thì trăm năm. Cho nên, ngươi cũng không thể để tỷ tỷ dạy quá lâu dài a. Liêu Vân Cực sắc mặt đỏ lên mà nhìn xem nàng, lấy hết dũng khí nói, ta ngược lại là hy vọng có thể lâu một chút, dạng này tỷ tỷ liền có thể nhiều bồi bồi ta. Mạc Hàm Yên nghe hắn lời nói, trong mắt lóe lên một tia cảm giác khác thường, nhưng vẫn là kiên định nói, tiên phàm cuối cùng cũng có ly biệt khổ, tỷ tỷ không muốn nhìn thấy ngươi lúc rời đi thống khổ răng rớp. Như ngươi muốn để tỷ tỷ nhiều làm bạn ngươi một đoạn thời gian, vậy liền cố gắng đánh vỡ gông xiềng, trở thành một tên chân chính người tu hành a. Tỷ tỷ, ngươi không phải là đang an ủi ta mới nói như vậy a? Không phải. Như ngươi có khả năng tu hành, tỷ tỷ đáp ứng ngồi tiếp ngươi. Mạc Hàm Yên âm thanh ôn nhu mà dễ nghe, nàng bao hàm thâm tình nhìn xem Liêu Vân Cực, trong mắt lóe ra tia sáng. Giờ khắc này, Liêu Vân Cực phảng phất nhìn thấy một cái hoàn toàn mới Mạc Hàm Yên. Cái kia đã từng cao cao tại thượng lạnh lùng vô tình tiên nữ, bây giờ lại như vậy ôn nhu cùng thiện lương. Liêu Vân Cực thật sâu cảm nhận được đến từ Mạc Hàm Yên chân thành cùng quan tâm. Hắn biết Mạc Hàm Yên là thật tâm muốn trợ giúp hắn thực hiện giấc mộng của mình. Phần này hứa hẹn không chỉ là đối Liêu Vân Cực cổ vũ, càng là đối với tín nhiệm của hắn. Cảm ơn ngươi, tỷ tỷ. Liêu Vân Cực cảm động đến gần như rơi lệ, hắn chưa hề nghĩ qua chính mình có một ngày có thể được đến dạng này ủng hộ và làm bạn. Vân Cực, kỳ thật tỷ tỷ cũng cần làm bạn, ngươi cũng không thể lười biếng à, không phải vậy tỷ tỷ liền bị người khác cướp đi. Liêu Vân Cực nặng nề mà gật đầu, bày tỏ chính mình nhất định sẽ cố gắng tu hành, không cô phụ Mạc Hàm Yên kỳ vọng. Tỷ tỷ, ngươi đợi ta. Ta muốn dựa vào chính mình lực lượng đến thay đổi vận mệnh của ta. Ân, tỷ tỷ tin tưởng ngươi, nhất định có thể làm được. Mạc Hàm Yên mỉm cười gật đầu, trong mắt tràn đầy chờ mong. Hàm Yên tỷ tỷ, ta sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày trở thành một tên hợp cách người tu hành. Tỷ tỷ lại ở chỗ này bồi ngươi một đoạn thời gian, giúp ngươi giải quyết một vài vấn đề. Nhưng cuối cùng, vẫn là muốn dựa vào ngươi chính mình, đi thăm dò cùng trưởng thành. Cảm ơn Hàm Yên tỷ tỷ, ta sẽ cố gắng. Liêu Vân Cực cảm kích nói, hắn biết Mạc Hàm Yên dụng tâm lương khổ, cũng quyết tâm phải thật tốt cố gắng, không cho nàng thất vọng. Liêu Vân Cực ánh mắt thay đổi đến vô cùng kiên định, trong lòng âm thầm thề, nhất định muốn bằng vào chính mình thực lực, trở thành một tên cường đại người tu hành. Tỷ tỷ tại chỗ này bồi ngươi 50 năm, nếu như 50 năm phía sau ngươi vẫn không thể nào thành công, tỷ tỷ trước hết về Vân Thiên Cung chờ ngươi. Mạc Hàm Yên nhìn xem Liêu Vân Cực, trong mắt lóe lên một tia không muốn, nhưng càng nhiều hơn chính là đối hắn chờ mong cùng chúc phúc. Yên tâm đi, Hàm Yên tỷ tỷ, ta nhất định sẽ không để ngươi thất vọng. Liêu Vân Cực nắm thật chặt nắm đấm, lòng tin tràn đầy nói. Hắn biết rõ con đường phía trước tràn đầy khiêu chiến, nhưng hắn đã làm tốt chuẩn bị, muốn dùng chính mình mồ hôi cùng cố gắng viết thuộc về mình truyền kỳ. Một lời đã định, canh giữ ở bên ngoài, trông coi không tốt, tỷ tỷ chỉ ngươi là hỏi. Tuân mệnh. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều không nói bên trong, không hiểu tình cảm đã ở hai người đáy lòng sinh sôi. Chương 9, không tầm thường La Gia, Sở Gia thiếu chủ đến. Chương 9, không tầm thường La Gia, Sở Gia thiếu chủ đến. Liêu Vân Cực từ bên hông rút ra chuôi này vô cùng sắc bén trường kiếm, thân kiếm tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lóe ra tia sáng chói mắt. Chỉ thấy hai tay của hắn nắm chặt chuôi kiếm, dùng sức vung đẩy, mỗi một kiếm đều mang tiếng gió bén nhọn, giống như một đầu ngân xà tại trên không trung múa động. Mà trường kiếm trong tay của hắn lại không phải dùng để giết địch, mà là không ngừng mà đập trên người mình. Mỗi một cái quất đều tinh chuẩn rơi vào hắn gân cốt bên trên, phát ra thanh thúy tiếng vang. Theo thời gian trôi qua, thân thể của hắn dần dần thay đổi đến đỏ bừng, mồ hôi theo cái trán trượt xuống, nhưng hắn ánh mắt lại càng kiên định. Lúc này, Liêu Võ một mặt lo lắng đi tới Liêu Vân Cực bên cạnh, thấp giọng nói: "Thế tử, không tốt, Hàn Thiên chẳng biết tại sao đột nhiên mất tích." Nghe đến tin tức này, Liêu Vân Cực dừng lại trong tay động tác, nếu mày suy nghĩ một lát sau nói: "Hắn muốn giết ta, đoán chừng là sợ hãi Sở Gia trả thù, cho nên lựa chọn trốn." Tiếp lấy, hắn lại quay đầu nhìn hướng Liêu Võ, hỏi: "Đúng, ta bây giờ nhìn lại thế nào?" Liêu Võ quan sát tỉ mỉ một phen phía sau, lo âu hồi đáp: "Thế tử, ngài tựa hồ bị trọng thương a." Liêu Vân Cực khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một nụ cười khổ, nhẹ nói: "Đúng vậy à, ta lúc ấy sinh mệnh hấp hối, kém chút liền chết. Bất quá may mắn là bị ta Hàm Yên tỷ tỷ cứu trở về." Nói xong, hắn nhẹ nhàng nuốt ve ngực, cảm thụ được trái tim có lực nhảy lên. "Liêu Võ, đợi lát nữa, ngươi lập tức phái người tiến về trấn quan vương phủ truy cứu trách nhiệm, đồng thời hạ lệnh truy nã Hàn Thiên. Đồng thời, ngươi muốn đem hắn giả mạo ta sự tình, đem ra công khai, làm cho tất cả mọi người đều biết rõ. Mặt khác, ngươi đem Sở Kỳ cùng La Thông kêu đến." "Tuân mệnh, thế tử." Cũng không lâu lắm, Sở Kỳ cùng La Thông liền đội vàng chạy tới. Hai người nhìn thấy Liêu Vân Cực đã hoàn toàn khôi phục, trên mặt đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. "Chủ nhân, ngài đây là ăn linh đan rượu dược gì sao? Làm sao tốt nhanh như vậy?" Liêu Vân Cực khẽ mỉm cười, thần bí hồi đáp: "Có lẽ là vì ta gặp thần tiên tỷ tỷ tương trợ a." Một bên La Thông nghe xong, ánh mắt sáng lên, hưng phấn mà hỏi thăm: "Thế tử, chẳng lẽ ngài thật gặp phải thần tiên?" Liêu Vân Cực nhẹ gật đầu, tò mò hỏi: "A, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi cũng đã gặp thần tiên?" La Thông nhớ lại chuyện cũ, kích động nói: "Ừm, khi còn bé đã từng nhìn thấy qua một lần, lúc ấy có vị mỹ lệ nữ tử từ đỉnh đầu ta bay qua, cái kia dáng người thật là khiến người khó mà quên. Ta đến nay còn nhớ rõ nàng dáng dấp, quá đẹp." "La Thông, ngươi chỉ là gặp mặt một lần, vẫn là nàng căn bản không có nhìn ngươi?" "Thế tử, nàng không có liếc lấy ta một cái. Các ngươi giúp ta thủ tại chỗ này, bất luận kẻ nào không được tiếp cận." "Là chủ nhân." "Thế tử, bên trong sẽ không có thần tiên tỷ tỷ a? Có thể để cho ta nhìn một chút sao?" "Nào có thần tiên tỷ tỷ, bên trong là tỷ tỷ ta, là quận chủ a. Có hay không hôn phối? Ngươi nhìn ta được hay không? Ta có thể là có đại tông sư tiềm chất." "Liền ngươi còn đại tông sư?" "Thế tử, ra ra ta không cho ta nói, hắn kỳ thật chính là đại tông sư." "Cái gì? Các ngươi đến tột cùng là ai?" "Chúng ta La gia trước đây là đỉnh giai cấp tột cùng thế gia, bởi vì đắc tội một vị người tu hành, cho nên ẩn giấu đi, không còn dám lộ diện." "La Thông, ngươi đi đem ra ra gọi tới, để hắn tại chỗ này bảo vệ, ta liền yên tâm." "Thế tử, quận chủ đến cùng có hay không đính hôn a?" "Đính hôn, ngươi cũng đừng nghĩ chuyện tốt." "Định liền định thôi, làm sao còn tức giận?" La Thông nhỏ giọng lầm bầm một câu liền đi, trong mắt tràn đầy vẻ ngờ vực. Liêu Vân Cực lườm hắn một cái, đầy mặt đều là cười khổ. La lão đầu tới, cùng Liêu Vân Cực cùng một chỗ ngồi ở cửa ra vào, cao mày thấp giọng hỏi: "Thế tử, bên trong có người tu hành khí tức à? Là gì của ngươi? Ngươi cảm thấy?" "Đúng vậy a, có hai đạo khí tức, đều không phải rất ổn định, hẳn là bị thương nặng. Là tỷ tỷ ta, phiền phức La gia gia hỗ trợ thủ hộ 7 ngày. Chuyện nhỏ. Thế tử, có thể hay không giúp tôn nhi ta hỏi một chút các nàng, hắn có hay không tu hành tiềm chất?" "Có thể. Các nàng tạm thời sẽ không đi." "Cảm ơn thế tử." La gia gia khách khí. Đêm tối lặng yên mà tới, mấy vị người áo đen lén lút lẹn vào sở phủ. Trải qua mấy lần tìm kiếm phía sau, bọn họ đem mục tiêu khóa chặt tại Mạc Hàm Yên vị trí gian phòng. Nơi đó có người bảo vệ, hẳn là Sở gia thiếu chủ gian phòng. Cố chủ yêu cầu đem đánh giết, chúng ta không thể quấy rầy quá nhiều người, nếu không Sở gia sẽ trả thù. Bên ngoài liền bốn người, vị lão giả kia giao cho ta, các ngươi tốc chiến tốc thắng. Là, đường chủ. Mấy người phân biệt công hướng bốn người, trừ La lão đầu bên ngoài, ba người đều cảm giác áp lực. Liêu Vân Cực dựa vào kiếm pháp tạo nghệ, miễn cưỡng cùng đối thủ cùng nhau. Tốt tại La lão đầu thực lực cường hãn, đem mấy vị người áo đen toàn bộ đánh bại. Là ai phái các ngươi tới? Đối phương ẩn giấu đi thân phận, chúng ta không biết hắn là ai. Các ngươi là Hắc Long các người a? Nói cho Hắc Long, còn dám tới, lão hủ nhất định lấy hắn mạng chó. Đa tạ đại nhân ân không giết. Cút đi. Bốn vị người áo đen xám xịt rời đi, bọn họ không biết vị lão giả này, đến tột cùng là ai, cũng không biết hắn là cái gì cảnh giới. Thế tử, ngươi biết là ai sao? Trừ Hàn Thiên, còn có thể là ai? Thế tử, hắn không mời nổi Hắc Long các người, cái này phía sau một người khác hoàn toàn a. Ý của ngươi là, còn có người khác muốn hại ta? Đúng là như thế. Một người trong đó là tông sư cảnh giới sát thủ, người bình thường cho dù hoa lại nhiều ngân lượng, cũng chưa chắc có khả năng mời đến. Ta không có địch nhân a. Sẽ là người nào? Liêu Vân cực nghĩ không ra, còn có ai sẽ muốn diệt trừ chính mình, dứt khoát liền không đi phỏng đoán, tiếp tục rèn luyện gân cốt. Một đêm lại không người tới quấy rầy, bốn người lại không có buông lòng cảnh giác. Lần hai ngày giờ thị, một chiếc xa hoa xe ngựa màu vàng nóng dừng ở sở phủ trước cửa chính. Tại phía sau xe ngựa, có hơn 10 vị cưỡi tuấn mã màu đen hộ vệ đi sát đằng sau. Một đôi quần áo lộng lẫy nam nữ từ trong xe ngựa đi ra, mặt không thay đổi nhìn hướng cửa lớn đóng chặt. Đi lên để cho người. Là thiếu chủ. Một vị nam tử đi tới trước cửa chính, dùng sức gõ mấy lần, lớn tiếng la lên, mở cửa. Sở gia thiếu chủ giá lâm, còn không ra cung nên. Cửa lớn mở ra, hộ vệ cũng không nhận ra bọn họ, thế nhưng nhìn ra bọn họ bất phàm. Các vị đến sở phủ vì chuyện gì? Để ngươi gia chủ đi ra. Thiếu tộc trưởng tiếp quản nơi này. Các vị mời chờ. Tiểu nhân đi thông báo một chút. Hộ vệ vội vàng đi tới Liêu Vân Cực trước mặt, nhẹ nói, chủ nhân, sở gia thiếu tộc trưởng tới, nói là muốn tiếp quản nơi này, cho ngươi đi qua. Thiếu tộc trưởng. Chưa nghe nói qua. La gia gia, ngươi cùng ta đi qua. Thế tử, đối phương kẻ đến không thiện, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Không có việc gì. Đây là nương ta tài sản riêng, cùng sở gia không có quan hệ. Ba người đi đến trong nội viện lúc, nhìn thấy bọn họ đã đi vào, ngay tại quan sát hoàn cảnh xung quanh. Cô thật sẽ hưởng thụ a. Nơi này so với chúng ta ở biệt viện đều muốn tốt hơn nhiều. Phu nhân, hiện tại nơi này lập tức chính là chúng ta sẽ để cho nơi này thay đổi đến càng tốt. Liêu Vân Cực sắc mặt không vui nhìn xem bọn họ, lạnh giọng hỏi, các ngươi là người phương nào? Làm sao tự mình tiến vào trong phủ ta? Ngươi chính là Sở Vân a. Nơi này là Sở gia sản nghiệp, gia tộc ban thưởng cho vốn thiếu chủ, các ngươi lập tức rời khỏi a. Sở gia sản nghiệp. Đây là nương ta lưu cho ta, cùng Sở gia không có bất cứ quan hệ nào. Nương ngươi là Sở gia người, nàng tất cả đều thuộc về Sở gia. Ngươi là họ khác người, Sở gia sản nghiệp làm sao sẽ để lại cho ngươi? Chúng ta đúng là họ khác người. Nương ta sớm đã thoát ly Sở gia, các ngươi không thể nào không biết ta. Cô là rời đi Sở gia, thế nhưng nàng cũng mang đi Sở gia một nửa sản nghiệp. Những này sản nghiệp đều là Sở gia, không phải nàng cá nhân tài sản riêng. Là cứu phụ đưa ra phân ra, đó là nương ta nên được. Nương ta thoát ly Sở gia, cũng liền không còn là Sở gia người, sản nghiệp của nàng tự nhiên cũng không thuộc về Sở gia. Bất kể nói thế nào, những này sản nghiệp đều là nàng từ Sở gia lấy được, nên trả lại Sở gia. Nếu như ngươi mạnh hơn từ đoạt lý, chúng ta liền cưỡng ép thu hồi. Đao kiếm không có mắt, nếu như tổn thương đến ngươi, cũng chớ có trách chúng ta không nể tình. Các ngươi muốn trắng trợn cướp đoạt sao? Thật làm ta không người có thể dựa vào sao? Ngươi một cái con hoang, có thể có cái gì chỗ dựa? Bớt ở chỗ này hù dọa người. Động thủ. Ngu muội vô tri. La gia gia, làm phiền ngài, đem bọn họ ném ra bên ngoài. Lão hủ phiền nhất loại này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng người, từ đâu tới thì về lại nơi đó à? Chương 10, Hàn Thiên thân thế, trưởng công chúa Liễu Ân. Chương 10, Hàn Thiên thân thế, trưởng công chúa Liễu Ân. Đúng lúc này, một vị ông lão mặc áo bào đen từ đám người bên trong chậm rãi đi ra, thần sắc ngưng trọng đối mặt La lão đầu trưởng kiếm. Trong chốc lát, một cỗ to lớn lực trùng kích như cuồng phong cuốn tới, trực tiếp đem lão giả đánh bay ra ngoài. Lão giả nặng nề mà ngã trên đất, khoe miệng tràn ra một vệt đỏ tươi vết máu. Trên mặt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ, run rẩy âm thanh khiếp sợ nói, đại tông sư, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi không có tư cách biết. Tranh thủ thời gian mang theo ngươi người lăn. Nhưng mà Sở gia thiếu tộc trưởng lại không sợ hãi chút nào, vẫn như cũ sắc mặt không thay đổi cười lạnh một tiếng, đại tông sư thì sao? Chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta Sở gia có người tu hành che chở sao? Dám đắc tội ta Sở gia, chỉ có một con đường chết. La lão đầu ánh mắt lăng lệ, ngữ khí lạnh lùng đáp lại nói, người tu hành cũng không phải là vô địch tồn tại, mà còn bọn họ không cách nào tùy ý tiến vào Thương Long Quốc. Nếu không, vì sao đến nay không thấy tung tích ảnh? Sở gia thiếu tộc trưởng trợn mắt tròn xoe, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi thật muốn cùng ta Sở gia đối nghịch phải không? Tất cả những thứ này đều là các ngươi bức bách gây nên. Hôm nay, lão hủ bảo vệ định nơi này, cho dù đối mặt người tu hành, lão hủ cũng tuyệt không lùi bước. Tốt, ngươi chờ đó cho ta. Không sớm thì muộn có một ngày, chúng ta Sở gia chắc chắn phái người đến tiêu diệt các ngươi. Nói xong, hắn liền dẫn thủ hạ vội vàng rời đi. Giờ phút này, hắn biết rõ chính mình không cách nào cùng đại tông sư chính diện chống lại, cũng căn bản không liên lạc được vị kia người tu hành. Sở gia trên dưới đối nó ngậm miệng không nói, lão tộc trưởng qua đời phía sau, không có ai biết người kia là ai. Liêu Vân Cực không có e ngại bọn họ, hắn biết tu tiên giả một khi bại lộ, sẽ phải chịu nghiêm trọng trừng phạt. La gia gia, vất vả ngài. Thế tử, lão hủ đã là thế tử người, là thế tử giải quyết khó khăn, là lão hủ chuyện bổn phận. La gia gia, có khả năng gặp phải ngài cùng La Thông, là vận may của ta, chúng ta trở về đi. Thế tử, lão hủ xem ngươi tướng mạo, là một cái người đại phú đại quý, thành tựu tương lai chú định bất phàm. Nâng La gia gia cát ngôn, ta nếu là có thể trở thành người tu hành, nhất định mang lên các ngươi. Vậy lão hủ liền yên lặng chờ, ngày đó đến. Liêu Hà đột nhiên đi tới sở phủ cửa ra vào, Liêu Vân Cực từ sắc mặt của hắn bên trên, nhìn ra hắn gặp phải phiền toái. Phụ vương, đã xảy ra chuyện gì? Hắc Long các người có phải là tới qua? Tới qua? Bị La gia gia đánh bại. Các hạ là người phương nào? Tại sao phải giúp Cực Nhi? La Bình Nam. lão hủ cùng thế tử rất hợp duyên, tất cả cam nguyện phụ tá thế tử. Thiên đô La gia đại tông sư, La Bình Nam.
Không sai.
Khó được trấn quan vương, còn nhớ rõ lão hủ a. Năm đó một vị người tu hành, khắp nơi truy sát các ngươi, cuối cùng vẫn là bị các ngươi trốn qua một kiếp, bản vương như thế nào quên.
Thứ ngươi bảo vệ Cực Nhi, bản vương liền yên tâm.
Gần nhất Thương Long thành truyền ra thông tin, có người muốn giết Cực Nhi, các ngươi đừng đi ra ngoài.
Phụ vương, ta cũng không có đắc tội người nào, vì sao có người muốn giết ta?
Sở ra có mấy cái người muốn cướp đoạt nương ngươi sản nghiệp, ngươi là trở ngại lớn nhất.
Bọn họ vì lợi ích, cái gì đều không bận tâm sao?
Sở ra một nửa sản nghiệp tại trong tay của ngươi, có thể không cho người ta đỏ mắt sao?
Còn có ngươi hoàng bá thân chúng kịch độc, hiện tại không còn sống lâu nữa, hắn chỉ có một nữ, không cách nào kế thừa hoàng vị.
Ngươi là người thừa kế duy nhất, cho nên có người muốn thừa cơ diệt trừ ngươi, để hoàng vị không người kế thừa.
Ngươi nào hạ độc?
Không có tra được.
Độc tính rất mạnh, không có thuốc nào chữa được.
Phụ vương, cái kia Hàn Thiên là ai?
Vì cái gì cùng ta như vậy giống nhau?
Hắn nhưng thật ra là đệ đệ của ngươi, các ngươi là song sinh.
Khi đó ta tại bên ngoài chinh chiến, ngươi mẫu phi về nhà ngoại trở sinh.
Bởi vì Thiên Nhi thân thể quá yếu, gần như không có hô hấp, bà đỡ tưởng rằng hắn chết yểu, liền đem hắn vội vàng mai táng.
Bởi vì trường hợp này, mười phần điểm xấu, cho nên ngươi mẫu phi truyền đạt lệnh cấm khẩu.
Hàn Thiên biết chuyện này sao?
Biết.
Thẩm gia nhân nói cho hắn biết.
Hắn muốn giết ta.
Liêu Bò nói cho ta biết, hắn muốn lấy mà thay vào, được đến thuộc về ngươi tất cả.
Hắn nếu muốn, ta có thể đều cho hắn.
Tuyệt đối không được.
Hắn không phải tốt nhất người thừa kế.
Ngươi hoàng bá đã chọn định ngươi, làm truyền nhân của hắn, ngươi sẽ là đời tiếp theo hoàng đế.
Phụ vương, ta một lòng chỉ muốn tu hành, vô ý nhúng chàm hoàng vị.
Tự nhi, ngươi không có lựa chọn nào khác, không phải vậy chúng ta Liễu gia liền sẽ suy sụp, khó tiếp tục huy hoàng.
Vậy ngài nhanh để Hàn Thiên lưu lại dòng dõi, đến lúc đó ta chuẩn bị cho nhi tử hắn.
Tự nhi, ngươi vì sao không truyền cho chính mình dòng dõi?
Phụ vương, tâm ta có chỗ thuộc, sợ rằng muốn thật lâu mới có thể có dòng dõi, ngài cũng đừng trông chờ ta.
Là tiểu thư nhà nào?
Liên tại gian phòng bên trong, về sau ngài tự sẽ nhìn thấy.
Hiện tại gặp một chút không thể sao?
Không thể.
Nàng còn có 6 ngày mới có thể đi ra ngoài, ngại như muốn gặp nàng, khi đó lại tới a.
Để nàng xử lý cổ vận hiên a.
Có khả năng trợ giúp cho ngươi.
Cái này còn muốn quyết định ở nàng, ta sẽ không làm trái ý nguyện của nàng.
Cái kia tốt.
Bản vương phái người đem Thiên Nhi cùng Thẩm Ngọc Chân tiếp về đến, ngươi liền ở lại đây a.
Ngài để bọn họ thay ta ngăn hai.
Có phải là có chút bất ổn hay không?
Đây cũng là kế tạm thời, chúng ta sẽ tận lực bảo vệ tốt bọn họ, dù sao hắn cũng là ta Liễu gia người.
Phụ vương, để ta một người khiêng a.
Chúng ta đã thua thiệt hắn rất nhiều, không thể lại để cho hắn hàn tâm.
Ngươi để ta đối ngoại tuyên bố, ngươi tại chỗ này,
ta sẽ lấy thế tử thân phận tiến vào nơi này, để vương phủ rời xa tai nạn.
Gánh không được liền phái người thông báo ta, ta để ngươi hoàng bá phái đại tông sư trợ giúp ngươi.
Không cần.
Sau 6 ngày, liền xem như Vũ Tôn tới, ta cũng có nắm chắc để hắn dừng bước nơi này.
Chẳng lẽ người ở bên trong là người tu hành?
Phụ vương, việc này đừng nhắc lại, để tránh dẫn tới ngoại giới người tuần tra.
Minh bạch.
Ta trở về,
là nên để Thiên Nhi phụ trách nối dõi tông đường, kéo dài hương hỏa.
Liêu Hà Hồng quang đầy mặt đi ra, trong lòng của hắn kích động không thôi, biết Liêu Vân Cực làm quen người tu hành.
Thanh Liêu Thành xuất hiện rất nhiều người xa lạ, bọn họ đều là một cái mục đích, tìm hiểu Liêu Vân Cực thông tin. Nhưng mà trấn quan vương phủ lại truyền ra thông tin, thế tử ra ngoài rồi, muốn 6 ngày về sau mới có thể trở về.
Những người này không hề rời đi, tiến vào cổ vận hiên nhà trọ bên trong.
Còn có một chút người, tiến vào cổ vận hiên cổ vật trong cửa hàng, mua sắm mấy món cổ vật, muốn kết giao tương lai hoàng đế.
Thanh Liêu Thành bên trong, tại trong lúc nhất thời, thay đổi đến phi thường náo nhiệt.
Sở ra người cũng tại trong đó. Nhìn thấy cổ vận hiên đông như chảy hội, tham niệm lại nổi lên.
Thông báo tộc trưởng, nhất định muốn được đến, Thương Long Thành cùng Thanh Liễu Thành cổ vận hiên, tân hoàng đăng cơ phía trước, chắc chắn sẽ kiếm lớn.
Sở Vân có đại tông sư bảo vệ, ai dám ăn cướp trắng trợn a?
Tăng lớn tiền đặt cược, đánh giết hắn người, sẽ thu hoạch được 100 lượng hoàng kim.
Trọng thưởng phía dưới, nhất định có dũng phu.
Đại tông sư không thể tiếp thân bảo vệ hắn, điều gì cũng sẽ xuất hiện chỗ sơ suất, khi đó chính là hắn tử kỳ.
Ta lập tức trở về.
Một chiếc xe ngựa dừng ở sở phủ trước cửa, một cái thị nữ mở cửa màn.
Từ bên trong đi ra một vị đầu đội mũ phượng, trên người mặc màu vàng váy dài nghe thường váy, cử chỉ ưu nhã, dáng vẻ ngàn vạn nữ tử.
Tiểu Ngọc, đi gọi cửa.
Là, trưởng công chúa.
Liêu Vân Cực được đến hộ vệ thông báo, như có điều suy nghĩ đi tới viện tử bên trong, nhìn thấy trưởng công chúa Liêu Ân.
Sở Vân bái kiến trưởng công chúa.
Miễn lễ.
Sở Vân, chắc hẳn ngươi đã biết, phụ hoàng ta sự tình a.
Mấy ngày trước đây mới hiểu, hoàng thượng độc, thật khó giải thuốc sao?
Độc tính rất mạnh, không có thuốc nào chữa được.
Nhiều nhất còn có thể sống 10 ngày.
Bản cung tới đây có hai chuyện, một là tiếp thế tử Liễu Vân Cực hồi cung, gặp mặt phụ hoàng ta.
Hai chính là muốn cùng ngươi thông gia, không biết ngươi có thể hôn phối.
A,
tiểu nhân đã hôn phối, phu nhân liền tại trong phủ.
Đem nàng lưu,
làm bản cung phò mã.
Tuyệt đối không thể.
Còn mời trưởng công chúa tìm người khác a.
Là phụ hoàng để bản cung trước đến.
Ngươi không cách nào cự tuyệt, đây là hoàng mệnh.
Vì sao là ta?
Không biết.
Ngươi chuẩn bị một chút, chờ Liễu Vân Cực trở về, theo bản cung hồi cung.
Trưởng công chúa, dù cho ta không có hôn phối, chúng ta cũng là không thể thông gia.
Vì cái gì?
Hiện tại không tiện lộ ra, mời trưởng công chúa thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.
Hoàng mệnh khó vi phạm,
ngươi vẫn là thuận theo a.
Bản cung tại cái này ở mấy ngày, cho bản cung an bài một cái phòng.
Trưởng công chúa, ngài vẫn là đi trấn quan vương phủ a.
sở phủ có chút đơn sơ, không thể bị khuất ngải phượng thân thể. Trấn quan vương phủ quá đáng chú ý, bản cung lần này là tư đi, không thể để người ngoài nhìn thấy. Vậy liên ủy khuất trưởng công chúa ở tại thiên viện a. Sở Vũ, ngươi đưa trưởng công chúa đi qua.
Là chủ nhân.
Liêu Ân không nói gì thêm, đi theo Sở Vũ đi thiên viện. Liêu Vân Cực nhìn xem Liêu Ân bóng lưng, rơi vào trầm tư bên trong.
Chương 11, đánh giết tông sư, đột phát đại hỏa.
Chương 11, đánh giết tông sư, đột phát đại hỏa. Trưởng công chúa vào ở không lâu sau, một đám khách không mời mà đến, liền khí thế hung hăng xâm nhập sở phủ. Bọn họ mục tiêu rõ ràng, chạy thẳng tới Liêu Vân Cực đám người bảo vệ địa phương, vọt mạnh mà đến. Thời khắc mấu chốt, La Bình Nam thể hiện ra thực lực cường đại, hắn lấy thế sét đánh lôi đỉnh, đem đến xâm phạm người nhộn nhịp đánh lui, đồng thời cấp tốc xuất thủ bắt giữ một người. La Bình Nam sắc mặt âm trầm, âm thanh lạnh như băng chất vấn bị bắt người, nói đi, là ai phái các ngươi tới? Mục đích ở đâu? Người kia bị La Bình Nam khí thế chấn nhiếp, không dám che giấu, lồm lớp lo sợ hồi đáp, là Trấn Quốc công tùy Hồng Côn, hán. Hán phái chúng ta trước đến ám sát trưởng công chúa. La Bình Nam nghe vậy tức sủi bọt mép, trong mắt lóe ra lửa giận, lớn tiếng quát lớn, lớn mật bị tặc. Tùy Hồng Côn đây là muốn mưu phản phải không? Mà thôi, nể tình ngươi chi tiết bàn giao, liền thả ngươi một con đường sống, nhanh chóng rời đi. Người kia như được đại xá, nói cảm ơn liên tục phía sau vội vàng rời đi. La Bình Nam quay người đi đến Liêu Vân Cực bên cạnh, hạ giọng đối hắn nói, thế tử, Tùy Hồng Côn có thể là đại tông sư cấp bậc nhân vật, cùng lao phu thực lực tương đương. Như hắn đích thân chưa đến, sợ là chúng ta khó mà giữ vững nơi này a. Liêu Vân Cực thần sắc chấn định, điềm nhiên như không có việc gì mắt nhìn phía trước. La gia gia đừng nội, phụ vương ta đã được đến thông tin, rất nhanh liền sẽ chạy đến, không cần lo lắng. Chẳng lẽ trong truyền thuyết nói cũng không có giả tạo? Trấn quan vương thật sự là đại tông sư. Đúng là như thế, nếu không phải dạng này, phụ vương ta sớm đã chết trận xa trường. Thì ra là thế, khó trách không người dám tùy tiện trêu chọc Trấn quan vương. Các ngươi Liêu gia nội tình, thật là thâm bất khả trắc a. Như không có mấy phần thực lực, lại sao có thể để tứ đại thế gia vui lòng phục tùng đâu? Chỉ cần chúng ta gắng gượng qua mấy ngày này, liền có thể gối cao vô ưu. Đông nhiên một vị lão giả đem hộ vệ đánh bại, đi tới Liêu Vân Cực trước mặt. Ngươi chính là chủ nhân nơi này sao? Chính là văn bối. Lão bá tới chuyện gì? Lấy tính mạng ngươi, tự sát a. Văn bối cùng lão bá vốn không quen biết, lão bá vì sao muốn dồn ép không tha? Vì trăm lượng hoàng kim. Không thể không nói, tính mạng của ngươi rất đáng tiền. Lão bá, ngươi là tông sư cảnh giới, luyện thể tầng 7, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Lão bá, vì trăm lượng hoàng kim, vứt bỏ tính mạng của mình, đáng giá sao? Người nào có thể lấy lão phu tính mệnh? Ngươi tại đe dọa lão phu sao? Công tử nói là sự thật. Thật sự nếu không rời đi, ngươi liền sẽ biến thành một cô thi thể. Nói quá không biết ngượng. Lão phu khoảng cách đại tông sư, cách chỉ một bước, ngươi có thể đánh bại lão phu? Dễ như trở bàn tay. Vậy lão phu cũng phải thử một lần. Nhìn ngươi làm sao đánh bại lão phu? Rơi diều hâu đánh. Lão giả đột nhiên nhảy lên, toàn lực bổ về phía ngăn tại Liêu Vân Cực trước người La Bình Nam. Cuồng vọng tự đại. Thanh phong trảm. La Bình Nam một kiếm quét ngang mà ra, chuẩn xác không sai vạch phá lão giả yết hầu. Lão giả trợn mắt há hốc mồm, ngã trên mặt đất một mệnh ô hô. Đem hắn ném ra, xem ai còn dám đi vào. Là, La lão. Sở Kỳ đem lão giả nâng lên, ném tới sở phủ bên ngoài, dẫn tới một đám người vây xem. Đây không phải là Ngụy gia vị tông sư kia sao? Chết như thế nào tại sở phủ? Hắn đón lấy cái kia treo thưởng. Sở phủ chẳng lẽ có đại tông sư? Hẳn là. Không phải vậy tiền thưởng làm sao sẽ cao như vậy nha? Một vị nữ tử thần sắc hốt hoảng tiến vào sở phủ, bước nhanh chạy vào bên trong Liễu Vân Cực. Công tử, không tốt. Có người tại cổ vận hiên cổ vật trong cửa hàng gây rối, đoạt rất nhiều cổ vật, còn đả thương hộ vệ. Đối phương có mấy người? Một người, là luyện thể 4 tầng võ giả. La Thông, ngươi cùng Sở Kỳ cùng nàng đi qua. Nếu như không địch lại đi vương phủ cầu viện. Là, công tử. Thế tử, đây là có người muốn dẫn ngươi đi ra, vô luận phát sinh cái gì, ngươi đều không muốn rời đi. Sở gia người thật đúng là tặc tâm bất tử a. Ư hiếp ta thế đơn lực bạc, muốn trắng trợn cướp đoạt sản nghiệp của ta. Thương Long Thành bên trong cửa hàng, đoán chừng đã bị bọn họ chiếm đoạt. Thế tử, như thế lớn sản nghiệp, ngươi làm sao không phái một vị tông sư thủ hộ a? Phía trước Thương Long Thành có ta hoàng bá, những người kia không dám làm loạn. Thế nhưng lúc này không giống ngày xưa, hoàng bá chúng độc đã sâu, không rảnh bận tâm những. Thế tử, chúng ta muốn mời chào mấy vị tông sư, dạng này có lợi cho thế tử phát triển. Mấy ngày nữa, chúng ta liền muốn đi Thương Long Thành, mời chào tông sư sự tình, liền giao cho La gia gia. Nếu như cần ngân lượng, trước tiên có thể đi cổ vận hiên lãnh. Thế tử, tông sư muốn tiến giai, cần thiên tài địa bảo phụ trợ, hao phí vàng bạc vô số kể. Cổ vận hiên bên trong có thiên tài địa bảo, có thể thích hợp ban thưởng một điểm. Vậy liền không cần vàng bạc, thiên tài địa bảo so vàng bạc quý giá. Trước khi đi, đem thiên tài địa bảo mang lên, có lẽ chúng ta sẽ lại không trở về. Thế tử, nếu là mang lên thiên tài địa bảo, sợ rằng không quá an toàn a. Ta sẽ để cho Hàm Yên tỷ tỷ hỗ trợ, người ngoài không phát hiện được. Liêu Vân Cực lại bắt đầu rèn luyện gân cốt, hắn muốn đầy đủ lợi dụng mỗi một khắc, để chính mình mau sớm hoàn thành quá trình này. La Thông hai người cũng không trở về nữa, bọn họ ở lại nơi đó bảo vệ cửa hàng. Trời tối người yên lúc, từng đạo ánh lửa rơi vào Mạc Hàm Yên vị trí gian phòng. Trong khoảnh khắc, cả phòng giấy lên lửa lớn rừng rực. Hai vị người áo đen xuất hiện, bị La Bình Nam ngăn cản ở bên ngoài. Liêu Vân Cực không để ý trùng tiên thế lửa, xông vào gian phòng bên trong, trước đem hai mắt nhắm nghiền Lâm Mạc Uyển ôm ra. Hắn đem Lâm Mạc Uyển đặt ở bên ngoài về sau, thế lửa đã lan tràn cả phòng. Hắn nhìn xuống hỏa diễm thiêu đốt, lại lần nữa tiến vào biển lửa bên trong, ôm lấy ngay tại khôi phục bên trong Mạc Hàm Yên. Nhưng mà bởi vì thế lửa quá lớn, cả phòng ầm vang sụp đổ, đem hai người chôn ở biển lửa bên trong. La Bình Nam dưới cơn nóng giận, diệt sát hai người kia, tại trong phế tích đem hai người cứu ra. Lúc này, Liêu Vân cực xít sao che chở Mạc Hàm Yên, thân thể của hắn đều bị hỏa diễm bỏng, khuôn mặt cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mà Mạc Hàm Yên lại lông tóc không tổn hao gì, nhưng vẫn không có tỉnh lại. La Bình Nam gọi tới hộ vệ, đem ba người mang về Liêu Vân cực gian phòng, thuận tiện hắn bảo vệ bọn họ. Liêu Vân cực thương thế, cũng để cho hắn vô kế khả thi, phái người gọi tới y quán đại phu. Đại phu nhìn xem diện tích lớn bỏng Liêu Vân cực, không tự chủ được nhíu mày. Thương thế của hắn rất nặng a, không cách nào khôi phục như lúc ban đầu, khuôn mặt cùng cánh tay đều sẽ lưu lại vết sẹo. Đại phu, có cái gì thiên tài địa bảo có thể để công tử khôi phục không? Trong truyền thuyết băng cơ nước cùng tái sinh cỏ, thế nhưng gần như tuyệt tích, tại người tu hành bên trong cũng coi là hiếm có linh dược. Đa tạ đại phu, chúng ta sẽ tận lực là công tử tìm tới. Các nàng hai người cũng cần trị liệu sao? Không cần, các nàng chỉ là kinh hãi quá độ té xỉu. Cái kia tốt, ta mở mấy vị thuốc trước cho hắn đắp lên, sở phủ có lẽ có. Cảm ơn đại phu. Đại phu mở xong phương thuốc, liền vội vàng rời đi, hắn cũng không muốn rước họa vào thân. Liêu Hà cũng tới, mà còn mang đến hơn 100 vị tướng sĩ, đem sở phủ bảo vệ nghiêm mật. Hắn không thể tiến vào phòng, bị La Bình Nam ngăn tại bên ngoài. Vương gia, bọn họ không thể lại bị quấy rầy, sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Cực Nhi thương thế làm sao? Bỏng nghiêm trọng, tạm thời đắp một chút thảo dược, chỉ có thể chờ đợi vị nữ tử kia tỉnh lại, lại nghĩ những biện pháp. Vị nữ tử kia khi nào tỉnh lại? Còn có 2 ngày, chính là thời khắc mấu chốt, cho nên không thể bừng tỉnh nàng. Nếu không sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Đại quân đã xem xung quanh phong tỏa, sẽ không bỏ mặc người nào đi vào. Trưởng công chúa tại thiên viện, không biết có hay không bị liên lụy. Không có. Bên người nàng có tông sư bảo vệ, hữu kinh vô hiểm. Vương gia, 2 ngày phía sau, ta hộ tống bọn họ rời đi, nơi đây không thích hợp ở lâu. Trong phủ có thầm nghĩ, bản vương sẽ phái người ở cửa ra tiếp ứng các ngươi. Các ngươi nhất định muốn cùng trưởng công chúa tách ra đi, nàng đã bại lộ, đại quân sẽ hộ tống trưởng công chúa hồi cung. Minh bạch. Chúng ta cũng chia binh 2 đường, quá nhiều người dễ dàng gây cho người chú ý. Trong phòng Lâm Mặc Uyển, chậm rãi mở 2 mắt ra, nhìn thấy nằm ở bên người nữ nhi, còn có thụ thương nghiêm trọng Liêu Vân Cực. Nàng nhìn ngay lập tức ra Mạc Hàm Yên dị thường, đưa tay bày ra một đạo trận pháp, đem nàng bảo hộ ở trong đó. Tiểu tử này làm sao tổn thương nặng như vậy? Xem tại Yên Nhi mặt mũi, liền giúp hắn một lần a. Nàng lấy ra một viên đan dược, cho trọng thương Liêu Vân Cực uống vào, sau đó kiểm tra một hồi thể chất của hắn. Thân thể yếu đuối, trời sinh tuyệt mạch, mà còn không có chút nào linh căn, là một cái phế thân thể a. Muốn cho hắn một điểm cơ duyên, hắn đều không chịu nổi nha. Chờ Yên Nhi tỉnh lại, ta muốn mang nàng rời xa phàm giới, không thể để nàng cùng tiểu tử này tiếp xúc. Chương 12, Lâm Mạc Uyển rời đi, Liêu Vân Cực hy vọng. Chương 12, Lâm Mạc Uyển rời đi, Liêu Vân Cực hy vọng. 2 ngày phía sau, tại Lâm Mạc Uyển bảo vệ cho, Mạc Hàm Yên cuối cùng hoàn thành dung hợp, không những khôi phục tu vi, còn biến thành Thiên Linh Thánh Thể. Đây chính là Thiên Linh Thạch bí mật lớn nhất, chỉ có Vân Thiên Cung dòng chính truyền nhân mới biết được làm sao sử dụng nó. Mạc Trần không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn được đến Thiên Linh Thạch, hắn đem tiền đặt cược gáp tại Mạc Hàm Yên trên thân, cũng đem Vân Thiên Cung tương lai giao cho nàng. Mạc Hàm Yên cảm giác được chính mình tu vi tăng lên tới trúc cơ kỳ tầng 5, thân thể tại tự chủ hấp thu linh khí. Mặc dù phàm giới linh khí mỏng manh, nhưng là vẫn có khả năng cảm giác được. Thiên Linh Thánh Thể quả nhiên không tầm thường. Ta tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh, cần mau chóng trở lại Thương Vân giới mới được. Tiên Nhi, ngươi được đến Thiên Linh Thạch. Nương, ngươi đã tỉnh. Thân thể khôi phục sao? Không có hoàn toàn khôi phục, bên trong bụng bị thương nặng, nguyên khí đại thường, đại khái muốn chừng nửa năm. Ngươi ở đâu được đến Thiên Linh Thạch? Cha ngươi không có thiếp thân mang theo. Là Liêu Vân Cực cho ta, cha ta tự biết khó thoát một kiếp, liền đem túi trữ vật tùy ý ném ở trấn quan vương phủ. Liêu Vân Cực vừa mới bắt gặp, cũng đem túi trữ vật thu hồi, đi theo phụ thân đến đỉnh núi. Tiểu tử này vận khí không tệ, phẩm tính cũng rất thuần lương, chính là không có tiền đồ, không thể bị thác trách nhiệm. Yên Nhi, chúng ta rời đi nơi này a. Tu vi của ngươi không thể rơi xuống, chúng ta còn muốn thanh lý môn hộ, đoạt lại Vân Thiên Cung. Nương, ta sẽ trở về báo thù cho ngươi, bất quá ta đáp ứng Liêu Vân Cực, tại chỗ này chỉ điểm hắn tu luyện. Hắn một tên phế nhân, lại chỉ điểm cũng trở thành không được tu sĩ. Cùng hắn lãng phí thời gian ở trên người hắn, còn không bằng trở về tăng cao tu vi, đến càng thực tế. Lời tuy như vậy, thế nhưng hắn dù sao đối chúng ta có ân, nếu không phải hắn cứu giúp, chúng ta hậu quả khó mà lường được. Hắn chống tự lại dụ hoặc, đem túi trữ vật trả lại cho ta, phần ân tình này, ta không thể không còn. Ngươi muốn dạy hắn bao lâu? Ít nhất 10 năm. Quá lâu. 10 năm đầy đủ ngươi đột phá đến kim đăng kỳ. Nhiều nhất 3 năm, không thể lại lâu dài. Vậy liền 5 năm a. Ta có thể sử dụng linh thạch phụ trợ tu luyện, sẽ so bình thường nhanh hơn rất nhiều. 5 năm liền 5 năm a. Ta trước về ngoại công ngươi nơi đó. Đến lúc đó ngươi đi khí tông tìm ta. Nương, ngươi còn không có khôi phục, lại tu dưỡng nửa năm cũng không mượn. Không được, ta phải báo cho ngoại công ngươi, để hắn trợ giúp chúng ta đoạt lại Vân Thiên Cung. Ngoại công nếu là nhúng tay việc này, sẽ để cho khí tông bị người lên án, đối khí tông bất lợi à? Ta là nữ nhi của hắn, người ngoài nói không nên lời cái gì, sẽ không ảnh hưởng khí tông. Lại nói đại trưởng lão đây là mưu quyền xoán vị, chúng ta sư xuất hữu danh. Tùy ngươi vậy. Trên đường cẩn thận. Đến lúc đó ta đi tìm ngươi. Ngươi cũng ẩn tàng tốt. Một khi bại lộ, lập tức trở về. Biết. Ta sẽ bị danh, đeo lên mặt nạ, không ai có thể nhận ra ta. Nương, Vân Thiên lệnh cho ngươi, có lẽ có thể cần dùng đến. Chờ ta tin tức tốt ta. Có Vân Thiên lệnh, ta liền có thể khống chế hơn phân nửa đệ tử, đại trưởng lao thua không nghi ngờ. Nương, đừng nói cho bất luận kẻ nào, ta tại chỗ này. Yên tâm đi. Nếu như bị tuần sát giả phát hiện, ngươi liền sẽ bị phế bỏ tu vi, nhốt vào hắc phong ngai. Lâm Mạc Uyển lặng yên không tiếng động rời đi, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Liêu Vân Cực thân thể cũng đã khôi phục, đi tới gian phòng bên trong, nhìn thấy mặt mày tỏa sáng Mạc Hàm Yên. Hàm Yên tỷ tỷ, ngươi thành công. Ân. May mắn mà có Vân Cực đệ đệ. Chúng ta muốn xuất phát đi Thương Long Thành. Ngươi cùng đi với chúng ta a. Bá mẫu đâu? Nương ta đi. Ta cần thay đổi một cái thân phận, không thể bị tuần sát giả phát hiện. Ta hiện tại không có mang mặt nạ, bằng không ngươi mang theo mặt nạ, hóa thành Sở Vân a. Cũng tốt. Dạng này càng không dễ dàng bị phát hiện. Liêu Vân Cực lấy ra hai tấm mặt nạ, giao cho Mạc Hàm Yên, Mạc Hàm Yên trực tiếp đem một tấm mặt nạ đeo ở trên mặt của mình. Cho ta mấy món ngươi quần áo, ta không có nam trang. Trong phòng có, liền tại bên giường trong ngăn tủ, chính ngươi đổi một cái, ta chờ ngươi ở ngoài. Ân. Mạc Hàm Yên tìm tới quần áo, chọn lựa một bộ mặc vào người, đem những quần áo đều thu vào chứa vật đại bên trong. Liêu Vân Cực thấy được nàng đi ra, lập tức mang theo nàng đi tới trong bảo khố. Hàm Yên tỷ tỷ, có thể hay không đem đồ vật bên trong đều mang đi? Có thể. Ngươi là không có ý định trở về rồi sao? Không trở lại. Ta hoàng bá chúng độc đã sâu, để ta trở về kế thừa hoàng bị. Kế thừa hoàng bị. Đây là một cái cơ hội thay đổi số phận a. Ngươi có thể lợi dụng hoàng giả chi khí, đến sông phá công xiềng, tiến vào luyện khí kỳ. Thật có thể chứ? Ta còn có thể lừa ngươi. Về sau ngươi sẽ thu hoạch được Thương Long quốc khí vận gia trì. Dần dần ngưng tụ bách tính niệm lực, loại này niệm lực sẽ hóa thành hoàng giả chi khí, tập bổ thân thể của ngươi. Vậy cái này hoàng bị, ta còn thực sự nhân thể tại nhất định phải. Chúng ta bây giờ liền đi sao? Đi thôi. La Gia Gia đã tại mật đạo phía trước, chờ lấy chúng ta, những người khác sớm đã xuất phát. Đi nhanh đi. Ta nếu là chỗ nào không giống ngươi, ngươi kịp thời nhắc nhở ta. Rất giống. Chính là trên thân có nữ nhân mùi thơm. Cái này dễ xử lý. Ta quên ẩn tàng khí tức. Mạc Hàm Yên lấy ra một viên màu trắng viên châu, đeo tại trên cổ của mình, trên thân mùi thơm lập tức biến mất. Đây là liễm tức cẩn linh châu, không chỉ có thể thu lại khí tức, còn có thể ẩn tàng ta tu vi. Thần kỳ như vậy, người ngoài chẳng phải là nhìn không ra, ngươi là người tu hành. Đương nhiên, ta hiện tại là Sở Vân. Gọi ta Sở đại ca. Đại ca, về sau nhiều dịu dắt tiểu đệ. Tiểu đệ nhất định đi theo làm tùy tùng, làm ấm giường đưa nước. Sắp thôi. Sướng chết ngươi. Còn muốn làm ấm giường. Ta nhìn ngươi luyện thế nào. Mạc Hàm Yên một trưởng vỗ tại Liễu Vân Cực trên thân, Liễu Vân Cực cứng thanh ngã xuống đất, một mặt mở mịt nhìn hướng nàng. Đại ca, ngươi muốn giết sao? Quá yếu. Còn cần tăng cường a. Về sau mỗi ngày ta đều muốn đánh ngươi 10 lần, nếu là chịu không nổi cũng đừng kêu ta đại ca. A. 10 lần. Một lần cũng chịu không được a. Chịu không được cũng muốn nâng cao. Ngươi không muốn trở thành tu sĩ sao? Nghĩ. Ngươi đánh đi. Lưu cho ta một hơi liền được. Trước cùng La lão tụ lại a. Không thể chậm trễ hành trình. Hai người vội vã đi tới mật đạo phía trước, đây là sở phủ hậu viện, một chỗ chứa tạp vật trong phòng. La Bình Nam ngay tại chờ đợi lo lắng, phát hiện hai người sau khi đi vào, vội vàng mở ra mật đạo. Thế tử, đi nhanh đi. Trưởng công chúa xuất phát, không thể gặp phải các nàng. Các nàng nhiều, không có chúng ta nhanh. Ba người tiến vào mật đạo bên trong, sau đó đóng lại mật đạo, thần tốc đi nhanh. Sau nửa canh giờ, bọn họ đi ra bí đạo, phát hiện một chiếc xe ngựa dừng ở bên cạnh. Một vị nam tử đem xe ngựa giao cho La Bình Nam, một câu cũng không có nói, quay người liền cưỡi ngựa nhanh chóng đi. Liêu Vân Cực cùng Mạc Hàm Yên ngồi vào trong xe ngựa, La Bình Nam đánh xe ngựa lái về phía đường lớn. Không bao lâu, trong xe ngựa liền vang lên đập nện âm thanh, La Bình Nam cũng là trong lòng giật mình, thế nhưng không dám quay đầu nhìn lại. Đập nện âm thanh kéo dài một khắc đồng hồ, mới im bặt mà dừng. Liêu Vân Cực toàn thân sủi lơ nằm trong xe ngựa, một chút khí lực cũng không có, mồ hôi ướt đẫm vạt áo của hắn. Đem viên đan dược kia uống vào, hai canh giờ phía sau, ta lại ra tay. Đại ca, có thể điểm nhẹ sao? Xương muốn chặt đứt. Không thể. Như nghĩ nhất phi trùng tiền, nhất định phải tiếp nhận vượt qua thường nhân ma luyện. Điểm này đau đớn đều không chịu nổi, nói gì luyện khí tu hành. Sớm một chút lấy vợ sinh con, nhu đồ đời sau a. Chết thì chết a. Vì có khả năng ngày mai nhìn thấy ngươi, ta liều mạng. Để công kích tới đến mãnh liệt hơn chút a. Còn chưa đủ đau. Lại mãnh liệt một chút, ngươi liền đi vào hoàng tuyển. Ít sinh cường. Thật muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ta, liền muốn càng cố gắng a. Ta có thể là có hôn với người. Chỉ có đánh bại hắn, ngươi mới có thể thu được bản tiểu thư ưu ái. Nếu không tất cả đều là, thư vô mở mịt nói xuông. A. Hắn mạnh bao nhiêu a? Trúc cơ kỳ tầng 3. Theo không kịp a. Hiện tại lui ra còn không muộn. Chỉ cần ngươi tin tưởng ta. Ta nhất định sẽ đứng trước mặt của hắn, bằng vào thực lực bản thân đánh bại hắn. Ta muốn không phải lời nói hùng hồn. Muốn là thật sự rõ ràng đi làm. Nhìn như chênh lệch rất lớn. Thế nhưng chỉ cần ngươi có đầy đủ lòng tin, kiên trì không ngừng cố gắng, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ thành công. Không có người nào là không có kẽ hở, dụng tâm đi cảm thụ cùng phát hiện, ngươi liền sẽ tìm tới đối phương nhược điểm chí mạng. Tựa như là luyện kiếm giống nhau sao? Ta có thể nhìn ra bọn họ sơ hở, thế nhưng thực lực không đủ, vẫn là không cách nào phá giải. Một kiếm phá vạn pháp. Nếu như ngươi thật có loại này thiên phú, có thể lấy kiếm nhập đạo, uy lực vượt qua tưởng tượng của ngươi. Vẫn là trước luyện thể a. Không có cường đại thể phách, mạnh hơn kiếm pháp cũng sẽ mất đi nguyên bản vì thế. Ngươi nhận biết rất sâu nha. Cùng giai đối thủ, cường hãn thể phách cùng kỹ xảo, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. loại này lực lượng không phải ma lực, muốn kết hợp chính mình tư tưởng, xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ. Thu giáo, nghe đại ca một lời nói, tiểu đệ như thể hồ quán đỉnh, hiểu ra. Minh bạch liền tốt. Ta muốn tu luyện, ngươi trước thật tốt lĩnh ngộ một cái. Hai người song song nhắm mắt lại, bên hai chỉ có thanh thúy tiếng bó ngựa. Chương 13, Thương Nam nhu đồ, nửa cái mặc ra người. Chương 13, Thương Nam nhu đồ, nửa cái mặc ra người. Thương Nam tiếp vào thuộc hạ thông tin phía sau, biết được tại khí tông, phát hiện Lâm Mạc Uyển thân ảnh. Nhưng làm hắn kỳ quái là, Mạc Hàm Yên cũng không có cùng nhau xuất hiện. Lâm Mạc Uyển thế nào lại là một người? Mạc Hàm Yên vì sao không có ở cùng với nàng? Mà còn Thiên Linh Thạch cũng không biết tung tích, Mạc Trần khẳng định đã sớm đem túi chứa vật cho giấu đi, nàng nhất định biết Thiên Linh Thạch ở nơi nào. Thiếu chủ, theo chúng ta biết, Lâm Mạc Uyển thương thế trên người còn chưa khỏi hẳn. Nàng lần này tiến về khí tông, rất có thể là vì tìm kiếm viện trợ, đến thu hồi Vân Tiên Cung. Thương Nam nhẹ gật đầu, phân phó nói, tiếp tục nghiêm mật giám thị nhất cử nhất động của nàng, nếu như nàng có thu hồi Vân Tiên Cung tính toán, lúc cần thiết có thể giúp nàng một tay. Thiếu chủ, chẳng lẽ chúng ta liền không truy tra Thiên Linh Thạch hạ là sao? Căn cứ tình báo mới nhất, Mạc Hàm Yên tựa hồ đã bị hủy bỏ tu vi, mà Lâm Mạc Uyển vào lúc này thì một mình tiến về khí tông. Cho nên ta phỏng đoán, nếu các nàng thành công tìm về Thiên Linh Thạch, nhất định sẽ đem giao cho Mạc Hàm Yên. Dù sao, Mạc Hàm Yên mới là Vân Thiên Cung cung chủ truyền nhân, đây là mọi người đều biết sự tình. Hiện tại nàng mặc dù mất đi tu vi, nhưng chỉ cần khôi phục thực lực, thu hoạch được khí tông hỗ trợ, liền có thể một lần nữa khống chế cục diện. Vân Thiên Cung đại trưởng lão chi nữ đã cùng Kiếm Vũ Lâu thông gia, sợ rằng muốn thu phục không quá dễ dàng. Kiếm Vũ Lâu vì sao muốn hạ mình cùng Vân Thiên Cung đại trưởng lão thông gia? Nghe nói đại trưởng lão chi nữ là một thiên tài, thể chất cũng rất đặc thù, bởi vì bảo vệ nghiêm mật, chúng ta không có tra đến. Kiếm Vũ Lâu không đáng sợ, Thiên Đao môn mới là trở ngại lớn nhất. Ngoài ra, liên quan tới Thiên Linh Thạch còn có một cái bí mật, kỳ thật nó cũng không phải là bình thường tu luyện pháp bảo, mà là một viên thánh thể quả. Vật trọng yếu như vậy, vậy chúng ta chẳng phải là càng phải nghĩ biện pháp được đến. Nhưng vấn đề ở chỗ, Mạc Hàm Yên cũng không có hiện thân. Ta hoài nghi nàng biết Thiên Linh Thạch bí mật, hấp thu Thiên Linh Thánh quả, trở thành Thiên Linh Thánh thể. Thiếu chủ, đem nàng thánh thể bật lại, không phải liền là ngài sao? Thiên Linh Thánh thể không cách nào cấp đoạn, bởi vì nàng một khi dùng, liền sẽ cùng thân thể hoàn toàn dung hợp, đạt tới chân chính Thiên Linh một thể. Cha ta quả nhiên không có nhìn lầm, được đến Mạc Hàm Yên, liền có thể nắm giữ lấy tiên cơ. Ngươi đi liên hệ Lâm Mạc Uyển, chúng ta toàn lực trợ giúp nàng thu phục Vân Tiên Cung, điều kiện chính là nói cho ta Mạc Hàm Yên hạ lạc. Tuân mệnh, thiếu chủ. Thương Nam trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn, hắn muốn dùng phương pháp của mình thu hoạch được Thiên Linh Thánh thể. Người tới, đi đem Vân Tiên Cung đại trưởng lão chi nữ cho bốn thiếu chủ bắt tới. Bốn thiếu chủ muốn để bọn họ biết, động bốn thiếu chủ người sẽ là kết cục gì? Là, thiếu chủ. Liêu Vân cực xe ngựa chạy đến một tòa thành trì lúc, nghe đến một cái tin tức ngoài ý muốn. Hàn Thiên cùng trưởng công chúa Liêu Ân cũng vừa mới đến nơi này, còn có mấy vị võ giả cùng một đội binh sĩ bảo hộ lấy bọn họ. Hắn không hề dừng lại chút nào, để La Bình Nam tiếp tục đi đường, thừa dịp tối đêm không có dáng lâm phía trước, tìm tới một chỗ điểm dừng chân. Xe ngựa tại vùng ngoại ô, ngẫu nhiên gặp phải một đội đại quân, chính là dọc theo tại đồ kiểm tra. La lão, ngươi tiếp tục tiến lên. Chúng ta không thể cùng ngươi đồng hành, dọc theo con đường này còn sẽ có người vận hỏi. Vân Cực thân phận đặc thù, chúng ta không nghĩ gây nên quá nhiều người quan tâm. Vậy ta tại Thương Long Thành chờ các ngươi phải nhanh một điểm. Yên tâm đi, chúng ta nhanh hơn ngươi. Mạc Hàm Yên mang theo Liễu Vân Cực tiến vào ven đường trong rừng, tại rừng rậm bên trong cực tốc phi hành. Hàm Yên tỷ tỷ, ta lúc nào có thể giống như ngươi, ngự không phi hành a? Sẽ có một ngày, ngươi cũng có thể bay lượn tại Cửu Thiên Chí Thượng. Một ngày này có lẽ sẽ dài đằng đẵng, thế nhưng nhất định sẽ đến. Khi đó ngươi chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió, khí quan vân tiêu. Hàm Yên tỷ tỷ, ngươi vì sao như vậy tin tưởng ta? Cảm giác. Nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, liền cảm giác ngươi khí vũ bất phàm, tất thành đại khí. Phế thân thể không phải ngươi trở ngại lớn nhất, nội tâm kiên định không thay đổi, mới có thể để cho ngươi tìm tới thuộc về mình đường. Ta sẽ kiên trì tới cùng, lấy lực phá pháp, đường liên tại dưới chân. Lựa chọn cái dạng gì đường, đều từ chính ngươi quyết định. Con đường tu hành ngàn bắt đầu, có lẽ ngươi chính là tại trên con đường kia người mở đường. Không ai trời sinh chính là phế nhân. Chân chính phế không phải người, mà là tâm trí. Tâm trí kiên người, nhất định có sở thành. Cảm ơn Hàm Yên tỷ tỷ, ngươi lại chỉ cho ta dẫn một cái hoàn toàn mới phương hướng. Đây đều là cha ta nói cho ta biết, ta chỉ là thuật lại một lần, hắn mới là đại trí giả. Bá phụ đúng là hữu dũng hữu nhu. Nếu không phải hắn lưu lại cái kia túi, ngươi cũng sẽ không khôi phục, tất cả đều tại dự liệu của hắn bên trong. Có lẽ tối tăm bên trong đã chú định, chúng ta đều tại trong cục. Khai Thiên Quyết tuy là ta Mặc gia tổ truyền, nhưng không ai tu luyện thành công. Ta cho phép ngươi tu luyện Khai Thiên Quyết toàn bộ công pháp, hy vọng ngươi có thể được như nguyện. Ngươi không phải nói không truyền cho người ngoài sao? Ngươi sớm đã nhìn qua, truyền cho không truyền lại có gì ý nghĩa? Vậy ta có tính hay không là nửa cái Mặc gia người? Xem như thế đi. Mặc gia có tổ huấn, tu luyện Khai Thiên Quyết người chính là ta Mặc gia hậu nhân. Ví như Mặc gia vô hậu, hậu đại của hắn nhất định phải có một tử họ Mặc. Ngươi có thể làm đến sao? Cái này cũng không quá đáng. Ta tất nhiên được đến ngươi cho phép, liền sẽ tuân theo Mặc gia tổ huấn. Tỷ tỷ không có nhìn lầm ngươi, về sau ngươi chính là thân nhân của ta. Đa tạ Hàm Yên tỷ tỷ, ta định không bôi nhọ Mặc gia Khai Thiên Quyết báo đáp Hàm Yên tỷ tỷ tái tạo tri ân. Báo ân thì không cần, giữa chúng ta hòa nhau, ta chỉ có thể bồi ngươi 5 năm, 5 năm sau liền sẽ rời đi. Ngắn như vậy à? Vì cái gì? Bởi vì nơi này linh khí mỏng manh, không cách nào thỏa mãn ta tu luyện nhu cầu. Là ta xem nhẹ. Hàm Yên tỷ tỷ cũng cần tăng cao tu vi, ta không thể liên lụy ngươi. Như vậy đi, ngươi đem tất cả luyện thể tâm đắc đều truyền tụ cho ta, sau đó liền trở về a. Ngươi có thể lĩnh ngộ thấu triệt sao?
Có thể.
Ta chỉ không thể tu hành bên ngoài, lực lĩnh ngộ có thể là siêu cường.
Cái kia tốt.
Về sau mỗi năm, ta đều tận lực sang đây xem ngươi một lần.
Thật.
Ngươi có thể không cần lừa gạt ta.
Nhìn thấy Liêu Vân cực ngây thơ ánh mắt, Mạc Hàm Yên mỉm cười gật đầu.
Sẽ không.
Trừ phi ta có việc chậm trễ, hoặc là bế quan đột phá bình cảnh. Nếu là ta không tại Thương Long Thành, ngươi như thế nào tìm đến ta?
Ta ở trên thân thể ngươi lưu lại thần hồn là cấn, không quản ngươi ở đâu, ta đều có thể tìm tới ngươi.
Ta đây liền yên tâm.
Ngươi sợ ta tìm không được ngươi sao?
Một năm liền thấy một lần, vạn nhất không gặp được hẳn là thương tâm a.
Còn phải đợi năm tiếp theo.
Có đôi khi, chờ đợi cũng là một loại tu hành.
Tâm cảnh của ngươi sẽ theo thời gian trôi qua mà phát sinh khác biệt thay đổi,
sẽ chỉ càng thêm nhớ.
Còn có thể có cái gì thay đổi?
Không muốn tổng trầm mê ở nhi nữ tư tình,
phải học được ổn định lại tâm thần suy nghĩ vấn đề, lĩnh ngộ công pháp chân lý mới có thể tu thành chính quả.
Ổn định lại tâm thần, liền có thể lĩnh ngộ thấu triệt hơn sao?
Đây cũng là tùy từng người mà khác nhau.
Có ít người dốc cả một đời cũng vô pháp tiến vào con đường.
Có ít người chỉ nhìn một cái, liền có thể lĩnh hội đại đạo, đây chính là tiên phú.
Trước luyện thân thể, lại luyện tâm trí, thân tâm hợp nhất, đạo có sở thành.
Ta không có tu hành tiên phú, có đúng không?
Chuyện gì đều không phải tuyệt đối.
Có lẽ đổi một loại phương thức, ngươi liền có thể tu hành.
Muốn làm thế nào mới có thể đi vào luyện khí kỳ?
Ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, hai tay phù hợp đan điền phía trước, trong lòng bàn tay hướng lên trên.
Cảm thụ linh khí xung quanh ba động, sau đó đem linh khí dẫn vào trong cơ thể, dẫn dắt linh khí dọc theo kinh mạch, tuần hoàn một cái tiểu chu thiên.
Ở trong quá trình này, luyện hóa linh khí bên trong tạp chất, đem tinh thuần linh khí dẫn vào đan điền bên trong chứa đựng.
Dạng này liền thuận lợi tiến vào luyện khí kỳ, linh khí sẽ tại đan điền bên trong tạo thành một cái khối không khí.
Chứa đựng linh khí càng nhiều, khối không khí càng lớn, tu vi cũng liền càng cao.
Ta đem luyện khí kỳ công pháp truyền cho ngươi, ngươi khắc trong tâm khảm, không được truyền ra ngoài.
Mạc Hàm Yên đem một đạo bạch quang đánh vào Liễu Vân cực thức hải.
Một đoạn luyện khí kỳ khẩu quyết xuất hiện tại thức hải của hắn bên trong.
Người kinh mạch khép kín, không cách nào hấp thu linh khí, chứ không muốn thử.
Nếu có hoàng giả chi khí sinh ra, có thể thử một chút xông mở khép kín kinh mạch.
Biết.
Ta không nóng nảy.
Tu hành cảnh giới rất nhiều, luyện khí kỳ cũng chỉ là bắt đầu.
Cũng là 9 cái cảnh giới sao?
Ân.
Theo thứ tự là luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, xuất khiếu kỳ, hóa thần kỳ, luyện hư kỳ, đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ.
Ngươi phải cố gắng a.
Con đường tu hành dài đằng đẵng, tỷ tỷ chờ ngươi.
Ta nhất định không phụ Hàm Yên tỷ tỷ kỳ vọng, đuổi kịp tỷ tỷ bước chân.
Khẩu khí không nhỏ a.
Tỷ tỷ chờ ngươi đuổi tới.
Hai người nhìn nhau cười một tiếng, kiên định lẫn nhau hứa hẹn.
Chương 14, Thương Long thành thế cục, nhân họa đắc phúc.
Chương 14, Thương Long thành thế cục, nhân họa đắc phúc.
Hai người một đường bay qua từng tòa dãy núi, cuối cùng tại sau 3 ngày, đến Thương Long thành.
Liêu Vân cực mang theo Mạc Hàm Yên, đi tới Thương Long thành cổ vận hiên bên trong, kinh ngạc phát hiện bên trong trưởng quỹ cùng thị nữ đều tại. Hắn đem lệnh bài của mình lén lút đưa cho Mạc Hàm Yên.
Làm trưởng quỹ nhìn thấy, Mạc Hàm Yên lệnh bài trong tay lúc, nghĩ lầm nàng chính là Sở Vân, cung kính đối nàng thi lễ.
Bái kiến chủ nhân.
Mạc Hàm Yên khẽ gật đầu, nhẹ giọng hỏi, các ngươi không có bị Sở gia chèn ép sao?
Hồi chủ nhân, hoàng thượng phái người bảo vệ chúng ta, Sở gia cũng không dám lỗ mãng.
Thuê mấy vị tông sư a?
Qua một đoạn thời gian, trong cung sẽ phát sinh biến cố lớn.
Đã thuê hai vị, chính là hoàng thượng phái người dẫn tiền đến.
Không muốn cho bọn họ bất luận cái gì quyền lợi, chỉ để bọn họ phụ trách cửa hàng an toàn.
Phong ngừa bọn họ tự cao thanh cao, quên hết tất cả, sinh ra ý nghĩ xấu.
Chủ nhân nói rất đúng.
Chúng ta cũng cân nhắc đến điểm này, để bọn họ chế ước lẫn nhau, trách nhiệm của mình.
Rất tốt.
Mỗi người mỗi tháng nhiều thêm 10 lượng bạc, trưởng quỹ 30 lượng.
Cảm ơn chủ nhân.
Hiện tại Thương Long thành thế cục làm sao?
Tứ đại gia tộc đều ở ngoài sáng tranh ám đấu, kỳ thực trấn quốc công Tùy Hồng Côn một tay che trời, đã tạo thành thế lực của mình.
Bên người hoàng thượng người đâu?
Chẳng biết tại sao án binh bất động, hình như đều đang đợi cái gì.
Hoàng thượng đối với cái này cũng là thờ ơ lãnh đạm.
Hắn là có lòng không đủ lực.
Hiện tại tiến vào hoàng cung có sao?
Rất khó.
Bên ngoài đều là trấn quốc công người, không có mệnh lệnh của hắn, bất luận kẻ nào không được đi vào.
Chúng ta trước về trong phủ.
Chủ nhân, sau đó, chúng ta đem sổ sách đưa qua.
Thông báo những nhà khác trưởng quỹ, cũng cùng nhau đưa tới.
Là, chủ nhân.
Liêu Vân cực khiếp sợ nhìn xem Mạc Hàm Yên, nàng lời nói cử chỉ, cùng mình giống nhau như lúc.
Thất thần làm cái gì?
Cùng ta đi trong phủ.
Mạc Hàm Yên vỗ nhẹ, Liêu Vân cực cánh tay, nàng nhưng không biết phủ đệ ở nơi nào.
Liêu Vân cực ngầm hiểu, dẫn đầu rời đi cửa hàng, mang theo Mạc Hàm Yên hướng trong phủ đi đến.
Bọn họ vòng qua đường lớn, đi đến một cái tên là Thiên Tiêu phủ cửa chính.
Liêu Vân cực gõ vang cửa lớn, một vị hộ vệ mở ra cửa lớn, nhìn thấy Mạc Hàm Yên lệnh bài trong tay, lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy.
Hoan nghênh chủ nhân trở về.
Nếu có thanh liễu thành người, tới tìm chúng ta, trực tiếp để bọn hắn vào.
Là, chủ nhân.
Một hồi các nhà cửa hàng đều sẽ đưa tới sổ sách, để bọn họ ở đại sảnh chờ.
Tuân mệnh.
Liêu Vân cực đi đến một cái tầng 2 tiểu lâu phía trước, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, cùng Mạc Hàm Yên đi vào.
Hàm Yên tỷ tỷ, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, sổ sách muộn chút lại nhìn.
Ngươi cho rằng ta thật giúp ngươi nhìn sổ sách à?
Nhìn thấy chữ số ta liền nghĩ mệnh ra rời.
Ngươi không nhìn, muốn cái gì sổ sách à?
Trung quy phải đi một cái hình thức à? không phải vậy bị bọn họ nuốt riêng làm sao bây giờ? Muốn làm đến không giận tự uy, mới có thể kinh sợ đến nhân tâm, để cho thủ hạ không dám vượt qua. Lấy đức phục người không tốt sao? Cái kia cũng muốn gặp phải có ý người. Một số thời khắc vẫn là muốn vừa đấm vừa xoa, quá đáng nhường nhịn sẽ để cho bọn họ biến thành không kiêng nể gì cả. Ngươi so ta hiểu được ngự nhân chi thuật, ta hung ác không quyết tâm đến. Ngươi nếu không hạ quyết tâm, thụ thương liền là chính ngươi, lại càng không có người đi cảm ơn ngươi. Trở thành đế vương người, càng phải sát phạt quả đoán, không quả quyết sẽ chỉ làm hoàng triều tràn ngập nguy hiểm, bị mất tiền đồ của mình. Những này ta đều hiểu. Thế nhưng đối mặt sinh tử, vẫn là rất khó lựa chọn. Vậy liền phó thác cho trời a. Trải qua mới sẽ minh bạch tổn thương sâu bao nhiêu. Đau lòng qua mới hiểu được bảo vệ chính mình. Kỳ thật nàng cũng rất mê man, chỉ là vì điểm tỉnh Liêu Vân Cực mới nói nhiều như thế. Liêu Vân Cực cũng trải qua sinh tử, thế nhưng hắn không có nhận đến qua quá lớn đau đớn, duy nhất đau chính là chưa từng gặp qua chính mình thân sinh mẫu thân. Hắn muốn cứu hoàng bá, mà không phải kế thừa hắn hoàng vị. Hàm Yên tỷ tỷ, cho ta một viên giải độc đan. Đây là bách độc hóa linh đan, liền biết ngươi sẽ mở cửa ra vào. Mặc Hàm Yên đem một cái hộp ngọc đưa cho Liêu Vân Cực, sau đó ngồi ở trên giường nhắm mắt lại. Liêu Vân Cực sững sờ, hắn không nghĩ tới, Mặc Hàm Yên sớm đã nhìn ra chính mình tâm tư. Hắn đi ra tiểu lâu, đi tới phía sau vườn hoa bên trong, mở ra trung ương quán trẻ cơ quan, tiến vào thông đạo bên trong. Nửa khắc đồng hồ tả hữu, hắn đi ra mật đạo, xuất hiện tại một cái tráng lệ gian phòng bên trong. Một vị sắc mặt tái nhợt, bờ môi tím đen trung niên nam nhân, yên tĩnh nằm ở trên giường. Mật đạo mở ra âm thanh, đưa tới trung niên nam nhân chú ý, đầu của hắn có chút phía bên trái nghiêng, thấy rõ người tới, nguyên bản không có chút nào hào quang hai mắt, nhiều một tia tia sáng. Mây vô cùng, ngươi cuối cùng là tới. Chấm cho rằng đợi không được ngươi. Trung niên nam nhân chính là Thương Long Quốc hoàng đế Liêu Giang, hắn giờ phút này đã vô cùng suy yếu. Liêu Vân Cực quỳ gối tại Liêu Giang trước giường, nhìn xem gầy như que tủi hắn, nhịn không được lã chã rơi lệ. Hoàng bá, chất nhi tới chậm, mới vừa bạn. Đây là truyền quốc ngọc tỷ cùng chiếu thư, ngươi cất kỹ. Hoàng bá, chất nhi là tới cứu ngươi, không phải đến kế thừa hoàng vị, hoàng đế vẫn là từ ngươi tới làm à? Hắn mở hộp ngọc ra, đem một viên màu ngà sữa đan dược bỏ vào Liêu Giang trong miệng. Không muốn lãng phí đan dược, chấm độc đã trải rộng toàn thân, có thể duy trì đến bây giờ, chấm thỏa mãn. Chấm sau khi chết giúp chấm chiếu cố tốt ngươi hoàng tỷ, Thương Long quốc liền giao cho ngươi, không muốn rơi vào tặc nhân chi thủ. Liêu Giang phun ra bách độc hóa linh đan, đối với Liêu Vân Cực khẽ mỉm cười. Liêu Vân Cực lập tức đem giải độc đan lại bỏ vào trong miệng của hắn, nhẹ nói: Hoàng bá, đây là người tu hành cho ta đan dược, ngươi nhất định muốn chịu đựng. Nguyên bản tại thời khắc hấp hối Liêu Giang đột nhiên mở to hai mắt, đem đan dược nuốt xuống, nước mắt tràn mi mà ra. Vân Cực, ngươi gặp phải người tu hành. Ân, là Hoàng bá Hồng Phúc Tề Thiên, chuyển nguy thành an. Đột nhiên, bên ngoài tẩm cung mặt truyền đến tiếng mở cửa. Liêu Vân Cực vội vàng nuốt ở dưới giường, hắn hiện tại còn không thể bại lộ. Một vị thái giám đi tới Liêu Giang bên người, âm dương quái khí nói: Hoàng thượng, ngươi còn có khí lực sao? Chiếu thư cùng ngọc tỷ ở nơi nào? Nô tài giúp ngươi đảm bảo, để tránh chuyện đột nhiên xảy ra, lưu lại họa lớn a. Liêu Giang không có trả lời hắn, chỉ hướng cách đó không xa ngự án, không tiếp tục để ý hắn. Vị này thái giám kích động vạn phần chạy đến ngự án phía trước, chỉ có thấy được chiếu thư, cũng không có phát hiện ngọc tỷ. Hoàng thượng, ngươi có phải hay không quên ngọc tỷ để ở nơi đâu? Liêu Giang nhắm mắt lại, bởi vì hắn cảm giác được kịch độc trong cơ thể ngay tại yếu bớt, mà trong cơ thể của hắn lại nhiều một chút ấm áp khí lưu. Cỗ này thần bí khí lưu ở trong cơ thể hắn tùy ý du tẩu, để cực kỳ suy yếu hắn, có chút không chịu nổi. Thái giám kêu mấy tiếng không có kết quả phía sau, đội vàng rời đi. Liêu Giang hạ giọng, hướng Liêu Vân Cực cầu cứu. Vân Cực, nhanh giúp đỡ chấm. Chấm trong cơ thể xuất hiện một cỗ khí lưu, làm sao khống chế? Khí lưu? Đây là bách độc hóa linh đan, không phải là linh khí a? Hoàng bá, ngươi đem cỗ khí lưu này tại trong kinh mạch của ngươi du tẩu một cái tiểu chu thiên, sau đó lưu tại đan điền bên trong. Liêu Giang dựa theo Liêu Vân Cực chỉ dẫn, thuận lợi đem khí lưu dẫn đến đan điền bên trong. Vân Cực, chấm chưa từng có cảm giác được như vậy dễ chịu, tất cả kịch độc đều đã biến mất. Hoàng bá, Trấn Quốc Công đem phía ngoài hoàng cung khống chế, ngươi muốn trước hết nghĩ biện pháp giải quyết, cái này khó giải quyết vấn đề. Thương Long Thành cũng bị hắn khống chế sao? Chất nhi tạm thời còn không rõ ràng lắm, nội thành không nhìn ra điều khác thường gì. Chấm cùng Tùy Hồng Côn là bạn cùng chung hoạn nạn, đã từng cùng một chỗ cộng đồng đấm máu xa trường. Chúng ta cùng phụ vương của ngươi đều là đại tông sư, đây là rất ít người biết được sự tình. Hoàng bá, đã các ngươi giao tình như thế sâu, hắn vì cái gì muốn làm phản? Đơn giản là chạm đến võ giả cảnh giới tối cao, mà muốn đạt tới cần vượt quá tưởng tượng tài nguyên. Vì cái gì đều muốn trở thành vũ tôn? Bởi vì vũ tôn mới có thể chúa tể Thương Long Quốc, chúng ta đều đang vì vũ tôn đánh thiên hạ, chấm cũng chỉ là tạm thời quản lý. Người nào trở thành vũ tôn, ai mới là chân chính Thương Long Quốc chi chủ? Đối, Tùy Hồng Côn không tính là mưu phản, đây là bình thường tranh đoạt. Hắn có chút không thể chờ đợi, muốn lợi dụng quyền trong tay, trắng trợn vơ vét Thương Long Quốc tài nguyên. Hoàng bá, có thể xuất hiện hai vị vũ tôn sao? Thương Long Quốc đến nay, một vị vũ tôn đều không có xuất hiện, làm sao lại là hai vị? Song tôn gia nhất định có đại nạn, Thương Long Quốc cũng chỉ có thể có một vị vũ tôn. Ngươi trước về Thiên Tiêu phủ a. Chấm sẽ đích thân xử lý việc này. Hoàng bá, chất nhi trở về. Vân Cực, hoàng bá sẽ đem Thương Long Quốc giao đến trong tay của ngươi, yên tâm chờ đợi. A, ngài không phải tốt sao? Ha ha, bởi vì ngươi bách độc hóa linh đan, hoàng bá nhân họa đắc phúc, đã trở thành một tên người tu hành. Cái gì? Ta tại sao không có vận khí tốt như vậy? Hoàng bá tin tưởng, ngươi nhất định cũng có thể. kiên trì tới cùng.
Ân.
Hoàng bá, ta sẽ vượt qua ngươi.
Ha ha.
Hoàng bá sẽ chờ ngươi đến vượt qua.
Chương 15, kinh sợ tông sư, tứ đại trưởng quỹ thẳng thắn.
Chương 15, kinh sợ tông sư, tứ đại trưởng quỹ thẳng thắn.
Liêu Vân Cực trở lại trong phủ lúc, nhìn thấy Mạc Hàm Yên, ngay tại tập trung tinh thần nhìn sổ sách.
Hàm Yên tỷ tỷ, ta nghiêm trọng hoài nghi, ngươi là một cái tham tiền.
Dù sao cũng so ngươi là một đứa ngốc, có quan hệ tốt rất nhiều.
Ta làm sao chẩn đoán?
Cái này sổ sách trăm ngàn chỗ hở, ngươi trước đây không có nhìn qua sao?
Nhìn qua a.
Không có bất kỳ cái gì dị thường nha.
Ngươi như thế lần,
có thể nhìn ra mới là lạ.
Ta phái người nói cho tất cả trưởng quỹ, một canh giờ sau, trong phủ đại sảnh chờ.
Quý phủ tất cả, ngươi làm chủ.
Ta phải nghiêm túc suy nghĩ một cái.
Ngươi muốn suy nghĩ cái gì?
Hoàng bá trở thành người tu hành, ta có phải là cũng thử nghiệm dùng kịch độc, lại dùng bách độc hóa linh đan, đem linh khí chứa được.
Loại này phương pháp, không phải bất luận kẻ nào đều hữu hiệu, ngươi kinh mạch khép kín, chỉ có thể là lãng phí đan dược.
Trừ phi đã thông ngươi kinh mạch, nếu không chỉ có thể lấy lực nhập đạo.
Hoàng bá hiện tại giống như đổi một người, hắn hình như muốn đi tu hành giới, kiên trì đem hoàng vị chuyển cho ta.
Thế nhưng Thương Long quốc lấy Vũ Tôn làm chủ, ta khó mà phục chúng.
Luyện khí kỳ là có thể tiến vào Thương Vân giới, bất quá tuổi của hắn quá lớn, sẽ không có môn phái thu hắn.
Ta vẫn là đề nghị hắn lưu tại Thương Long quốc làm một cái chân chính đế vương, không thể so Thương Vân giới kém.
Ta ngày mai cùng hoàng bá nói, có lẽ hắn sẽ rất thất vọng.
Cái kia cũng dù sao cũng so bị người khi dễ tốt, tại Thương Vân giới, hắn chẳng phải là cái gì.
Vậy ta chẳng phải là một tia hy vọng đều không có.
Ngươi khác biệt,
bởi vì ngươi có ta.
Chỉ cần ngươi có thể trở thành tu sĩ, tỷ tỷ bảo kê ngươi.
Ta vẫn là trước luyện thể a.
Thời gian đến,
kém chút quên đi.
Xem chiêu.
Vân động mưa rơi.
Mạc Hàm Yên nét mặt tươi cười như hoa, tại Liêu Vân Cực trên thân một trận đánh.
Liêu Vân Cực quan sát đến công kích của nàng chiêu thức, sâu sắc ghi vào trong lòng.
Mạc Hàm Yên có ý ở trước mặt hắn thi triển công pháp, mục đích đúng là để Liêu Vân Cực học được, dạng này hắn liền có thể tại Thương Long quốc tự vệ.
Mặc dù công pháp không thể truyền ra ngoài, thế nhưng bị học trộm cũng rất bình thường.
Nhìn xem trong lúc trầm tư Liêu Vân Cực, Mạc Hàm Yên đi ra tiểu lâu, đi tới trong đại sảnh.
Lúc này bốn vị cửa hàng trưởng quỹ vẫn như cũ cung kính cho nàng thi lễ.
Bái kiến, chủ nhân.
Mạc Hàm Yên mang theo mặt nạ, ngồi ngay ngắn ở chủ vị, lạnh lùng nói, hư vô trung thành sẽ chỉ làm các ngươi mất đi càng nhiều.
Ta lại cho ngươi một cơ hội.
Giao ra chân chính sổ sách ra.
Chủ nhân,
chúng ta liền một cái sổ sách, nơi nào còn có những nhà.
Chủ nhân, ngươi là không tin chúng ta sao?
Chúng ta có thể là đại tiểu thư thân tín.
Đúng vậy a.
Luận bối phận, ngươi còn muốn để chúng ta một tiếng ra ra.
Các ngươi cũng xứng.
Muốn những sổ sách, ngươi liền tuyển những cao nhân a.
Không có chúng ta tòa chấn, Cổ Vận Hiên đã sớm đổi chủ, ai sẽ còn nghe ngươi mệnh lệnh?
Các ngươi bắt nạt ta còn trẻ vô chi sao?
Niệm tình các ngươi là mẫu thân người, liền tha các ngươi không chết.
Trước khi đi, đem sổ sách trong một cái đi.
Nghĩ toàn thân trở ra, không dễ như vậy.
Sở Vân, không có bằng chứng, ngươi vì cái gì vu hãm chúng ta?
Muốn đổi trưởng quỹ cứ việc nói thẳng.
Thế nào vu hãm?
Đây là sự thật.
Cái kia hai vị tông sư, tất nhiên đi tới quý phủ, liền báo đi.
Hai vị nam tử trẻ tuổi, vênh váo đắc ý đi đến, hoàn toàn không có đem nàng để vào mắt.
Các ngươi là hoa ta ngân lượng thuê tông sư, còn muốn lợi dụng bọn họ, tới đối phó ta sao?
Bọn họ là đến bảo vệ chúng ta, ngươi không muốn nghe nhìn lẫn lộn.
Bảo vệ các ngươi.
Thuê tông sư là vì bảo vệ cửa hàng an toàn, cũng không phải bảo vệ các ngươi.
Các ngươi thật sẽ hưởng thụ a.
Ta đều không có loại này đãi ngộ.
Lại cho các ngươi một cơ hội, giao ra chỗ tham ngân lượng, ta thả các ngươi rời đi.
Chúng ta cũng không có làm gì, giao cái gì?
Sắp chết đến nơi, nên không biết hối cải.
Thật sự cho rằng ta không cách nào tìm ra chứng cứ sao?
Bốn vị trưởng quỹ bình thản ung dung, nhiều năm như vậy đều không có để hắn phát hiện, hôm nay càng không khả năng.
Vậy ngươi liền đi tìm a.
Chúng ta làm được mang, đi chính, không sợ ngươi đến điều tra.
Tốt.
Vậy ta liền để các ngươi chết được rõ ràng.
Những này sổ sách nhìn như không có chút nào sơ hở, kỳ thực trăm ngàn chỗ hở.
Mỗi một kiện vật phẩm bán ra giá cả đều không nhất trí, chỉ hàng không tăng.
Một hai kiện có thể, tất cả đều như vậy, liền không thể hiểu được.
Còn có chính là Cổ Vận Hiên, mỗi năm đều tại hao tổn sao?
Mặc dù không gọi được đông như chảy hội, thế nhưng lui tới khách nhân cũng là nối liền không dứt à.
Làm sao sẽ như thế không chịu nổi?
Ngân lượng đều đi nơi nào, thua thiệt ở nơi nào?
Chủ nhân, ngươi nhìn đều là mặt ngoài, bởi vì sở ra áp chế, Cổ Vận Hiên lợi nhuận rất nhỏ.
Trừ bỏ thông thường tiêu xài, còn muốn chuẩn bị một chút còn lại, tích lũy lại đến so kiếm ngân lượng còn nhiều hơn.
Đều là như vậy sao?
Xác thực như vậy.
Ta đã phái người đi cửa hàng, nếu như bọn tiểu nhị cùng các ngươi lời nói có ra vào, vậy ta liền không khách khí.
Đây là tội chết,
cũng là các ngươi tự tìm.
Cơ hội cho các ngươi, làm sao các ngươi không trân quý?
Còn có chính là nhà của các ngươi bên trong, ta cũng phái người tới, các ngươi sẽ chờ chịu chết đi.
Sở Vân,
ngươi là đang buộc chúng ta.
Tựa như là các ngươi đang buộc ta a.
Ta đã thành các ngươi khối lỗi, bị các ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay.
Hừ,
nguyên bản không muốn động ngươi, để ngươi tiếp tục tiêu dao tự tại sống.
Tất nhiên ngươi lựa chọn cùng chúng ta trở mặt, cũng đừng trách chúng ta vô tình.
Hai vị tông sư, giết hắn a,
cho hắn một cái thông khoái.
Mạc Hàm Yên không có nhìn hai vị tông sư, mà là căm tức nhìn bốn vị trưởng quỹ.
Ha ha,
các ngươi thật sự là chịu không được thử thách a.
Ta không có bất kỳ ai phải đi, bởi vì chúng ta người còn chưa tới.
Ta sớm đã phát hiện, trong phủ trên dưới đều bị các ngươi lút lót, nhất cử nhất động của chúng ta đều tại các ngươi khống chế ở giữa.
Ngươi đang lừa chúng ta.
Chết tiệt,
mau giết hắn. giết hắn không cần ta hai người, một mình ta đủ để. Một vị tông sư giơ kiếm đâm về Mạc Hàm Yên, trong mắt tràn đầy khinh thường. Sau một khắc, hắn liền trợn tròn mắt, Mạc Hàm Yên đoạn kiếm, tinh chuẩn đối đầu mũi kiếm của hắn. Đột nhiên cánh tay của hắn truyền đến đau đớn kịch liệt, trường kiếm trong tay cũng rớt xuống đất. Đại tông sư, làm sao có thể? Đứng một bên, các ngươi có thể là ta hoa giá tiền rất lớn thuê, đối các ngươi hơi thi trừng trị, lại có lần sau nữa định chém không buông tha. Là, công tử, các ngươi bốn vị nói thế nào? Là ta phái người đi quý phủ đi lục soát, vẫn là chính các ngươi đưa tới? Chúng ta đích thân đưa tới, cam đoan một hai cũng sẽ không ít. Ta không tin các ngươi, liền tại trong phủ giam giữ hai ngày a. Hai ngày phía sau, ta người liền đến, bọn họ cùng giải quyết các ngươi trở về, đoạt lại các ngươi tất cả tài sản. A, chúng ta đem ngân lượng đều giao ra, cầu ngươi bỏ qua cho người nhà chúng ta. Lòng tham không đáy, các ngươi thật sẽ toàn bộ giao ra sao? Chỉ sợ các ngươi chính mình cũng không tin a. Vẫn là ta phái người chính mình lấy a. Ngươi sẽ như thế nào xử lý chúng ta? Vậy phải xem các ngươi thái độ. Sống hoặc chết, chính các ngươi quyết định. Một vị trưởng quỹ do dự một chút, đầy mặt áy náy quỳ gối tại Mạc Hàm Yên trước mặt. Chủ nhân, ta tất cả ngân lượng đều tại cửa hàng mật thất bên trong. Người nhà của ta hoàn toàn không biết, xin chủ nhân không muốn giận lây sang bọn họ. Nếu quả thật như lời ngươi nói, ta sẽ từ nhẹ xử lý, bỏ qua ngươi người nhà. Mặt khác ba vị trưởng quỹ không nói gì, bọn họ còn đang chờ đợi cơ hội. Mạc Hàm Yên huy động đoạn kiếm trong tay, đối với ba người đỉnh đầu quét qua. Ba người cái mũ đều bị vạch phá, liên quan tóc cũng bị cắt đứt, rải rác tại đất. Ba người hai chân như nhũ ra, phu phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Chủ nhân, tha mạng a. Chúng ta biết sai rồi. Chủ nhân, ta nuốt riêng ngân lượng đều trong nhà, biệt viện cũng là dùng cái này mua sắm, mật thất bên trong còn có một chút tư tàng cổ vật. Chủ nhân, ta nguyện ý giao ra tất cả tài vật, chỉ cầu chủ nhân lưu ta một mạng. Hừ, chờ xem. Các ngươi tạm thời liền ở tại thiên viện, ai dám tư đào giết? Thiên viện liền tại tiểu lâu phía sau, Mạc Hàm Yên thần hồn có khả năng cảm giác được bọn họ. Bốn vị trưởng quỹ không lời nào để nói, đầy mặt hoảng hốt tiến vào thiên viện. Không muốn trong lòng còn có may mắn. Các ngươi cử động, cũng quyết định nhà các ngươi người tương lai. Mạc Hàm Yên tiện tay vỗ một cái, thiên viện một tảng đá lớn liền bị nàng một trường đánh nát. Sao liệu một cái màu xanh sẫm hộp ngọc đống nhiên hiện lộ ra. Mạc Hàm Yên tại mấy người khiếp sợ bên dưới nhặt lên hộp ngọc rời đi thiên viện. Bốn vị trưởng quỹ hai mặt nhìn nhau, nhộn nhịp thở dài một hơi, biết vậy chẳng làm. Chủ nhân khi nào cường đại như thế? Không rõ ràng. Hắn muốn là luyện thể tầng 2, nguyên lai chúng ta đều bị bề ngoài của hắn mê hoặc. Khủng. Cũng đừng nghĩ chạy trốn. Suy nghĩ một chút làm sao để chủ nhân ngôi giận a? Làm sao để hắn ngôi giận? Chúng ta nuốt riêng tài cũng không phải số lượng nhỏ, chủ nhân sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Các ngươi vừa vặn nhìn thấy không? Cái kia hộp ngọc tựa như là đại tiểu thư. Đúng a? Lúc trước đại tiểu thư hứa hẹn qua, chỉ cần chúng ta trợ giúp thiếu chủ giữ vững cổ vận hiên, không quản chúng ta đã làm sai điều gì, đều đối chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Được cứu rồi. Chủ nhân rất hiếu thuận, nhất định sẽ thực hiện đại tiểu thư hứa hẹn. Chúng ta đi tìm hắn, hy vọng hắn có thể mở một mặt lưới. Chương 16, Khải Thiên lệnh cùng Khải Thiên bội, Thiên Khải quyết chương 16, Khải Thiên lệnh cùng Khải Thiên bội, Thiên Khải quyết. Mạc Hàm Yên tiến vào trong tiểu lâu, tại Liễu Vân Cực trước mặt, mở ra hộp ngọc. Một khối màu xanh sẫm lệnh bài bất ngờ xuất hiện ở bên trong. Trên lệnh bài rõ ràng khắc lấy một cái ngày chữ, ẩn chứa yếu ớt linh lực. Thiên Nguyên phái Thiên Tuyệt Hiến. Cầm lệnh bài này, nhưng lập tức trở thành Thiên Nguyên phái đệ tử. Hàm Yên tỷ tỷ, ngươi chỗ nào được đến? Tại Thiên Viện khối cự thạch này bên trong, là ai lưu lại? Đó là nương ta lưu lại. Làm sao sẽ có như thế hi hữu bảo bối? Là có người cố ý nuốt ở bên trong, nếu không phải ta ngoại ý muốn đánh nát, rất khó bị phát hiện. Sẽ là ai đặt ở bên trong? Ta nào biết được nha. Có lẽ là nương ngươi để lại cho ngươi, nàng ở nơi nào? Ta chưa từng gặp qua nương ta. Phụ vương nói nàng sinh ta về sau, liền rời đi nhân gian. A, xin lỗi. Ta ngược lại là hy vọng, thật sự là nàng lưu lại, như thế ta cũng có nương cho lễ vật. Cất kỹ a. Phần lễ vật này rất thích hợp ngươi. Thiên Nguyên phái là nhị lưu trung thượng môn phái, không thể trở thành nội môn tu sĩ, làm một cái ngoại môn đệ tử cũng rất tốt. Ta muốn dựa vào thực lực bản thân, tiến vào thương vân giới, sẽ không đi dạng này đường tắt. Ngươi không muốn Thiên Tuyệt Hiến. Nếu biết do nếu như ngươi không thể trở thành tu sĩ, nó có thể là một lần cơ hội tuyệt hảo. Đến đó bị người kỳ thị sao? Nếu như không thể trở thành tu sĩ, ta tình nguyện bình bình đạm đạm lưu tại Thương Long Quốc. Ngươi không đi tìm ta sao? A, khi đó ta đều không phải tu sĩ, còn có thể nhìn thấy ngươi sao? Làm sao không thể? Ngươi là đệ đệ của ta. Đừng quên ngươi cũng là nửa cái Mặc gia người. A, vậy ta vẫn là giữ đi. Hy vọng không cần nó. Liêu Vân Cực tiếp nhận Thiên Tuyệt Hiến, nhìn cũng không nhìn một cái, liền đặt ở trong ngực. Chỉ một thoáng, hắn cảm giác được một loại ấm áp khí tức tiến vào trong cơ thể của hắn, tại khép kín kinh mạch phía trước ngừng. Loại này khí tức cũng không có tiêu tán, mà là lưu tại kinh mạch bên trong. Hắn hiếu kỳ vươn vào trong ngực, muốn đem Thiên Tuyển Khiến lấy ra, tìm ra khí tức nơi phát ra. Kết quả để hắn càng thêm chuyện kỳ quái phát sinh, Thiên Tuyển Khiến không thấy. Hàm Yên tỷ tỷ, ngươi cho ta Thiên Tuyển Khiến tại sao không có? Ngươi không phải đặt ở trong ngực sao? Làm sao có thể không có? Thật không có, không tin chính ngươi tìm xem. Nam nữ khác biệt, ta làm sao tìm? Ngươi đem quần áo mở ra, có lẽ rơi tại những vị trí khác. Không có. Như vậy một khối lệnh bài, ta có thể không cảm giác được sao? Cái này liền kỳ quái. Thân thể của ngươi có cái gì dị thường sao? Có a. Kinh mạch bên trong có một cỗ ấm áp khí tức. Cái gì? thật tiến vào trong cơ thể. Ta xem một chút. Mạc Hàm Yên lấy ra thần hồn, ở trong cơ thể hắn kiểm tra một hồi, phát hiện quả là thế. Không thể lý giải nha. Tại sao sẽ là như vậy? Chưa từng có nghe nói qua, thiên tuyển khiến có thể đi vào trong cơ thể a. Ngay tại nàng trăm mối vẫn không có cách giải lúc, bên ngoài vang lên một vị trưởng quỹ âm thanh. Chủ nhân, ngươi ở đâu? Chúng ta có chuyện tìm ngươi.
Chuyện gì?
Ở bên ngoài nói đi. Chủ nhân, đại tiểu thư đã từng hứa hẹn qua chúng ta, nếu như chúng ta giữ vững cổ vận hiền, vô luận phát sinh cái gì, đều chuyện cũ sẽ bỏ qua.
A, quả thật như vậy sao?
Liêu Vân cực tại mẫu thân nhắn lại bên trong, nhìn thấy qua cái hứa hẹn này, đối Mạc Hàm Yên nhẹ gật đầu.
Vậy được rồi,
các ngươi đi thôi. Việc này như vậy bỏ qua, các ngươi vẫn là cổ vận hiên trưởng quỹ.
Chủ nhân, ngươi còn để chúng ta quản lý cổ vận hiên.
Chúng ta có nghe lầm hay không?
Đối,
các ngươi không có nghe lầm. Tất nhiên nương ta hứa hẹn qua các ngươi, liền chứng minh nương ta 10 phần tin tưởng các ngươi, ta không có lý do không lưu lại các ngươi. Cảm ơn 4 vị gia gia thủ hộ, cổ vận hiên tất cả vẫn là từ các ngươi làm chủ.
Chủ nhân,
cái kia phía trước tài sản, không phải nói chuyện cũ sẽ bỏ qua sao?
Thuộc về các ngươi.
Thế nhưng về sau lưu cho ta một chút tốt sao?
Ta cũng muốn cưới vợ a.
Cảm ơn chủ nhân khoan dung độ lượng. Chúng ta nhất định không tái phạm sai, là chủ nhân bảo vệ tốt cổ vận hiên.
Thỉnh thoảng phạm 1-2 lần cũng có thể.
Ta cho phép các ngươi phạm sai lầm, thế nhưng phải có điều tiết chế.
Chủ nhân tâm rộng như biển, chúng ta mặc cảm.
Chủ nhân, xin yên tâm.
Những cái kia tài sản đầy đủ chúng ta, cuộc sống sau này.
Chủ nhân, cổ vận hiên chính là chúng ta nhà, chúng ta sẽ để cho hậu nhân cũng tiến vào, một mực đem cổ vận hiên kéo dài tiếp.
Tốt.
Vất vả 4 vị trưởng quỹ.
Sắp trời đã tối, các ngươi liền trở về a.
Ta đi ra đưa tiễn các ngươi.
Chủ nhân dừng bước.
Chính chúng ta đi ra.
Không thể.
Các ngươi đức cao vọng trọng, mặt ngoài ta là chủ nhân, tại trong nhà ta vẫn là văn bối, 4 vị ra ra đi thong thả.
Chủ nhân, cảm ơn ngươi.
4 vị trưởng quỹ minh bạch Mạc Hàm Yên lời nói, đây là cho đủ mặt của bọn hắn mặt. Tất cả gia đình cùng hộ vệ đều thấy được một màn này, ai cũng không biết đến tuột cũng phát sinh cái gì.
Mạc Hàm Yên đưa đi 4 vị trưởng quỹ, một lần nữa về tới trong tiểu lâu, chau mày nhìn hướng Liêu Vân Cực, ân cần hỏi han, "Vân Cực, ngươi có hay không cảm giác không thoải mái?"
"Không có."
"Nó hình như bất động."
"Ta cũng không có gặp phải trường hợp này, về sau ta trở về hỏi một chút nương ta."
"Không cần hỏi,
nương ta sẽ không hại ta."
Ta nhớ tới nàng nhắn lại, phía trên xác thực đề cập tới khối cự thạch này.
Nhắn lại nói thế nào?
Để ta tại thực lực đầy đủ thời điểm, đem đồ vật bên trong lấy ra, đó là nàng lưu cho ta.
Ngươi là thế nào được đến nhắn lại?
Tại cổ vận hiên, nương ta lưu cho ta trong phòng, phụ vương ta cũng không biết.
Nương ngươi đến tuột cùng là ai?
Làm sao sẽ có thiên tuyển kiến?
Không biết ta.
Phụ vương ta không có để cập qua.
Có cơ hội hỏi một chút hắn a.
Ta hoài nghi mẫu thân ngươi nhận biết tu sĩ.
Vậy ta mẫu thân vì sao sẽ còn chết?
Tu sĩ cũng không phải vô địch.
Có rất nhiều chuyện, chúng ta cũng là bất lực.
Liêu Vân Cực lấy ra, mẫu thân lưu cho hắn ngọc bội, lúc này mới phát hiện màu ngà sữa ngọc bội đã biến thành màu đỏ máu.
Mạc Hàm Yên nhìn thấy hắn ngọc bội, kinh ngạc hỏi, "Vân Cực, đây cũng là nương ngươi lưu lại?"
"Ân,
vốn là màu trắng,
Thiên Khải môn Khải Thiên bội.
Ngươi tấm lệnh bài kia là Khải Thiên lệnh.
Tại sao lại biến thành Khải Thiên lệnh?"
"Khải Thiên lệnh là một kiện pháp bảo, có khả năng trợ giúp ký chủ đả thông kinh mạch cùng khiếu huyệt, lại được xưng làm Khải Linh dẫn.
Loại này pháp bảo là Thiên Khải môn độc nhất, mà còn nghe nói cũng chỉ có 5 cái.
Nếu như ta không có đoán sai, nương ngươi biết ngươi kinh mạch khép kín, cho nên trước thời hạn lưu lại Khải Thiên lệnh.
Khải Thiên bội cũng là pháp bảo sao?"
"Không phải.
Đây là Thiên Khải môn tín vật, hấp thu máu của ngươi phía sau, khối này Khải Thiên bội chính là ngươi.
Ngươi bây giờ là Thiên Khải môn đệ tử, nương ngươi sớm đã vì ngươi chọn tốt môn phái.
Không có tu vi, cũng có thể tiến vào Thiên Khải môn.
Thiên Khải môn có chút đặc thù, không nhìn bầu trời phú cùng thể chất, tất cả đều tùy duyên.
Nhận chủ Khải Thiên bội người, chính là Thiên Khải môn đệ tử, có thể tại phàm giới tu hành."
"Cái gì?
Nương ta có thể là Thiên Khải môn đệ tử?"
"Hẳn là."
"Không phải vậy làm sao sẽ có, cái này hai kiện trọng yếu bà bối.
Thế nhưng nàng vì cái gì, không có lưu lại cho người công pháp?
Công pháp không phải về môn phái tu tập sao?"
"Không phải, nắm giữ Khải Thiên bội liền có thể tu tập, không cần thông qua môn phái cho phép.
Chẳng lẽ công pháp liền tại Khải Thiên bội bên trong?"
"Cái này có thể làm cho người rất ngạc nhiên."
"Làm sao xem xét?"
"Ngươi nhớ tiến vào Khải Thiên bội bên trong, cùng sử dụng túi chứa vật đồng dạng, đều là từ thần thức khống chế."
Liêu Vân Cực nhìn chằm chằm Khải Thiên bội, trong đầu nghĩ đến tiến vào Khải Thiên bội. Nháy mắt ý thức của hắn liền tiến vào Khải Thiên bội bên trong, nhìn thấy hiện lên ở không gian bên trong công pháp.
Công pháp tên là Thiên Khải Quyết, chủ yếu lấy đo lường tính toán khuy thiên làm chủ, cũng có một bộ kiếm pháp cùng tu luyện tâm pháp.
Hắn hiện tại còn không cách nào tu tập, đơn giản nhìn một chút, liền lui đi ra.
Quả nhiên có công pháp.
Hàm Yên tỷ tỷ, ngươi quá thông minh.
Tiểu tử ngươi thật có phúc.
Nương ngươi vì ngươi làm tốt tất cả, ngươi chỉ cần cố gắng tăng lên tu vi, về sau nhất định sẽ trở thành tu sĩ.
Ta sẽ không cô phụ nương ta nỗi khổ tâm, sớm ngày tiến vào Thương Vân giới.
Nương ngươi lăng mộ ở nơi nào?
Tại Thương Long thành cách đó không xa trên một ngọn núi, ngươi muốn đi xem nàng sao?
Ngày mai ngươi dẫn ta đi qua, có lẽ nàng còn có đồ vật để lại cho ngươi.
Vì cái gì?
Bởi vì phàm giới tu hành rất khó, không có linh thạch phụ trợ, căn bản là không có cách tu luyện.
Ngày mai chúng ta đi tế bái nương ta, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút a.
Ta đi tu luyện, ngươi trở về khôi phục thân thể a.
Ta ở dưới lầu trông coi, để tránh có kẻ xấu đi vào.
Cũng tốt,
vất vả ngươi rồi.
Mạc Hàm Yên khẽ mỉm cười, đi lên lầu, quay người phía sau nàng lộ ra nụ cười khổ sở.
Thiên Khải Môn tại Thương Vân giới là một cái siêu nhiên tồn tại, thần bí khó lường môn chủ, càng là Thương Vân giới người thứ nhất. Mà nàng ra ra chính là chết tại người môn chủ kia trong tay, có thể nói Thiên Khải Môn cũng là địch nhân của nàng. Chương 17, Hứa Mộng bái sư, trong mộ không người. Chương 17, Hứa Mộng bái sư, trong mộ không người. Hứa Mộng cùng phụ thân tại thành trì cửa ra vào, nhìn thấy một đám binh sĩ vây quanh một người mặc hắc bào nam tử, chậm rãi hướng các nàng đi tới. Hứa Mộng một cái liền nhận ra, nam tử kia chính là Liêu Vân Cực, trực tiếp ngăn tại hắn trước mặt. Liêu Vân Cực, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ cũng là đi Thương Long thành sao? Bởi vì Trấn Quan Vương cũng không vạch Trần Hàn Thiên thân phận, ngược lại để hắn dẫn theo thủ hạ, hộ tống trưởng công chúa tiến về Thương Long thành. Cái này để Hàn Thiên cảm thấy 10 phần ngoại ý muốn cùng kinh hỉ, đồng thời cũng đối chuyến này tràn đầy chờ mong. Hắn không quen biết Hứa Mộng, lại sợ chính mình bại lộ, cũng không trả lời nàng. Phía sau hắn trưởng công chúa Liêu Ân, thấy là Hứa Mộng, vui vẻ đi ra. Hứa Mộng, ngươi cùng đại tông sư cũng về Thương Long thành. Hứa Mộng, bái kiến trưởng công chúa. Hứa Lương Bình, bái kiến trưởng công chúa. Không cần đa lễ. Theo bản cung cùng một chỗ a. Là, trưởng công chúa. Làm Hàn Thiên biết được nữ tử trước mắt, vậy mà là Hứa Lương Bình nữ nhi lúc, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ vui sướng. Hắn biết rõ hoàng đế đã ngày giờ không nhiều, mà lần này hành trình quan hệ đến chính mình tương lai vận mệnh. Nếu là có thể được đến Hứa Lương Bình hỗ trợ, vậy sẽ mang đến cho mình lợi ích cực kỳ lớn. Vì vậy Hàn Thiên quyết định lợi dụng Hứa Mộng rút ngắn mình cùng Hứa Lương Bình quan hệ. Hắn trên đường đi chu đáo che chở, tỉ mỉ chu đáo chiếu cố nàng, tính toán thắng được nàng niềm vui. Hứa Mộng đối với Hàn Thiên quan tâm cũng có chút hưởng thụ, thậm chí cảm thấy đến Liêu Vân Cực khả năng là sợ hai chính mình mới sẽ ân cần như vậy. Nhưng mà liền tại Hứa Mộng đắm chìm tại Hàn Thiên quan tâm bên trong lúc, một tràng biến cố đột nhiên xuất hiện phát sinh. Nguyên lai Thương Nam điều động thủ hạ trước đến tìm kiếm Mạc Hàm Yên, đồng thời đem Hứa Mộng nghĩ lầm chính là Mạc Hàm Yên cường thế đem nàng mang đi. Thương Nam đã từng thấy qua Mạc Hàm Yên một mặt, nhưng lúc đó nàng mang theo mạng che mặt, bởi vậy cũng không thấy rõ diện mục thật của nàng. Bây giờ nhìn thấy Hứa Mộng, hắn cũng không có hoài nghi bắt nhầm người. Thế nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, Mạc Hàm Yên đan điền đã khôi phục, tu vi nhưng cũng không khôi phục. Các nàng bên cạnh còn có gì người? Một vị luyện thể tầng 8 võ tu, một vị Thương Long quốc trưởng công chúa. Không có bị người phát hiện a? Thuộc hạ mang theo mặt nạ, bọn họ sẽ không biết thuộc hạ là tu sĩ. Đi xuống linh đường a. Là, thiếu chủ. Thương Nam đem Hứa Mộng ôm trở về trong phòng, kiểm tra một hồi thể chất của nàng. Thân thể ẩn chứa lực lượng cường đại, là thánh thể không thể nghi ngờ, đợi đến ngươi tiến vào hóa thần kỳ, vốn thiếu chủ lại đoạt ngươi tạo hóa. Trước đem ngươi thu làm người hầu, lại thả ngươi trở về, giúp ngươi trở thành Vân Thiên cung công chủ. Thương Nam tại Hứa Mộng thức hải bên trong, đánh vào chính mình thần hồn lạc ấn. Ngươi tới, đem Mạc Hàm Yên đưa về khí tông, giao cho Lâm Mạc Uyển. Tuân mệnh, chủ nhân. Thân ở khí tông Lâm Mạc Uyển, tiếp vào đệ tử thông báo, Mạc Hàm Yên bị Thương Nam người đưa trở về. Nàng đi tới dưới chân núi, nhìn thấy một vị nam tử, mang theo một cái xa lạ nữ tử. Lâm tiền bối, Mạc thiếu chủ đã đưa đến. Thiếu chủ nói, ngày mai giúp đỡ các ngươi đoạt lại Vân Tiên Cung. Đa tạ Thương Nam thiếu chủ. Chúng ta ngày mai chờ hắn thông tin. Lâm Mạc Uyển nhìn xem không biết làm sao nữ tử, không hiểu Thương Nam là dụng ý gì. Nàng đem nữ tử mang về gian phòng, quan sát tỉ mỉ nàng, khiếp sợ phát hiện nàng là thánh thể. Ngươi là người phương nào? Ta là Hứa Mộng, đây là nơi nào? Ta cũng không phải là hắn nói tới Mạc Hàm Yên. Lâm Mạc Uyển lập tức ý thức được, Thương Nam rất có thể bắt nhầm người. Nơi này là Thương Vân giới. Ngươi biết Liêu Vân Cực sao? Nhận biết ta. Ta lúc ấy liền cùng với hắn một chỗ. Ngươi chưa từng gặp qua Mạc Hàm Yên? Không có. Làm sao có thể? Nàng không tại Liêu Vân Cực bên cạnh. Có thể có việc không tại, ta cũng là gặp phải Liêu Vân Cực không bao lâu. Đã như vậy, ngươi liền đóng giả Yên Nhi a. Ngày mai chúng ta về Vân Thiên Cung. Hôm nay ta có ý thu ngươi làm đồ, chuyển cho ngươi Vân Thiên Cung công pháp, ngươi nguyện ý sao? Đệ tử nguyện ý. Sư phụ tại bên trên, xin nhận đệ tử Hứa Mộng cúi đầu. Hứa Mộng hoàn thành lễ bái sư phía sau, Lâm Mạc Uyển đem nàng nâng lên. Mộng Nhi, Thương Nam không có ước hiếp ngươi đi. Ta bị đánh ngất xỉu, không biết Thương Nam là ai. Không có lý do a. Hắn cũng không có làm gì. Lâm Mạc Uyển ở trên người nàng kiểm tra một lần, không phát hiện chút gì. Kỳ quái, hắn vì sao không có gặp ngươi? Ngươi cảm giác chỗ nào không thoải mái? Không có a. Ta rất tốt. Sư phụ trước chuyển cho ngươi công pháp, ngươi thử một chút hấp thu linh khí xung quanh. Ta ơn sư phụ. Lâm Mạc Uyển đem công pháp đánh vào nàng thức hải, chỉ dẫn nàng hấp thu linh khí xung quanh, trợ giúp nàng thành công dẫn khí nhập thể. Dựa theo công pháp tuyến đường vận chuyển, không ngừng hấp thu cùng luyện hóa, liền có thể tăng lên tu vi của ngươi. Phải tránh chỉ vì cái trước mắt, tâm tính muốn bảo trì tinh khiết, không cần có bất luận cái gì tạp niệm. Đỗ Nhi cần tuân sư phụ dạy bảo. Ngươi tại chỗ này tu luyện a. Sư phụ có việc đi ra. Ân. Sư phụ đi thong thả. Hứa Mộng tâm tình lúc này còn không có bình phục, nàng không nghĩ tới Liêu Vân Cực, vậy mà nhận biết người tu hành. Nàng có thể đến nơi đây, cũng là bởi vì Liêu Vân Cực, cho nên trong lòng nàng càng thêm cảm kích Liêu Vân Cực. Nàng vận chuyển công pháp, hấp thu linh khí tiến vào trong cơ thể, tuần hoàn một chu thiên phía sau, đem luyện hóa tinh thuần linh khí, lưu tại đan điền bên trong. Linh khí tiến vào đan điền, kích phát nàng thánh thể, tại bên trong đan điền của nàng, xuất hiện một cái thần tốc xoay tròn linh khí vòng xoáy. Linh khí xung quanh, toàn bộ hướng trong cơ thể của nàng vào tới, đại đa số linh khí không có trải qua tuần hoàn, trực tiếp tiến vào đan điền. Nàng cũng tiến vào quên mình hấp thu trạng thái, trong lòng chỉ có một cái tín niệm, thần tốc tăng lên tu vi. Sáng sớm hôm sau, Liễu Vân Cực cùng Mạc Hàm Yên mang theo tế phẩm đi tới mâu thân lăng mộ phía trước. Hai người cất kỹ tế phẩm, Liễu Vân Cực quỳ gối tại trước mộ bà dập đầu. Nương,
Hải Nhi đến xem ngài, cảm ơn ngài cho Hải Nhi lưu lại bảo vật. Mạc Hàm Yên lấy ra chính mình thần hồn, hướng lăng mộ bên dưới tìm kiếm, phát hiện bên trong căn bản không có thi thể, chỉ có một kiện nữ tử váy dài. Vân Cực, nương ngươi không ở bên trong, nàng có khả năng còn sống. Bên trong không có nương ta. Nàng đi nơi nào? Vì cái gì không trở về nhìn ta? Có lẽ nàng có nỗi khổ tâm riêng của mình. Tu sĩ có đôi khi cũng sẽ thân bất do kỷ. Nàng không có lưu lại linh thạch, nói rõ nàng gặp phải phiền toái, không nghĩ liên lụy đến ngươi. Tu sĩ có thể cảm giác được dưới mặt đất linh thạch. Có thể. Nếu là tại trong mộ phát hiện, liền sẽ cho các ngươi mang đến tai họa ngập đầu. Chúng ta trở về đi. Nơi này sẽ có những người khác tới, ta không muốn gặp một ít người. Liêu Vân Cực vừa dứt lời, một vị áo bào trắng nam tử mang theo mấy cái hộ vệ từ chân núi đi tới. Ôi, đây không phải là Trấn Quan Vương Thế Tử Liêu Vân Cực sao? Ngươi còn dám lộ diện à? Liêu Vân Đỉnh, ta vì cái gì không dám lộ diện? Thương Long Thành cũng không phải là ngươi. Có người muốn giết ngươi. Tuy Hồng Côn sẽ không để ý tới việc này, không ai có thể trợ giúp các ngươi, ta không có cựu địch, người nào muốn giết ta? Trách thì trách ngươi là hoàng thượng dòng chính, còn có chính là ngươi quá yếu, không xứng ngồi ở kia cái vị trí. Cái kia cũng không tới phiên ngươi. Ngươi cũng đừng nhìn có chút hả hê. Ta cũng là thế tử, nếu như ngươi chết, Liêu gia có tư cách nhất người chính là ta. Tuy Hồng Côn sẽ ngồi yên không để ý đến sao? Ngươi nghĩ quá ngây thơ. Tuy Hồng Côn có một cái nữ nhi, ta ngay tại theo đuổi nàng, nếu như thành công cưới đến nàng, ai còn có thể cùng ta chống lại? Ngươi nói là Tùy Mạn Châu a? Nàng sẽ coi trọng ngươi sao? Tông sư cảnh giới mới có thể đi vào trong mắt của nàng. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, nào có tông sư xuất hiện? Nàng đã đến lúc lập gia đình tuổi tác, Trấn Quốc Công ngay tại tìm kiếm nhân tuyển. Ngươi đi đi, ta còn có việc, không bồi ngươi nói chuyện tiếng. Muốn chạy chi đại cát? Vẫn là so tài một phen a. Ta nhìn ngươi có hay không tiến bộ. Liêu Vân Đỉnh dẫn đầu làm khó dễ, rút ra trường kiếm quét ngang Liêu Vân Cực ngực. Liêu Vân Cực cùng Mạc Hàm Yên cùng tồn tại, căn bản là không có cách trốn tránh, đội vàng rút kiếm ngăn cản. Ngăn lại một kiếm này phía sau, hắn chuyển thủ làm công, trở tay một kiếm vạch hướng Liêu Vân Đỉnh cánh tay. Liêu Vân Đỉnh cực kỳ hoảng sợ, giơ kiếm bổ về phía đánh tới kéo dài trường kiếm, hóa giải Liêu Vân Cực công kích. Kiếm pháp của ngươi có chỗ tăng lên a? Kém chút chủ quan. Ta muốn phát lực, trong vòng 3 chiêu ngươi thất bại. So cảnh giới ta không bằng ngươi. Thế nhưng so kiếm pháp, ngươi không có phần thắng chút nào. Hái sao ôm thắng? Liêu Vân Cực mũi kiếm hướng lên trên vẩy một cái, vạch ra một đường vòng cung, đánh trúng Liêu Vân Đỉnh cánh tay trái. Liêu Vân Đỉnh không kịp phản ứng, cánh tay truyền một trận như kim châm, máu tươi theo cánh tay chảy xuống. Ân, đây là kiếm pháp gì? Ngươi tu luyện không phải Liêu gia kiếm pháp? Không phải. Hiện tại ngươi ở trước mặt ta, không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói, luyện thể 4 tầng cũng bất quá như vậy. Liêu Vân Cực thi vòng đầu tiên khải kiếm pháp lòng tin tăng mạnh, hắn có thể dựa vào kiếm pháp hoàn toàn nghiền ép Liêu Vân Đỉnh. Ngươi tấn thăng làm luyện thể tầng 3. Đương nhiên, cũng không thể trì trệ không tiến a. Vì bối tại ta mẫu phi trước mộ, đem ngươi bức ta nói lặp lại một lần. Liêu Vân Cực, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta còn không có bại. Vậy thì tới đi. Cánh tay nếu là chặt đứt, cũng chớ có trách ta. Liêu Vân Đỉnh cũng không đốc, lùi về phía sau mấy bước, tại hộ vệ điểm hộ bên dưới, chạy trối chết. Liêu Vân Cực không có đuổi theo, mà là cùng Mạc Hàm Yên đi xuống chân núi. Chương 18, chuyên vị Liêu Vân Cực, Mạc Hàm Yên rời đi. Chương 18, chuyên vị Liêu Vân Cực, Mạc Hàm Yên rời đi. Hai người vừa tiến vào Thương Long Thành bên trong, liền nghe đến Hứa Mộng bị cướp đi thông tin. Trưởng công chúa cùng Hàn Tiên đám người cũng nhận kinh hãi, đi suốt đêm trở về trong cung. Hứa Lương Bình một đêm đầu bạc, phát ra trọng kim treo thưởng, hy vọng có thể được đến nữ nhi manh mối. Tại Thiên Tiêu phủ bên trong, bọn họ nhìn thấy La Bình Nam, còn có La Thông bọn họ. "Công tử, ngươi trở về. Các ngươi làm sao cùng một chỗ đến?" Lão Hủ một người tương đối nhanh, đuổi kịp bọn họ, liền đi theo bảo vệ bọn họ. "Đem quý phủ người đều đổi đi a, một tên cũng không để lại." "Tuân mệnh, công tử." Thiên Tiêu phủ hạ nhân biết là nguyên nhân gì, cho nên không có quá nhiều tranh chấp, giữ im lặng rời đi. "Công tử, chúng ta trên đường thu hai cái cô nhi, cùng nhau mang về." "Đúng, lần kia cứu ta người kia, tìm được sao?" "Không có. Phu cận tìm khắp cả, cũng không có thấy hắn." "Nhiều lưu ý. Hai người này liền giao cho La Thông mang a." "Công tử, có phải là để phu nhân giúp Thông nhìn một chút?" "La Thông, ngươi cùng chúng ta về tiểu lâu, những người khác làm quen một chút Thiên Tiêu phủ, có thể tùy ý ra vào bất kỳ địa phương nào." "Đa tạ công tử." La Thông hơi có vẻ khẩn trương, đi theo hai người sau lưng, hắn hiểu được ra ra nói là cái gì. Tiến vào trong tiểu lâu, Mạc Hàm Yên cẩn thận quan sát đến La Thông, trong mắt lóe ra ngạc nhiên tia sáng. "La Thông, nếu như ngươi trở thành người tu hành, sẽ còn nhận Vân Cực là đại ca sao?" "Phu nhân, ta làm sao sẽ không nhận a? Đại ca đối với ta rất tốt. Hy vọng như ngươi lời nói, ta hiện tại truyền cho ngươi một bộ công pháp, chính thức thu ngươi làm Vân Tiên cung đệ tử." "A, nhanh như vậy? Không cần về cung môn, trải qua trưởng lão cho phép sao? Ngươi biết rõ còn thật nhiều a." "Không cần, một mình ta liền có thể quyết định." Mạc Hàm Yên đem công pháp truyền cho hắn, lại lấy ra một viên linh thạch đưa cho hắn. Khuynh chân ngồi dưới đất, cảm thụ linh thạch bên trên linh khí, sau đó thử nghiệm hấp thu linh khí. "Sau đó thì sao?" "Dựa theo công pháp chỉ dẫn đi làm, hoàn thành dẫn khí nhập thể, luyện khí hóa tinh, lưu tại đan điền." La Thông không có bao lâu, liền thành công dẫn khí nhập thể, bắt đầu luyện khí hóa tinh. "Vân Cực, hắn là một thiên tài, thành tựu không thể đo lường. Rất tốt nha. Ngươi rời đi thời điểm, dẫn hắn cùng một chỗ trở về đi. Ta nghĩ để hắn lưu lại bảo vệ ngươi, lại lo lắng hắn bại lộ, bị tuần sát giả phát hiện. Ta không cần hắn bảo vệ, có La gia gia đầy đủ,
không thể mai một tài năng của hắn.
Tốt a, chờ ngươi tiến vào tông sư cảnh giới, ta lại dẫn hắn rời đi. Hiện tại ta mới tầng 3, 1-2 năm cũng không đến được tông sư cảnh giới, chờ Thương Long Thành thế cục ổn định lại, các ngươi liền trở về a. Vậy ta có thời gian liền đến xem ngươi. Một năm có chút quá dài, cầu còn không được. Ta nhưng là muốn mong mỏi, không muốn chậm trễ tu luyện. Nếu là ngươi lười biếng, ta nhất định trọng phạt ngươi. La Thông đem linh khí chứa được bên trong đan điền, liền mở mắt, kích động không thôi nhìn xem hai người. Công tử phu nhân, ta La Thông xin thề, cả đời đều muốn chung với các ngươi, vĩnh viễn không phản bội. La Thông, mấy ngày nữa, ngươi liền cùng Hàm Yên tỷ tỷ trở về đi. Nơi đó mới là ngươi bắt đầu. Công tử, La Thông nhất định không quên cái này ân. Ngươi trở về đi, không muốn trước mặt người khác lộ rõ. Là, công tử. Thương Long Thành bên trong kiểm tra vệ binh, toàn bộ lui trở về, chỉ lưu một đội trong thành tuần sát. Hoàng cung đại điện bên trong, Trấn Quốc công Tùy Hồng Côn bất khả tư nghị nhìn xem, ngồi ngay ngắn ở hoàng vị bên trên Liễu Giang. Hoàng thượng, ngươi độc giải, hay gặp Phúc Tinh đã triệt để khỏi hẳn. Chấm nghe nói ngươi đem hoàng cung cùng Thương Long Thành đều phong tỏa, thần sợ có người thừa cơ ám sát hoàng thượng, cho nên đem xung quanh phong tỏa. Khó được ngươi một mảnh trung tâm, đem người rút lui a. Hồi hoàng thượng, thần trước khi tới liền đem tất cả vệ binh đều rút lui. A, ngươi đoán được chấm khôi phục? Không có. Thần cho rằng hoàng thượng bệnh tình tăng thêm, sẽ có rất nhiều người vào cung thăm viếng, vì vậy triệt bỏ vòng ngoài phòng ngự. Trưởng công chúa cùng thế tử đều trở về, tăng cường tuần sát ta. Thần sẽ phái người bảo vệ các nàng, mời hoàng thượng yên tâm. Khôn đệ, chấm muốn hỏi ngươi một câu, ngươi muốn hoàng vị sao? Tùy Hồng Côn trong lòng giật mình, lập tức run rẩy âm thanh nói, hoàng thượng, vi thần không dám. Chấm đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không dám a? Vậy cũng đừng trách chấm. Lâm sở, chiêu cáo thiên hạ, chấm chuẩn bị cho thế tử Liễu Vân Cực, ngỗ nghịch người, giết không tha. Tuân mệnh, hoàng thượng. Khát tứ hôn Tùy Mạn Châu, là thế tử Liễu Vân Cực chắc phi, lập tức vào cung. A, hoàng thượng, không thể nha. Tiểu nữ đã có hôn ước trong người. Người nào? Sở gia thiếu chủ Sở Nhiên. Tứ hôn, nếu không chấm giết ngươi cửu tộc. Hoàng thượng, ngươi đây là tại bức ta a. Tùy Hồng Côn, chấm cùng ngươi tình như thủ túc, ngươi vì sao như vậy đối chấm? Nghe đến Liễu Giang lời nói, nguyên bản muốn nổi giận Tùy Hồng Côn, thật sâu thở dài một hơi. Dám hỏi hoàng thượng, vì sao là chắc phi? Hoàng hậu không người có thể thay thế, cho nên nàng chỉ có thể là chắc phi, ủy khuất Man Châu. Cái kia một nhà thiên kim, tiểu nữ cũng không sánh nổi. Việc này chớ có hỏi nhiều. Tuân theo Vân Cực nguyện vọng a. Tất cả từ hoàng thượng làm chủ. Khôn đệ, chấm cho ngươi một lần cơ hội tốt nhất, hy vọng ngươi có thể chân quý. Hoàng thượng, thần lập tức trở lại, đem tiểu nữ đưa vào trong cung, toàn lực phụ tá thế tử, để Thương Long quốc vĩnh thế không yếu. Vân Cực đăng cơ phía sau, chấm liền phải ẩn, trước hết để cho hắn đi thu phục mất đất, lại tiến đánh Bắc Cương. Hoàng thượng, ngài đều không có làm đến, vì sao để thế tử đi mạo hiểm? Chấm không thể, không đại biểu hắn cũng không thể. Vung tay để hắn đi làm. Là, hoàng thượng. Thần cáo lui. Trở về đi. Thương Long quốc sẽ lại xuất hiện huy hoàng. Tâm nguyện của ngươi cũng sẽ đạt tới. Hoàng thượng, lời ấy quả thật. Quân vô hy ngôn. Nếu là thật như hoàng thượng lời nói, vi thần nguyện ý binh tướng quyền giao cho thế tử. Khôn đệ, ngươi tuyệt sẽ không hối hận. Tùy Hồng Côn bán tín bán nghi rời đi, nữ nhi của hắn không có hôn phối, đây chẳng qua là một cái giải thích mà thôi. Hắn không nghĩ tới Liêu Giang, thế mà không sợ Sở gia, không hiểu hắn sức mạnh ở nơi nào. Liêu Giang thánh chỉ rất nhanh truyền khắp Thương Long Thành, đưa tới hoành động lớn. Hoàng thượng tốt mưu tính a. Liền sợ Trấn Quốc công không theo nha. Chắc chắn sẽ không như hắn nguyện. Cái này Thương Long quốc sợ rằng muốn đổi chủ. Trấn Quốc công cùng Sở gia quan hệ cá nhân rất thân, Sở gia muốn trở thành tứ đại gia tộc đứng đầu. Ai dám trêu chọc Sở gia a? Đi qua không dám, hiện tại càng không khả năng. Cổ Vận Hiên cũng không giữ được, Sở gia nhất định sẽ thu hồi. Vậy cũng không nhất định. Sở Vân có đại tông sư bảo vệ, Sở gia cũng chưa chắc có khả năng dung chuyện. Dựa mắt mà đợi a. Nếu như Sở gia đoạt không về Cổ Vận Hiên, liền khó thành đại sự. Trên đường người đang sôi nổi nghị luận, Sở gia người cũng tại mưu đồ bí mật chuyện này, bọn họ có chút gấp không thể chờ. Tộc trưởng, cơ hội tới. Ngài đi Trấn Quốc công phủ bên trên, để hắn hỗ trợ đoạt lại Cổ Vận Hiên. Hiện tại chính là Tân Hoàng Luân Phiên thời điểm, Trấn Quốc công nào có rảnh xử lý chúng ta. Đoạt lại Cổ Vận Hiên, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta, phái người liên hệ Hứa Lương Bình, liền nói ta có nữ nhi của hắn manh mối. Tộc trưởng, ngươi thật có Hứa Mộng manh mối? Không có. Thế nhưng ta lại biến thành có. Theo ta suy đoán, nàng là bị tu tiên giả bắt đi. Minh Bạch, thủ hạ đi tìm hắn. Liêu Vân Cực biết được Liêu Giang quyết định phía sau, mang theo Mạc Hàm Yên, đi tới Liêu Giang tầm cung. Hoàng bá, ngươi làm sao không cùng ta thương lượng một chút? Có gì có thể thương lượng? Nàng là người phương nào? Ta Hàm Yên tỷ tỷ, mời hoàng bá giải trừ hôn sự này. Ngươi chính là vị kia người tu hành, chính là thiên tư của ngươi đồng dạng, vẫn là không muốn đi thương vân giới, lưu tại Thương Long quốc là người lựa chọn tốt nhất. Vì cái gì? Chấm đã là một tên người tu hành, tại Thương Vân giới, ngươi chính là một con kiến hôi. Ta một cái tay liền có thể quyết định sinh tử của ngươi. Thương Long quốc không cho phép xuất hiện người tu hành, chấm nếu là bị phát hiện, không phải cũng là khó thoát khỏi cái chết sao? Đúng là một cái khó giải quyết vấn đề. Vì sao Thiên Khải môn đệ tử có thể tùy ý lưu tại phàm giới? Hàm Yên tỷ tỷ, ngươi mang theo Hoàng Bá Hỏa La Thông trở về đi. Các ngươi lưu tại Thương Long quốc quá nguy hiểm. Tốt a, ta dẫn bọn hắn đi Thương Vân giới, trước tìm hiểu một cái thông tin. Vân Cực, Hoàng Bá liền không đợi ngươi lên ngôi, Tùy Hồng Côn đã đáp ứng chấm, hắn sẽ phụ tá ngươi. Cảm ơn Hoàng Bá, ta sẽ khiêm tốn hướng hắn thỉnh giáo.
Liêu Vân Cực nhìn một chút Mạc Hàm Yên, lấy hết dũng khí đi đến trước mặt nàng, đem nàng ôm vào trong ngực. "Chờ ta, ta sẽ không để bất luận kẻ nào nhúng chàm ngươi. Ngươi chỉ thuộc về ta Liêu Vân Cực."
"Biết,
ta thích ngươi bây giờ khí thế, tiếp tục cố gắng a." Mạc Hàm Yên không có cự tuyệt, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, tựa sát tại trong ngực của hắn, lần thứ nhất cảm nhận được tiểu khác cấm áp. "Trên đường cẩn thận, ba người các ngươi quá bắt mắt, không cần phải lo lắng. Ta có thể tạm thời phong bế bọn họ tu vi, sẽ không bị phát hiện. Chúng ta đi, không muốn cưới Trác Phi, nếu không ta vĩnh viễn sẽ không để ý đến ngươi."
"Sẽ không,
ta tự có biện pháp." Mạc Hàm Yên lưu luyến không bỏ rời đi, trong mắt tràn đầy nước mắt, nàng phát hiện chính mình thật thích Liêu Vân Cực. Liêu Giang lấy ra ngọc tỷ, giao cho Liêu Vân Cực, đi theo Mạc Hàm Yên đi. Chương 19, phân công quản lý hoàng quyền, thị nữ Châu Nhi. Chương 19, phân công quản lý hoàng quyền, thị nữ Châu Nhi. Liêu Vân Cực trở lại trong tiểu lâu, tìm tới La Bình Nam. "La gia gia, La Thông đi."
"Đi."
"Cảm ơn thế tử, đây là chúng ta La gia vinh quang."
"Thế tử, trấn quan vương tới, ở đại sảnh chờ ngươi đấy."
Hắn cũng đi tới Thương Long Thành. Nghe nói là hoàng thượng để hắn tới, núp trong bóng tối. "Ta vừa vặn có chuyện tìm hắn, theo ta đi qua."
"Là, thế tử."
Liêu Vân Cực đi vào đại sảnh, nhìn thấy hồng quang đầy mặt Liễu Hà, minh bạch hắn biết tất cả mọi chuyện.
"Phụ vương, ngươi tới rất kịp thời a.
Ta có một chuyện cùng ngươi bàn bạc."
"Chuyện gì?"
"Tiếp tục để Hàn Thiên thay thế ta, đây là ngọc tỷ."
"Cực Nhi, không thể nha."
Thiên Nhi dạ tâm mừng mừng, sợ rằng khó mà đảm nhiệm a.
"Vậy liền để hắn ăn chơi đàng điếm, lấy vợ sinh con, ta đến xử lý quốc sự."
"Vừa vặn rất tốt. Thời cơ không tốt khống chế, liền sợ xuất hiện chỗ sơ suất, bị người khác phát hiện.
Như vậy đi,
tẩm cung về ta, ta đến phê sửa tấu chương, ngọc tỷ về ta quản lý. Chuyện còn lại đều tùy hắn đi xử lý, ta không can thiệp.
Nếu là xuất chinh làm sao bây giờ?"
"Đương nhiên là hắn đi a.
Ta chỉ để ý lý quốc sự.
Ta đi cùng Thiên Nhi nói chuyện, vấn đề cũng không lớn, dù sao hắn cũng là thật sự rõ ràng hoàng đế.
Nếu như thế, La gia gia liền sẽ thưởng chú tẩm cung, bất luận kẻ nào không được tùy tiện đi vào.
Ta sẽ cùng hắn nói,
đây là ngươi quyền lợi, hắn chỉ có thể phục tùng.
Tùy Mạn Châu làm sao bây giờ?
Chuyện này xử lý không tốt, sẽ lưu lại tai họa ầm.
Cũng cho hắn,
ta có Hàm Yên là đủ.
Cực Nhi, như thế Tiên Nhi liền nắm giữ tuyệt đối hỗ trợ, ngươi sẽ mất đi thực quyền a.
Đều cho hắn lại có làm sao?
Thương Long Quốc chỉ là ta, tạm thời chôn nương thân.
Phụ vương, ta mẫu phi ở nơi nào?
Ngươi đều biết rõ.
Ân.
Hàm Yên tỷ tỷ phát hiện,
từ khi sinh ra các ngươi, người mẫu phi liền không biết tung tích, cũng không có trở lại nữa.
Nàng là người tu hành sao?
Không rõ ràng.
Chưa từng gặp qua nàng sử dụng pháp thuật, mà còn chỉ có luyện thể tầng 7, thực lực không phải rất mạnh.
Biết.
Ta hoàng bá đi theo Hàm Yên tỷ tỷ đi.
Hắn nói cho ta biết.
Thương Long vệ cũng giao cho ngươi, đây là chúng ta Liễu gia căn cơ, ngàn bạn không thể xuất hiện ngoài ý muốn.
Liễu Hà đem một khối màu vàng hình rồng lệnh bài, giao cho Liễu Vân Cực, quay người rời đi.
Liễu Vân Cực cất kỹ lệnh bài, đi ra đại sảnh, hắn biết Thương Long vệ trọng yếu, bên trong tất cả tướng sĩ, toàn bộ đều là Liễu gia tinh anh. Đây là Liễu gia trải qua mấy đời, mới chế tạo ra thiết huyết chiến vệ, tổng cộng có 150 người. Bọn họ đều núp ở hoàng cung bốn phía, chỉ nhận Thương Long lệnh, không nghe những người khác chỉ huy.
Trong hoàng cung, nắm giữ Thương Long vệ liền có thể chúa tể tất cả, đại tông sư cũng không dám cùng hắn chống lại.
Đột nhiên một đạo hàn mang xuất hiện tại Liễu Vân Cực trước người, La Bình Nam động thân ngăn cản đi lên.
Một vị đấu đồng màu đen người, dây dưa với hắn cùng một chỗ, song phương tại trong lúc nhất thời khó phân thắng bại.
Lúc này, một vị người bịt mặt cầm trong tay trường kiếm, hướng Liễu Vân Cực đâm tới.
Liễu Vân Cực đội vàng ngăn cản, bởi vì thực lực cách xa, trường kiếm bị đánh rơi xuống trên mặt đất, lui về phía sau mấy bước.
Người bịt mặt tiếp tục vọt tới trước, trường kiếm đâm vào Liêu Vân Cực ngực.
Liêu Vân Cực trên thân phát ra một đạo chói mắt bạch quang, biến mất không thấy.
Sau một khắc, hắn xuất hiện tại Thương Long Thành bên ngoài, chính mình cũng không biết phát sinh cái gì.
Một vị nữ tử ngây ngốc nhìn xem hắn, không hiểu hắn là như thế nào xuất hiện.
"Ngươi là người tu hành sao?"
Liêu Vân Cực nghe đến âm thanh, mới phát hiện sau lưng có một vị khuôn mặt mỹ lệ nữ tử.
"Không phải,
ngươi đừng gạt ta. Ta tận mắt thấy ngươi nháy mắt xuất hiện, chỉ có người tu hành mới có thể làm đến.
Ta thật không phải."
"Ngươi hiểu lầm.
Ngươi dẫn ta rời đi a."
"Ta không muốn ở lại Thương Long Thành."
"Ngươi tìm nhầm người.
Ta đang muốn về Thương Long Thành.
Ngươi thu lưu ta tốt sao?
Ta sợ lại bị bắt về đi.
Dưới ban ngày ban mặt, ai dám lung tung bắt người?
Phong Nguyệt lâu a,
ta thật vất vả trốn ra được, không nghĩ lại trở về.
Ban cầu ngươi liền phát phát từ bi, mau cứu ta đi."
Nữ tử than thở khóc lóc, để Liễu Vân Cực có chút không đành lòng.
"Dẫn ngươi trở về có thể,
thế nhưng ngươi đừng gây chuyện thị phi."
"Sẽ không,
ta rất ngoan.
Ngươi không sợ bị người nhận ra sao?
Ta đến thay đổi một cái dung mạo, ngươi đợi ta một hồi."
Sau một lát, nữ tử từ trong rừng cây đi ra, đổi lại một thân nam trang, trên mặt cũng bôi một tầng bụi.
"Đi thôi,
dạng này liền sẽ không bị nhận ra.
Ngươi tên là gì?"
"Châu Nhi."
"Nhìn ngươi quần áo, hẳn là một cái con em nhà giàu, để ta làm thị nữ của ngươi a."
"Ta gọi Sở Vân.
Quay đầu ta phái người cho ngươi chủ thân, ngươi có thể quang minh chính đại ra vào Thương Long Thành."
"Không cần chủ thân, ta không có bán cho bọn họ là đem ta chụp tới.
Vậy ta phái người đưa ngươi trở về đi.
Người nhà của ngươi nhất định rất gấp."
"Ta là cô nhi."
"Sở công tử, ngươi liền nhận lấy ta đi.
Ta cho ngươi giặt quần áo nấu cơm, bưng trà rót nước."
"Tốt a.
Phong Nguyệt lâu nếu là dám tìm ngươi phiền phức, ngươi liền báo lên danh hào của ta."
"Đa tạ công tử."
Liêu Vân Cực trở lại Thiên Tiêu phủ,
thích khách đã không còn nữa, La Bình Nam cùng mấy vị nam tử, thần sắc khẩn trương chạy tới.
"Công tử, ngươi không có thương tổn đến a?"
"Không có."
"Thích khách đâu?"
"Trốn,
có một người trọng thương. Cha một chút là người phương nào cách làm, quyết không khoan dung."
"Tuân mệnh."
"La gia gia, đây là Châu Nhi, ta mới thu thị nữ."
"Châu Nhi bái kiến La gia gia."
"Miễn lễ.
Về sau công tử sinh hoạt thường ngày, liền giao cho ngươi, không được sai sót."
"La." Châu Nhi cam đoan đem công tử hầu hạ, trắng trắng mập mập.
Mấy vị nam tử đi theo Liễu Vân Cực, đi tới tiểu lâu phía trước, đứng bên ngoài.
"Vào đi.
Về sau các ngươi liền tại một tầng ở."
"La, công tử."
Mấy người này chính là Thương Long vệ, bọn họ tiếp vào thông tin, tới bảo vệ Liễu Vân Cực. Châu Nhi đi theo Liễu Vân Cực, tiến vào tầng 2 gian phòng, nhìn thấy bên trong có nhạc kệ, minh bạch đó là thuộc về nha hoàn. Nàng đi đến bên giường do dự một chút, nằm ở trên giường nằm xuống liền ngủ rồi. Liễu Vân Cực xấu hổ cười một tiếng, đi ra khỏi phòng, mở ra đối diện cửa phòng. Hắn biết là Khải Thiên bội tú mình, bởi vì phía trên vết máu đã biến mất. Hắn đem máu của mình nhỏ vào Khải Thiên bội bên trong, mãi đến Khải Thiên bội lại lần nữa trở nên đỏ như máu, hắn mới đình chỉ nhỏ vào. Cất kỹ Khải Thiên bội, hắn bắt đầu đối với chính mình đánh. Theo lực lượng tăng cường, hắn đánh cũng từ từ tăng thêm, gân cốt tại đánh phía dưới thay đổi đến càng ngày càng mạnh. Thế nhưng khoảng cách đột phá còn có một đoạn thời gian, bởi vì thể chất của hắn yếu nhược, muốn tăng lên sẽ so với thường nhân càng khó. Tình trạng kiệt sức hắn, nằm ở trên giường nằm ngáy ho ho ngày thứ hai, khiếp sợ Thương Long quốc sự tình phát sinh, hoàng đế Liêu Giang trở thành người tu hành. Trấn quan vương thế tử Liễu Vân Cực kế nhiệm hoàng đế vị trí, hôm nay đăng cơ chủ lý triều chính. Liêu Vân Cực bị Châu Nhi đánh thức, vì hắn đơn độc chuẩn bị bữa sáng.
"Công tử, nếm thử Châu Nhi tay nghề, đây là Châu Nhi lần thứ nhất nấu cơm, nếu như ăn không ngon, không muốn mắng Châu Nhi.
Chờ ta rửa mặt xong, lại nhấm nháp, vất vả ngươi."
"Nước đã đánh tốt."
Châu Nhi giúp công tử lau mặt.
"Không cần,
ta tự mình tới a."
"Như vậy sao được chứ?
Châu Nhi là công tử thị nữ, nên trợ giúp công tử.
Ta cũng không phải là không thể tẩy, không cần ngươi hỗ trợ."
"Công tử, nghe nói trưởng công chúa có ý nhận ngươi làm phò mã, là thật sao?"
"Ta không có đồng ý,
cũng không có khả năng trở thành nàng phò mã."
"Vậy ta liền yên tâm.
Có liên hệ với ngươi sao?"
"Tại sao không có quan hệ a?
Ta hiện tại có thể là thị nữ của ngươi, ngươi đi nơi nào, ta liền muốn theo tới chỗ đó."
"Ngươi thật giống như rất sợ trưởng công chúa a."
"Ta lại không quen biết nàng, sợ nàng làm cái gì?
Ngươi hôm qua là bị người ám sát."
"Đối, bây giờ còn chưa có manh mối.
Ngươi đáp ứng ta không tại nhận thị nữ, ta liền nói cho ngươi biết."
"Ngươi biết?"
"Đương nhiên."
"Có đáp ứng hay không?"
"Ta đáp ứng ngươi."
"Nói đi."
"Là Sở gia muốn hại ngươi, một người trong đó là Hứa Lương Bình."
"Hứa Lương Bình?
Hắn vì cái gì làm như vậy?"
"Bởi vì Hứa Mộng.
Hắn muốn tìm được Hứa Mộng, mà Sở gia lừa gạt nói hắn biết Hứa Mộng thông tin."
"Tốt một cái Sở gia, ta sẽ để cho Sở gia triệt để biến thành hạng bét gia tộc."
"Không thể."
"Bất kể nói thế nào, Sở gia cũng là mẫu thân ngươi gia tộc, Cổ Vận Hiên nguyên bản cũng là Sở gia, sẽ có người nói ngươi vô tình vô nghĩa."
"Làm sao ngươi biết ta Sở gia sự tình?"
"A, ta ở bên ngoài nghe nói."
Châu Nhi con mắt nháy mấy cái, hai tay mất tự nhiên xoa nắm chính mình bấy.
Liêu Vân Cực không có hỏi tới, Sở gia sự tình đã là mọi người đều biết.
"Vậy ngươi nói ta nên làm như thế nào?"
"Công tử, ngươi chỉ cần tìm tới Sở gia tộc trưởng, hù dọa hắn một chút là được rồi.
Lá gan của hắn rất nhỏ."
"Ngươi đi Sở gia a?"
"Công tử, không đi được hay không a?"
"Không được."
"Chủ ý là ngươi nghĩ, đương nhiên phải ngươi đi làm.
Để ta hù dọa lão hổ ly kia,
hắn sẽ không mắc lừa.
Muốn tìm một cái cường đại võ giả, tốt nhất đem đánh hắn một trận, dạng này hắn liền rốt cuộc không dám nhằm vào ngươi.
Ta để La gia gia mang mấy cái hộ vệ tùy ngươi đi, làm thế nào ngươi đến quyết định."
"Tốt lắm,
giao cho ta.
Sở gia nếu là còn dám ám sát công tử, ta theo công tử họ."
Chương 20, thần kỳ Hàn Tuyển, biên quan làm loạn.
Chương 20, thần kỳ Hàn Tuyển, biên quan làm loạn.
Hai người đi ra tiểu lâu, đi tới La Bình Nam gian phòng, đem sự tình nói một lần. La Bình Nam chọn lựa 5 tên hộ vệ, đi theo Châu Nhi đi ra.
Liêu Vân Cực tìm đến một vị Thương Long vệ, đi tới trong phủ diễn võ trường.
"Dùng hết toàn lực công kích ta gân cốt, đừng sợ ta thụ thương."
"Công tử, ngài đây không phải là chết sát thuộc hạ sao?
Thuộc hạ sao dám đối với ngài bất kính?
Đây là mệnh lệnh.
Ta cần tăng cao thực lực, đây là đường tắt duy nhất."
"Công tử, ta biết đạo nhất cái địa phương, nơi đó có một tòa hàn tuyển, không chỉ có thể rèn luyện gân cốt, còn có thể rèn luyện ngũ tạng."
"Ở nơi nào?"
"Thương Long Sơn bên trong, thế nhưng vòng ngoài võ giả rất nhiều, nội bộ lại cực hàn không cách nào tới gần."
"Mang ta tới nhìn xem."
"Là, công tử."
Mấy cái Thương Long vệ hộ tống Liêu Vân Cực, điệu thấp tiến vào Thương Long Sơn.
Tại Thương Long Sơn lòng núi bên trong, một tòa tản ra băng lãnh hàn khí nước suối xung quanh, tràn đầy tu luyện võ giả.
Mấy người đến, cũng không có gây nên những người khác chú ý, tất cả mọi người đang chuyên tâm toàn ý chống cự hàn khí.
"Công tử, chính là chỗ này, trong nước còn có mấy vị đại tông sư.
Vì sao chỉ có mấy người tại bờ nước, không có người tại trong suối nước ương?"
"Công tử, bờ nước cũng chỉ có đại tông sư có khả năng tiếp nhận, không người có khả năng tiến vào trong nước ương.
Ta có lẽ ở nơi nào luyện thể?"
"Cái này muốn nhìn công tử sức thừa nhận.
Công tử trước tiên có thể đi cảm thụ một chút, lại tìm đến thích hợp bản thân vị trí."
Liêu Vân Cực nhanh chân hướng đi hàn tuyển, đi chưa được mấy bước liền cảm nhận được băng lãnh hàn khí thấu xương. Thân thể của hắn run rẩy một cái, chậm rãi thích ứng hàn khí, lại lần nữa đi ra mấy bước. Mãi đến hắn không cách nào chống cự hàn khí, mới lùi đến thích hợp vị trí, khoanh chân ngồi xuống.
Vị trí này cũng là người nhiều nhất địa phương, tương đối mà nói hàn khí yếu nhược một chút.
Trong cơ thể hắn khải thiên lệnh, đột nhiên truyền đến ấm áp linh khí, trợ giúp hắn chống cự hàn khí xâm nhập. Liêu Vân Cực ở trong lòng lẩm nhẩm, đừng để khải thiên lệnh chống cự hàn khí, lập tức ấm áp linh khí biến mất, hàn khí lại lần nữa đánh tới. Hắn không tại chống cự hàn khí, để hàn khí tại thể nội tàn phá bừa bãi, lợi dụng hàn khí rèn luyện thân thể. Không có việc gì hắn, đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Tuyền, muốn tìm ra hàn khí nguyên do. Hàn Tuyền trung ương, có một cỗ hàn khí bức người, ngay tại từ trong suối nước tuôn ra. Để hắn cảm giác được ngoài ý muốn chính là, hàn khí cũng không có đem nước suối đóng băng, hình như hàn khí không có quan hệ gì với nó đồng dạng. Cái này một hiện tượng kỳ quái, để hắn đối Hàn Tuyền sinh ra lòng hiếu kỳ, thời khắc chú ý Hàn Tuyền biến hóa. Mấy canh giờ về sau, mọi người chẳng biết tại sao, toàn bộ thối lui ra khỏi lòng núi bên trong. Liêu Vân Cực càng thêm không hiểu, hắn thấp giọng hướng Thương Long Bệ hỏi, chúng ta vì cái gì lui ra ngoài? Công tử, mỗi 10 canh giờ, Hàn Tuyền sẽ bộc phát ra cường đại hàn khí, không ai có thể ngăn cản được. Như thế có quy luật, bên trong sẽ không có bảo bối a? Không rõ ràng, ai cũng vào không được nước suối phía dưới, cũng liền không biết phía dưới có cái gì. Hàn khí xác thực có khả năng đối thể. Về sau ta mỗi ngày đều tới đây luyện thể, thuộc hạ trợ giúp công tử dành chỗ đưa, công tử có thể tùy thời đi vào. Không phải có rất nhiều nơi sao? Công tử, luyện thể 4 tầng tả hữu võ giả chiếm đa số, có khi sẽ không có chỗ ngồi trống. Vậy liền làm phiền ngươi, chúng ta đi về trước đi. Châu Nhi cùng La Gia Gia, không sai biệt lắm cũng nên trở về. Công tử khách khí. Một vị nam tử từ chân núi đi tới, tất cả võ giả đều vô cùng tự giác, cho hắn tránh ra một con đường. Liêu Vân Cực nhận biết vị nam tử này, không nghĩ tới hắn sẽ phải chịu như vậy ưu đãi. Âu Dương Thiếu Trạch như thế được hoan nên sao? Công tử, có hai vị đại tông sư là Âu Dương gia người, cho nên hắn tại chỗ này không ai dám trêu chọc. Nơi này bị Âu Dương gia chiếm cứ, xem như thế đi. Chỉ là chúng ta không có cùng bọn họ tính toán. Trọng yếu như vậy luyện thể bảo địa, vì sao muốn nhường cho bọn họ? Hoàng hậu là Âu Dương gia người, cho nên hoàng thượng không có ngăn cản bọn họ. Cái kia cũng không thể bỏ mặc không quan tâm a. Chúng ta không phải càng cần hơn sao? Có thể là chúng ta không thể bại lộ a. Chỉ có thể nhìn bọn họ được lợi. Đám người bên trong đột nhiên truyền đến rối loạn tương mừng, trưởng công chúa Liễu Ân tới. Bên trong hàng khí cũng ổn định lại, Liễu Ân dẫn đầu đi vào trong lòng núi, thể hiện ra nàng cường thế một mặt. Liêu Vân Cực rời đi Thương Long Sơn, về tới Thiên Tiêu phủ bên trong. Trong đại sảnh, nhìn thấy đầy mặt đắc ý Châu Nhi, còn có một mặt nghiêm túc La Bình Nam. Châu Nhi, sự tình giải quyết sao? Vốn thị nữ xuất mã, liền không có chuyện không giải quyết được. Sở Thiên Hùng đáp ứng không tại phái người ám sát người, Cổ Vận Hiên cùng Sở gia rốt cuộc không có liên quan. Các ngươi động thủ sao? Sở Thiên Hùng rất tinh minh, không cho hắn ăn chút đau khổ, hắn làm sao sẽ khuất phục? Công tử, ta đem Sở Thiên Hùng đánh. Hắn mặt ngoài khuất phục, thế nhưng nội tâm chưa hẳn. La Gia Gia, Sở gia có đại tông sư sao? Có. Chính là trọng thương cái kia thích khách. Bắt đầu Sở Thiên Hùng còn rất cường thế, để chúng ta trả lại Cổ Vận Hiên. Về sau tại ta bức bách bên dưới, hắn mới bất đắc dĩ thỏa hiệp. Xem ra Sở gia tạm thời là sẽ không bỏ qua. Vinh tới tướng đỡ, lại có người tới ám sát ta, giết không tha. Tuân mệnh, công tử. Công tử, sẽ không có thích khách tới, Sở Thiên Hùng nếu dám lừa gạt ta, ta tự tay đem hắn cho ngươi bắt đến. Ngươi có thể bắt sống Sở Thiên Hùng. Một bữa ăn sáng. Thế nhưng muốn có phân tất, dù sao hắn là cứu ngươi, chúng ta không thể làm quá tuyệt. Vậy ngươi còn để La Gia Gia đánh hắn? Đây không phải là vì kinh sợ hắn nha. Lão hồ ly kia quỷ kế đa đoan, ta sợ hắn thiết kế hại ngươi. Làm như vậy sẽ để cho hắn càng thêm hận ta. Nói không chừng sẽ nghĩ ra, độc ác hơn chủ ý đến. Sợ cái gì? Châu Nhi giúp ngươi cản trở. Ngươi một cái nhược nữ tử, lấy cái gì ngăn cản? Thân thể máu thịt. Hắn nếu muốn hại ngươi, trước hết phải qua ta cái này liên quan. Ta sẽ để cho hắn có đến mà không có về. Chọc tới bốn thị nữ, để hắn sở ra gà chó không yên. Châu Nhi, ngươi nếu là người nam tử, ta nhất định cùng ngươi kết giao, chỉ bằng phần này giúp khí, đã đáng giá tin cậy. Nữ tử liền không thể kết giao sao? Công tử, ngươi khinh thường nữ nhân chúng ta sao? Ha ha, mà thôi. Về sau ngươi chính là Thiên Tiêu phủ bên trong tiểu thư, ngươi cô muội muội này, ta nhận. Quá tốt rồi. Ta vẫn luôn nghĩ có một cái, giống như ngươi ca ca, cuối cùng mộng tưởng thành sự thật. Ngươi gặp qua ta? Không có. Nghe nói qua ngươi. Nhân phẩm của ngươi rất tốt, rất nhiều danh môn vọng tộc tiểu thư đều nghĩ tiếp cận ngươi. Quá khen. La Gia Gia theo ta về tiểu lâu. Là, công tử. Liêu Vân Cực cùng La Bình Nam, từ nhỏ lầu thông đạo, tiến vào tầm cung. La Gia Gia, về sau ngươi liền tại tầm cung A. Ta sẽ tại trong đêm phê duyệt tấu chương. Hoàng thượng, nếu là Hàn Thiên muốn đi vào làm sao bây giờ? Đánh đi ra. Có một số việc, không phải hắn có thể vượt qua. Nói cho hắn, nếu như hắn còn có ý khác, liền trở về làm cái công tử A. Hoàng thượng, nếu là lão hủ hạ thủ nặng, ngươi sẽ không trách phạt lão hủ A. Sẽ không. Không muốn đánh tàn phế liền được. Ai dám xâm nhập, hết thể chém giết. Tuân mệnh. La Gia Gia, ngày mai sẽ có tấu chương đưa vào, ngươi để Thương Long vệ tiếp thu một cái. Hoàng thượng, hôm nay vì sao không có? Tân hoàng muốn làm quen một chút trong cung người, còn không có thời gian phê duyệt tấu chương. Phía trước người nào tại phê duyệt tấu chương? Trưởng công chúa. Hiện tại Ngọc tỷ tại ta chỗ này, nàng không có cái quyền lợi này. Đông nhiên một đạo tiếng bước chân nặng nề tại bên ngoài tẩm cung truyền đến, sau đó vang lên một cái thanh âm của thái giám. Hộ quốc đại tông sư có đây không? Lão phu tại cái này. Có chuyện gì? Biên quan có quân tình khẩn cấp, cần hoàng thượng buổi tối phê duyệt. Cho lão phu a. La Bình Nam đem cửa phòng mở ra một cái khe, đem tấu chương nhận lấy, đưa cho Liêu Vân Cực. Nô gia cáo lui.
Liêu Vân Cực cẩn thận xem xét tấu chương bên trên tin tức, bỗng nhiên giận tím mặt, đem tấu chương ném xuống đất. Lẽ nào lại như vậy? Thế mà dùng loại này phương thức, bước ta đi biên quan đốc chiến. Hoàng thượng, đã xảy ra chuyện gì? Bắc Cương sắp thất thủ, nhu cầu cấp bách viện binh đi ngăn cản quân địch. Mà Âu Dương đại tướng quân, nói ta tuổi nhỏ vô công khó mà phục chúng, cho nên thỉnh cầu ta mang binh đi gấp rút tiếp viện. Hoàng thượng, nếu như không đi gặp có hậu quả gì? Biên quan tứ đại tướng quân toàn bộ suy nghĩ, không muốn lại vì Liêu gia trấn thủ biên quan. Hoàng thượng, trấn quốc công quản lý binh quyền, cùng hắn thương nghị một chút. Hỏi một chút Thương Long Bệ, Hàn Thiên bây giờ đang làm gì? Là, sau một lát, La Bình Nam trở về, sắc mặt không phải rất tốt. Hoàng thượng, Hàn Thiên tại một cái phi tử gian phòng, ngay tại đi cầu thả sự tình. Để Thương Long Vệ khống chế lại hắn, đừng để hắn đi ra. Lão hủ đã phân phó, chúng ta đi trấn quốc công phủ bên trên, tuyệt không thể để bọn họ nắm mũi dẫn đi. Hoàng thượng, cứ như vậy, vạn nhất bị trấn quốc công phát hiện, nên như thế nào giải thích? Thật phiền phức. Để Hàn Thiên đi qua nói, dù cho đi đốc quân, cũng phải cho bọn họ một chút giáo huấn. Bài miễn Bắc Cương thủ lĩnh, ngay tại chỗ giết chết. Nếu có kẻ phản loạn, hết thảy chém giết. Hoàng thượng, có phải là có chút quá nặng, nếu là gây nên những tướng quân khác bất mãn, toàn bộ trở lại hoàng cung đến mức thoái vị, nhưng là không tốt thu chẳng. Có tội tất phạt. Bọn họ lòng dạ biết rõ, chính là diễn trò cho ta nhìn đâu. Muốn cho ta một hạ mã uy, cũng không nhìn một chút hoàng triều họ gì. Làm ta Liễu gia không người sao? Làm theo lời ta bảo. Không đến điểm mấy lực, bọn họ còn tưởng rằng ta là một đầu trùng đâu. Hoàng thượng long uy cuồn cuộn, lão hủ đầu giảm xuống đất. La gia gia, ngươi cũng đừng nói cười. Không có sự giúp đỡ của ngài, ta không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Hoàng thượng kiêm tốn, Thương Long vệ thực lực không ai bằng, lão hủ mặc cảm. La gia gia, ta trở về. Cung tiễn hoàng thượng. Chương 21, nữ tử thần bí, kinh hiện độc phủ. Chương 21, nữ tử thần bí, kinh hiện độc phủ. Mạc Hàm Yên mang theo Liễu Giang cùng La Thông, tại kết giới phụ cận, phát hiện một vị tuần sát giả. Nàng mang theo hai người, lập tức rơi vào trên mặt đất, giả vờ như người đi đường bộ dạng, không có hướng trên không quan sát. Đây là một đại môn phái trưởng lão, phát hiện ba người chỉ là phàm nhân, liền từ ba người đỉnh đầu bay qua. Nguy hiểm thật a. Chúng ta đi đi qua đi. Nếu như lại gặp phải tuần sát giả, cũng không cần xuyên qua kết giới. Cháu dâu, tuần sát giả rất mạnh sao? Đại bá, tuần sát giả đều là kim đan kỳ cường giả, giết chúng ta ba người, giống như chém dưa thái rau. A, chúng ta đều là tu sĩ, cũng vô pháp chống cự sao? Là không có sức chống cự. Cách biệt một trời, không thể so sánh. Đại bá, hiện tại đổi ý còn không muộn, nếu là tiến vào Thương Vân giới, nghĩ trở lại liền có chút khó khăn. Ngươi làm sao có thể tùy ý ra vào? Ta có phá giới thạch luyện thành tín vật, có thể tùy thời thông qua kết giới. Đông nhiên Mạc Hàm Yên trong lòng siết chặt, vội vàng đem hai người kéo đến dưới một cây đại thụ. Không cần nói, nhắm mắt đi ngủ. Ba người đồng thời tựa vào dưới cây, nhắm mắt lại, cảm thụ được xung quanh âm thanh. Một đôi nam nữ trẻ tuổi từ bên cạnh đi tới, nhìn thấy dưới cây ba người. Sư Minh, bọn họ đều là phàm nhân, tuần sát giả hẳn là đi qua. Người thường đến nơi đây làm cái gì? Làm ta sợ muốn chết. Sư Minh, nói nhỏ cho ta. Đánh thức bọn họ, liền phiền toái. Một kiếm xong việc, còn lo lắng cái gì? Sư Minh, chớ làm loạn. Đây chính là tội chết. Dẫn tới tuần sát giả, chúng ta sẽ không toàn mạng. Thiên linh thạch khí tức không có. Chúng ta một chuyến tay không. Thật xối quậy a. Lâm Mạc Uyển cùng Mạc Hàm Yên trở về Vân Thiên Cung, thiên linh thạch có thể hay không liền tại nơi đó? Thiên linh thạch biến mất, hẳn là bị người luyện hóa, sứ mạng của chúng ta kết thúc. Sư Minh, còn chưa kết thúc. Sư phụ nói nếu như thiên linh thạch biến mất, để chúng ta giết luyện hóa thiên linh thạch người. Đi nơi nào tìm? Chỉ cần phát hiện có người là thiên linh thánh thể, như vậy nàng chính là mục tiêu của chúng ta. Sư phụ vì cái gì không có nói cho ta biết chứ? Sư phụ sợ ngươi nóng nổi, phá hư kế hoạch của hắn. Đi thôi, đi Vân Thiên Cung. Vừa vặn nhìn xem Mạc Hàm Yên, nghe nói nàng tiên tư chắc tuyệt, dáng vẻ ngàn vạn a. Nàng cùng Thương Nam có hôn ước, ngươi dám cướp Thương Nam nữ nhân sao? Có gì không dám? Ngươi phía trước không phải cũng là sao? Không giống. Khi đó Thương Nam rất bình thường, hiện tại liền cường đại sao? Rất mạnh. Ngươi ta cũng không là đối thủ. Cái gì? Làm sao tăng lên nhanh như vậy? Không biết. Đi mau. Tuần sát giả muốn trở về. Các ngươi đi không được. Thúc thủ chịu trói đi. Một vị lão giả nháy mắt xuất hiện tại hai người trước mặt, chặn lại bọn họ đường đi. Tiên bối, làm thế nào mới có thể buông tha chúng ta? Làm vốn tuần sát lô đỉnh, vốn tuần sát liền bỏ qua hắn. Sư muội, ngươi liền đáp ứng tiền bối a. Ta trở về để sư phụ đi tìm hắn cầu tình. Nghe đến lời của sư mình, nữ tử chạy xuống hai hàng nước mắt, nản lòng thoái chi nói, ngươi đi đi, ta lưu lại. Về sau chúng ta không còn là sư minh muội. Cảm ơn sư muội. Nam tử mừng rỡ như điên, quay người hướng kết giới chạy đi, không có lại nhìn nữ tử một cái. Cùng vốn tuần sát trở về đi. Nữ tử sắc mặt giận dữ, lấy ra một khối lệnh bài màu đen, đưa ra cho lão giả. Ngươi có can đảm mang bản tiểu thư đi sao? Lão giả nhìn thấy lệnh bài trong mày, không nói tiếng nào rời đi. Nữ tử vừa muốn bay lên, đột nhiên quay đầu nhìn hướng Mạc Hàm Yên bọn họ, một kiếm quét về phía ba người, cũng không quay đầu lại tiến vào kết giới. Đối mặt nữ tử công kích, Mạc Hàm Yên không dám kinh thường, toàn lực che lại hai người. Cương đại kiếm khí phá bỡ phòng ngự của nàng, đánh vào bụng của nàng. Mạc Hàm Yên lui về phía sau hai bước, trên thân váy dài bị đâm phá. Linh khí, nàng là người phương nào? Nàng lập tức trốn tại phía sau cây, thay đổi một kiện mới váy dài, mang theo hai người xuyên qua kết giới, tiến vào Thương Vân giới. Cháu dâu, ngươi thụ thương.
trước tiên tìm một nơi khôi phục thân thể.
Đại bá, không ngại.
Bị thương ngoài ra. Nơi này so Thương Long Quốc càng nguy hiểm, chúng ta phải nhanh một chút trở lại Vân Tiên Cung. Một bên La Thông, cảm nhận được Thương Vân Giới nguy hiểm, cảm thấy chính mình vô cùng nhỏ yếu, cấp bách cần tăng lên chính mình tu vi.
Đại tẩu, còn cần mấy ngày, chúng ta mới có thể đến Vân Tiên Cung.
2 ngày.
Các ngươi có thể tùy thời hấp thu linh khí tu luyện, thế nhưng không được sử dụng linh thạch, sẽ dẫn tới họa sát thân.
Cảm ơn, đại tẩu.
Mạc Hàm Yên trong lòng vô cùng nghi hoặc, không hiểu làm sao sẽ xuất hiện một chính mình khác. Mẫu thân lại vì sao muốn làm như vậy? Nàng không thể lấy thân phận chân thật tiến vào Vân Tiên Cung, ngược lại sẽ để người khác hoài nghi. Phía trước xuất hiện rất nhiều người, không rõ ràng cho lắm 3 người cũng đi tới. Mạc Hàm Yên theo con mắt của bọn hắn chỉ riêng, chỉ có thấy được một tòa núi cao, hiếu kỳ hỏi hướng bên cạnh nam tử.
Sư minh, các ngươi tại chỗ này nhìn cái gì đấy?
Các ngươi không có nghe nói sao? Phía trước xuất hiện một tòa động phủ, Thanh Mục môn ngay tại công kích phía ngoài trận pháp.
Vậy thì có cái gì để mắt?
Đến cũng không chỉ có một môn phái khác cường giả đều đang đợi thời cơ.
Cường giả tranh, không phải chúng ta có thể ngừng chân, bị liên lụy liền hối hận thì đã muộn.
Đa tạ sư minh.
Mạc Hàm Yên mang theo 2 người quay người muốn đi gấp, phía trước liền chuyển đến đinh hai nhức óc tiếng nổ.
Trận pháp phá vỡ.
Theo thanh âm của một nam tử, hơn 10 người xung về, công kích cửa đá Thanh Mục môn đệ tử.
Hôn chiến hết sức căng thẳng, thế nhưng động phủ cửa đá cũng tại giờ phút này mở ra.
Theo mấy người xông vào trong động phủ, tất cả mọi người từ bỏ đánh nhau, hướng trong động phủ bay đi.
Một chút xem náo nhiệt tu sĩ, cũng kìm nén không được lòng hiếu kỳ, theo sát phía sau đi theo.
Chỉ có Mạc Hàm Yên 3 người không có đi vào, các nàng không nghĩ bị liên lụy.
Đi thôi,
tùy tiện một người, liền có thể nhẹ nhõm chém giết 3 người chúng ta.
Cảm nhận được bọn họ cường đại, mới biết được chính mình thật biến thành, không chịu nổi một kích kẻ yếu.
Đại bá, không nên nản chí.
Mỗi người đều là tự yếu mạnh lên, phải tin tưởng chính mình nhất định có thể.
Đột nhiên động phủ bên trong, phát ra mấy tiếng vang, một cô gây mũi mùi máu tươi từ bên trong truyền đến.
Các ngươi làm sao sẽ chết như thế nhiều người?
Chẳng lẽ còn có cơ quan cùng trận pháp?
Tại Mạc Hàm Yên do dự lúc, hơn 10 đạo thân ảnh chui vào động phủ, trong đó mấy người tu vi so trước đó tu sĩ càng thêm cường đại.
May mắn không có đi vào.
Chân chính đọ sức vừa mới bắt đầu.
Đại tẩu, đồ vật bên trong sẽ rất nhiều a.
Đó còn cần phải nói sao?
Ngươi muốn làm gì?
Đại tẩu, ta nghĩ đi vào kiểm điểm bảo bối đi ra.
Ngươi không muốn sống nữa?
Nếu như bị mấy vị kia cường giả phát hiện, còn có đường sống sao?
Cầu phú quý trong nguy hiểm.
Ta không nghĩ cả một đời đều chỉ làm sâu kiến.
La Thông hướng động phủ chạy đi, để Mạc Hàm Yên không hiểu là, Liêu Giang cũng muốn đi qua, bị nàng cứng rắn kéo lại.
Đại bá, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ.
Ta phải bảo đảm an toàn của ngươi, không phải vậy không có cách nào hướng Vân Cực bàn giao.
Cháu dâu, ta cũng muốn trở thành cường giả, đây là một lần cơ hội tốt ta.
Cơ hội tốt?
Ngươi so với bọn họ còn muốn cường sao?
Ngươi làm sao không kéo La Thông?
Hắn cùng đại bá không giống.
Ta giữ chặt hắn sẽ để cho hắn phản cảm, sẽ còn để hắn sinh ra hận ý hắn một bước vào con đường tu hành, làm sao đi đều từ chính hắn lựa chọn. Ta sẽ không đi can thiệp.
Nếu là hắn chết ở bên trong, làm sao hướng La Bình Nam giải thích?
Có ít người chỉ có buông tay, mới sẽ đi càng xa, bay càng cao.
Minh Bạch,
hắn không phải vật trong ao.
Không hổ là đại bá,
kiến thức rộng rãi nha.
Một câu nói chúng.
Loại người này thường thường đều có khí vận gia trì, sẽ không dễ dàng vỡ lạc.
Ta hẳn là cũng có a.
Có, thế nhưng không nhiều.
Cháu dâu, ngươi cũng mang ta đi vào đi.
Đại bá, ta lo lắng còn sẽ có cường giả tới, như thế chúng ta liền nguy hiểm.
Mạc Hàm Yên lời còn chưa dứt, liền có 2 thân ảnh tiến vào trong động phủ.
La Thông có nguy hiểm.
Đại bá, không cần kinh hoàng.
La Thông rất mẻ bén, sẽ không bị phát hiện.
Bọn họ đang đợi thật lâu, cũng không thấy La Thông đi ra, trong đó không ai tới.
Mạc Hàm Yên lo lắng La Thông xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, mang theo Liễu Giang tiến vào động phủ.
Động phủ thông đạo không phải rất rộng rãi, chỉ có thể tiếp nhận 2 người sóng vai mà đi.
Bên trong càng là một mảnh đen kịt, thấy không rõ lắm 2 bên có hay không lối rẽ.
Mùi máu tươi như kỳ tích biến mất, thi thể trên đất cũng không thấy.
2 người càng chạy càng cảm giác kỳ quái, chẳng những không có phát hiện La Thông, liền một kiện vật phẩm đều không có xuất hiện.
Cháu dâu, chúng ta có phải là đi lầm đường?
Có 2 cái thông đạo.
Mạc Hàm Yên bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch huyền cơ trong đó.
Đại bá,
sợ rằng đây mới thật sự là động phủ, phía trước động phủ là một cái tu di không gian.
La Thông không có đi sai a?
Hiện tại còn không cách nào kết luận, chỉ có tu di không gian hủy diệt, chân chính động phủ mới có thể xuất hiện.
Hy vọng La Thông người hiền tự có thiên tướng.
Liên tại chân chính trong động phủ.
Chương 22, động phủ được bảo, phẫn nộ từ chỉ tỉnh.
Chương 22, động phủ được bảo, phẫn nộ từ chỉ tỉnh.
2 người chạy qua khúc quanh, phát hiện phía trước có một chút điểm ánh sáng, đồng thời cũng chuyển tới một cái nam tử phẫn nộ âm thanh.
Lạc Vũ, ngươi cùng Lạc Ly, dám cướp chúng ta bảo bối, thật sự cho rằng chúng ta sợ các ngươi sao?
Nghe được câu này, trong lòng 2 người giật mình, đội vàng tăng nhanh bước chân đi thẳng về phía trước.
Chuyển qua chỗ ngoặt, chỉ thấy phía trước cách đó không xa đứng một đám người, trong đó một cái nam tử, chính đối một nam một nữ trợn mắt nhìn.
Lạc Vũ thần sắc tự nhiên, lơ đến nhẹ giọng đáp lại nói, chúng ta không có cướp.
Các ngươi không muốn hung hăng càng quái.
Nơi này chỉ có 2 người các ngươi, không phải là các ngươi sẽ là ai?
Đừng ép ta bọn họ xuất thủ.
Lạc Ly đối mặt nam tử chất vấn, không chút nào yếu thế nói, vậy các ngươi liền động thủ đi.
Nhìn xem chúng ta phiêu diêu cốc, có dám hay không tiêu diệt các ngươi thành một môn.
Diệt chúng ta.
Ha ha, ngươi cảm thấy có khả năng sao?
Liên tính chúng ta hôm nay chết ở chỗ này, các ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi.
Các ngươi dám sao?
Lạc Ly trừng to mắt, cầm thật chặt đoạn kiếm trong tay.
Động thủ, không lưu người sống. Nam tử ra lệnh một tiếng, sau lưng mọi người lập tức hướng Lạc Vũ cùng Lạc Ly vào tới. Đối mặt thình lình công kích, Lạc Vũ cùng Lạc Ly nhất thời có chút bối rối, nhưng rất nhanh hai người liền tỉnh táo lại, bọn họ cấp tốc lui lại, tính toán tránh đi công kích của địch nhân. Nhưng mà đối phương nhân số đông đảo, lại thực lực cường đại, bọn họ dần dần bị bức ép đến nơi hẻo lánh bên trong, không biết tự lượng sức mình. Hai người liền nghĩ đến giành với chúng ta bà bối. Chúng ta chỉ là tới xem một chút, không muốn cướp các ngươi đồ vật. Mặc dù Lạc Vũ nhiều lần giải thích, nhưng lúc này đã không có người nguyện ý nghe hắn lời nói. Giao ra a, chúng ta thật không có cướp. Ngươi làm sao lại là không tin đâu? Chết không thừa nhận. Vừa vặn nơi này xuất hiện sóng linh khí, làm sao sẽ đột nhiên biến mất? Chỉ có một khả năng, còn có người khác đi vào. Các ngươi làm sao không tại xung quanh tìm kiếm một lần? Khẳng định là muốn tìm kiếm một lần, bất quá trước lúc này, muốn trước giải quyết hai người các ngươi. Lạc Ly không cần phải nhiều lời nữa, lấy ra một cái màu vàng phụ triện, muốn thoát đi nơi đây. Ý đồ của nàng bị Thanh Dương phát hiện, một đạo công kích đánh vào trên cánh tay của nàng, phụ triện cũng rơi trên mặt đất. Đừng hòng trốn. Chết đi. Lạc Vũ lấy ra một mảnh lá cây bằng nóng, mảnh này lá cây tản ra tia sáng kỳ dị. Hắn nắm chặt Lạc Ly tay, hai người giống như lưu tinh, phi tốc hướng động phủ xuất khẩu chạy đi. Mau đuổi theo, tuyệt đối không thể để bọn họ chạy trốn. Không phải vậy chúng ta Thanh Mục môn liền muốn hủy diệt. Mọi người nhộn nhịp bay tại giữa không trung, đem hết toàn lực đuổi theo hai người. Mà lúc này, Mạc Hàm Yên cùng Liễu Giang từ chỗ tối chậm rãi đi ra, bọn họ vẻ mặt nghiêm túc, tiếp tục hướng về động phủ chỗ sâu bước vào. Bây giờ chúng ta đã vô hậu đường tối lui, mỗi tòa trong động phủ đều là có dấu một đạo cửa ngầm, chỉ cần có thể tìm đến cửa ngầm, chúng ta liền có thể né tránh những người này đuổi bắt. Cháu dâu, tất cả nghe theo ngươi. Hai người bước nhanh, thâm nhập động phủ nội bộ, tại một chỗ u ám nơi hẻo lánh, bọn họ phát hiện một bộ khô quắc thi thể. Mạc Hàm Yên cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước, cẩn thận tường tận xem xét một phen. Cuối cùng tại trên thi thể, tìm tới một cái túi đựng đồ, cùng với một thanh lớn chừng bàn tay màu đen tiểu kiếm. Nàng đem hai kiện vật phẩm thu vào chính mình trong túi trữ vật, sau đó bắt đầu tại bốn phía tìm kiếm cửa ngầm. Nhưng từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì, vì vậy nàng lại trở lại thi thể phía trước, đưa ánh mắt về phía dưới thi thể phương. Đại bá, phiền phức ngươi đem thi thể rời đi, ta cảm thấy cửa ngầm rất có thể ở ngay chỗ này. Liêu Giang không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem cỗ thi thể kia ôm để qua một bên đi. Mạc Hàm Yên nhặt lên trên đất bồ đoàn, một khối hình tròn tảng đá liền xuất hiện ở trước mắt. Nàng nắm thật chặt tảng đá kia, dựa theo phía trước ma sát dấu vết lưu lại, phía bên trái dùng sức xoay tròn. Lúc này, trước mặt nàng vết đá vậy mà chậm rãi mở ra, mãnh liệt ánh mặt trời bỗng nhiên chiếu vào trong động phủ. Đại bá, chúng ta đi mau. Mạc Hàm Yên thần tốc cất kỹ thi thể, giữ chặt Liêu Giang tay, cấp tốc bay ra động phủ, hướng động phủ lối vào chỗ đội ba đi. Trong nội tâm nàng còn băn khoăn muốn đi tìm La Thông, bởi vì nàng hoài nghi La Thông chính là cái kia cướp đi bảo bối người. Làm đến lối vào lúc, Mạc Hàm Yên phát hiện một cô thi thể, tập trung nhìn vào, vậy mà là cái kia kêu Lạc Vũ người. Xem ra bọn họ đã về động phủ, nếu như chờ đợi thêm nữa, sợ rằng sẽ bị phát hiện. Vì vậy, nàng không do dự nữa, mang theo Liễu Giang vội vàng rời đi nơi đây, hướng phụ cận một tòa thành trì bay đi. Các nàng trong thành lo lắng chờ đợi La Thông, nhưng chờ đến nhưng là Thanh Mục môn Thanh Dương. Chỉ thấy khí thế của hắn rào rạt mang theo thủ hạ, trong thành cẩn thận tìm kiếm. Nhưng mà bọn họ cũng không có thu hoạch gì, cuối cùng đầy mặt tức giận rời đi. Mạc Hàm Yên trong lòng minh bạch, La Thông sẽ lại không xuất hiện, nàng chỉ có thể mang theo tiếc nuối, cùng Liêu Giang cùng rời đi. Hai người không tại lựa chọn phi hành trên không trung, mà là mua hai thớt ngựa bình thường, để càng tốt che giấu tung tích. Bởi vì bọn họ lo lắng, nếu như tiếp tục phi hành trên không trung, khả năng sẽ gây nên Thanh Mục môn đệ tử chú ý, mà Liêu Giang hiện nay chỉ là luyện khí sơ kỳ tu vi, còn không cách nào khống chế phi kiếm phi hành trên không trung. Trong thành, Mạc Hàm Yên hiểu được, mẫu thân sở dĩ về tới Vân Thiên Cung, nguyên lai là có người xuất thủ tương trợ. Người này trợ giúp nàng mẫu thân, thành công trừ đi đại trưởng lão, đều lần nữa đoạt lại Vân Thiên Cung. Người ở bên ngoài xem ra, tất cả những thứ này tựa hồ cũng là thuận theo tự nhiên, nhưng chỉ có trong nội tâm nàng rõ ràng, ở trong đó khẳng định có chính mình nhân tố tồn tại. Nhưng mà, vận mệnh luôn là tràn đầy trùng hợp, liền tại các nàng đi đường thời điểm, thế mà ngoài ý muốn gặp đại trưởng lão nữ nhi Từ Chỉ Tình. Thời khắc này Từ Chỉ Tình đã mất đi phong thái của ngày xưa, đầy mặt ưu sầu, tâm sự nặng nề. Càng làm Mạc Hàm Yên cảm thấy nghi hoặc chính là, tại Từ Chỉ Tình bên cạnh nam tử đúng là Thương Nam. Làm Từ Chỉ Tình cùng Thương Nam từ không trung lúc bay qua, phát hiện có một cái xấu xí nữ tử ngay tại ngẩng đầu nhìn nàng. Nhìn cái gì vậy? Sâu kiến cũng muốn cười nhạo ta sao? Nàng một trưởng gỗ ra, đem Mạc Hàm Yên đánh rớt trên mặt đất, quan sát miệng phun máu tươi rơi xuống dưới ngựa Mạc Hàm Yên. Mạc Hàm Yên không có chống cự, bằng vào nhục thân tiếp nhận đến từ Từ Chỉ Tình công kích. Liêu Giang nổi trận lôi đình, thân hình lóe lên ngăn tại Mạc Hàm Yên trước người, ngửa đầu phẫn nộ quát, ỷ thế hiếp người. Cháu ta nàng dâu trêu chọc ngươi, ngươi vậy mà đối nàng hạ độc thủ như vậy. Đại bá, không cần nói, mang ta rời đi. Mạc Hàm Yên lo lắng ngăn cản Liêu Giang, nàng hiểu rõ nhất Từ Chỉ Tình, một khi nổi giận không thể ngăn chặn. Nhưng nàng lời nói đã một rồi, Từ Chỉ Tình một kiếm quét về Liêu Giang, Liêu Giang cánh tay trái ứng thanh đứt hết, máu tươi vẩy ra mà ra. Liêu Giang sắc mặt trắng bệch, hít sâu một hơi, nhưng vẫn cắn răng nghiến lợi mắng, đáng ghét đến cực điểm. Từ Chỉ Tình cười lạnh một tiếng, chẳng thèm ngó tới nói, bạn tiểu thư liền ức hiếp các ngươi, ngươi có thể làm gì được ta? Thế lớn đẻ người, người yếu bị ức hiếp, đây chính là tu sĩ quy tắc. Hôm nay nếu không phải bạn tiểu thư lòng vừa nghĩ, đã sớm lấy tính mạng các ngươi. Không có giết các ngươi, đã là các ngươi may mắn, có người so với các ngươi còn muốn thảm.
Nói xong, nàng lại quay đầu nhìn hướng Mạc Hàm Yên, cười lạnh nói, đi nhớ, về sau đừng có lại trêu chọc bản tiểu thư, không phải vậy chín đầu mệnh cũng không đủ sống. Thương Nam sợ chính mình bại lộ, đội vàng mở miệng nhắc nhở Từ Chỉ Tình, đủ rồi. Chỉ Tình, không muốn lại trêu chọc thị phi, nếu không bốn thiếu chủ đem người giam cầm. Từ Chỉ Tình lại không sợ hãi chút nào, ngược lại khiêu khích nhìn xem Thương Nam. Hừ, ngươi không phải không sợ sao? Bản tiểu thư liền muốn làm cho tất cả mọi người đều biết rõ, ngươi đem ta đoạt đi. Thương Nam sầm mặt lại, một bàn tay đánh vào trên mặt của nàng, một chút cũng không có thương hương tiếc ngọc. Ồ nào, vốn không muốn giam cầm ngươi, là chính ngươi không thức thời. Từ Chỉ Tình bụng mặt, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Nàng thật bị giam cầm, một câu cũng nói không nên lời, chỉ có dùng âm tàn ánh mắt nhìn chằm chằm Thương Nam. Ngươi như lại dùng dạng này ánh mắt nhìn bốn thiếu chủ, bốn thiếu chủ không ngại, để ngươi biến thành một cái xác không hồn. Thương Nam nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt của nàng, cười khinh bỉ, đem nàng ôm vào lòng. Từ Chỉ Tình sợ, nàng từng trải qua Thương Nam thủ đoạn, ánh mắt cũng biến thành ảm đạm vô quang. Ngươi nói qua, muốn trợ giúp ta báo thủ. Lúc nào động thủ? Vậy phải xem ngươi sẽ làm thế nào. Nếu biết rõ bốn thiếu chủ cùng Mạc Hàm Yên, nhưng có hôn ước trong người, ta nguyện ý làm ngươi nữ nhân. Ngươi để ta làm cái gì, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Nếu như ta muốn mạng của ngươi đâu? Vậy ngươi lại vì sao muốn cứu ta? Nếu như ngươi muốn, tùy thời có thể lấy, ta sẽ không nháy một cái con mắt. Rất tốt. Ghi nhớ ngươi nói. Thương Nam ôm Từ Chỉ Tình bằng eo, tại khuôn mặt nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Thật là thơm a. Không hổ là thánh thể. Làm sao ngươi biết? Ta sẽ để cho ngươi thay đổi đến càng ngày càng mạnh. Ngoan ngoãn nghe lời a. Từ Chỉ Tình không nói thêm gì nữa, nàng khát vọng mạnh lên, được đến mình muốn tất cả. Chương 23, gặp chuyện bất bình, thủ hộ giả Tư Đồ Hạo. Chương 23, gặp chuyện bất bình, thủ hộ giả Tư Đồ Hạo. Liêu Giang cảm thấy mình chưa từng như cái này bất lực qua, trong lòng giống như là bị trọng truy mãnh kích đồng dạng, thống khổ không chịu nổi. Sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy, bờ môi run rẩy, phản phất mất đi tất cả lực lượng cùng dũng khí. Mạc Hàm Yên nhẹ nhàng cầm lấy, Liêu Giang đứt rời cánh tay trái, cẩn thận từng ly từng tí đem trả về chỗ cũ. Sau đó từ trong túi trữ vật, lấy ra một chút chân quý linh dược, nhẹ nhàng rơi tại miệng vết thương, đồng thời cẩn thận dùng vải xô băng bó kỹ. Động tác của nàng nhu hòa mà chuyên chú, vì chính mình mềm yếu, cảm thấy sâu sắc cái nấy. Đại bá, đây là một viên phục thể đan, ngươi nhanh uống vào a. Không ra mấy ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục. Cháu dâu, ngươi nhận biết nàng bọn họ? Vì sao không hoàn thủ đâu? Là, ta biết các nàng, hơn nữa còn rất quen thuộc. Nhưng nếu là ta hoàn thủ, chắc chắn dẫn phát một tràng chiến đấu kịch liệt, ta không cách nào bảo đảm an toàn của ngài. Nguyên lai ngươi là vì bảo vệ ta, mới cam nguyện chịu đựng khuất nhục như vậy. Là đại bá liên lụy ngươi a. Đại bá, không nên tự trách. Tại Thương Vân giới, chuyện như vậy thường xuyên phát sinh, kẻ yếu không có chút nào quyền nói chuyện. Chỉ là ta không biết, các nàng đến tột cùng là như thế nào tiến tới cùng nhau. Chẳng lẽ Từ Chỉ Tình không oán hận Thương Nam sao? Thương Nam lại vì sao muốn lưu nàng lại đâu? Thú này ta nhớ kỹ, về sau còn muốn dựa vào cháu dâu nha. Dựa vào ta chính mình sợ rằng vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Ta sẽ cho đại bá cung cấp tài nguyên, đại bá cứ việc tu luyện chính là. Đa tạ cháu dâu. Không biết phu nhân ta cùng nữ nhi có thể hay không cũng tới. Không thể. Mang các ngươi đi vào, ta đã xúc phạm tối kỵ, nếu như bị phát hiện, chỉ có một con đường chết. Nghiêm trọng như vậy, Thương Vân giới cấm chỉ phàm giới người tiến vào, trừ phi là tiên phú dị bẩm người. Đó cũng là cần gặp phải tuần sát giả, chúng ta không có quyền lợi dẫn người trở về. Bọn họ có thể nhìn ra ta là phàm giới người sao? Không thể. Thế nhưng phàm giới người tu hành muộn, đối tu hành nhận biết không đủ sâu, cho nên cũng không khó phân biệt. Ta giả câm vợ đi ra, không thể liên lụy đến ngươi. Chỉ có thể như vậy. Tạm thời bị khuất đại bá. Liêu Giang trở thành tu sĩ phía sau, mới biết được phàm nhân vui vẻ, chân quý đến mức nào. Hai người thay đổi dung mạo, thay đổi đến thường thường không có gì lạ, không còn bị tu sĩ khác chú ý lành nghề đến một cái thôn trang nhỏ phía trước, Mạc Hàm Yên nhìn thấy, kết giới phía trước vị nam tử kia. Nam tử ngay tại bức hiếp mụ dạ ca mị người, thái độ vô cùng phách lối. Mang ta đi các ngươi chỗ tu luyện, nếu không ta giết các ngươi tộc trưởng. Hắn chính là cái lấy oán trả ơn tiểu nhân, không nên tin hắn. Để hắn tìm tới nơi đó, các ngươi đều sẽ bị diệt khẩu. Ngậm miệng, ta không hỏi ngươi. Nam tử một chân đá gãy lão giả chân trái, dùng linh lực phong bế miệng của hắn. Người nào mang ta tới, người đó là mới tộc trưởng. Muốn để chúng ta trở thành tội nhân, tuyệt đối không thể. Ngươi giết chúng ta a, chúng ta sẽ không nói cho ngươi. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Nam tử một kiếm đâm xuyên, người nói chuyện ngực, đem hắn đánh giết. Máu tươi ở tại bên cạnh thôn dân trên mặt, các thôn dân hoảng sợ nhìn xem một màn này, trong lòng tràn đầy hoảng hốt cùng phẫn nộ. Bọn họ minh bạch, nếu như không phục tùng yêu cầu của người đàn ông này, bọn họ đều đem đối mặt tử vong nguy hiểm. Nhưng mà, bọn họ cũng biết, nếu như dẫn đầu nam tử đến chỗ tu luyện, bọn họ sẽ thành thôn trang phản đồ, gánh vác lấy không cách nào trốn tránh xử phạt. Tại cái này không khí khẩn trương bên trong, không người nào dám tùy tiện làm ra quyết định. Trên mặt của mỗi người đều lộ ra do dự cùng dãy rủa thần sắc. Bọn họ không biết nên lựa chọn như thế nào, một bên là sinh tử uy hiếp, một bên là đối gia tộc thủ vững. Nam tử thấy không có người đáp lại, lại lần nữa giơ lên kiếm, chuẩn bị tiếp tục giết người. Lúc này, một tên tuổi trẻ thôn dân đứng dậy, âm thanh khàn khàn nói, "Ta dẫn ngươi đi, nhưng xin bỏ qua cho chúng ta những tộc nhân khác. Tốt, chỉ cần ngươi dẫn đường, ta có thể cam đoan những người khác an toàn." Tuổi trẻ thôn dân hít sâu một hơi, quay người hướng thôn chỗ sâu đi đến. Nam tử theo sát phía sau, kiếm trong tay từ đầu đến cuối không rời, lão giả cái cổ. Những thôn dân khác yên lặng theo ở phía sau, trong mắt lộ ra bất đắc dĩ cùng bi thương.
Mạc Hàm Yên mắt thấy toàn bộ quá trình, tâm tình của nàng nặng nề. Những này vô tội thôn dân, bởi vì một người tham lam cùng tàn nhẫn, bị ép rơi vào như vậy tuyệt cảnh. Mà nam tử kia, vì ích lợi của mình, không từ thủ đoạn tổn thương người khác, thật là khiến người căm hận. Nội tâm của nàng vô cùng xoắn xuýt, nam tử trước mắt tu vi, mặc dù so với nàng hơi thấp một chút, chỉ là trúc cơ kỳ tầng 3, nhưng nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao nữ tử kia, liền tuần sát giả đều e ngại ba phần, nếu như tùy tiện xuất thủ, khả năng sẽ rước lấy phiền phải lớn. Một khi trêu chọc đến đỉnh cấp thế lực, không những chính mình khó mà chạy trốn số chết, liền Vân Thiên Cung cũng đem đối mặt hủy diệt thai hương. Đúng lúc này, nam tử lại lần nữa đối một tên vô tội thôn dân thống hạ sát thủ, cái này để Mạc Hàm Yên cũng không còn cách nào chịu đựng. Nàng quyết định đứng ra, tại nam tử động thủ phía trước, lặng yên đi vòng qua phía sau hắn, cầm trong tay bằng kiếm, hung hăng đâm về trái tim của hắn. Nam tử phát giác được nguy hiểm tới gần, muốn thu hồi thế công, nhưng đã không kịp. Mặc dù như thế, hắn vẫn là dốc hết toàn lực trốn tránh, đáng tiếc vẫn là bị đoạn kiếm quẹt làm bị thương cánh tay. Nam tử tức giận quay người, phát hiện tập kích hắn người, vậy mà là một cái nhìn không ra tu vi nữ tử. Trong lòng hắn lửa giận nháy mắt bộc phát, hung tợn quát, tự tìm cái chết. Ám long ngút trời. Chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn, thả ra cường đại kiếm khí, bay thẳng Mạc Hàm Yên ngực. Đối mặt nam tử công kích, Mạc Hàm Yên không sợ hãi chút nào, cười lạnh nói, ám điện người, cũng chỉ có các ngươi những người này mới xem nhân mạng như cỏ rác. Dứt lời, nàng không còn bảo lưu thực lực, sử dụng ra toàn lực, dùng đoạn kiếm hung hăng bổ về phía nam tử. Chỉ nghe ken một tiếng vang dọn, song kiếm chạm vào nhau cùng một chỗ, nam tử lùi lại một bước, cầm kiếm tay đều tại có chút tê dại. Trúc cơ kỳ tầng 5, ta am hiểu nhất khiêu chiến bậc cấp. Nam tử cắn răng nghiến lợi nói, đồng thời thả ra lão giả, tập trung tinh lực đối kháng Mạc Hàm Yên. Nháy mắt, thế cục phát sinh nguy chuyển, nguyên bản ở vào hạ phong nam tử, đột nhiên thay đổi đến dũng mãnh vô cùng, vậy mà cùng Mạc Hàm Yên đánh thành ngang tay. Cẩn thận quan sát mới phát hiện, nguyên lai tay của nam tử bên trong, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh màu đen dao găm. Cây chủy thủ này sắc bén dị thường, mỗi lần Mạc Hàm Yên đoạn kiếm đánh tới lúc, hắn luôn là có thể dùng dao găm xảo diệu hóa giải thế công, thậm chí còn có thể thừa cơ phản công. Dần dần, Mạc Hàm Yên bắt đầu rơi vào hạ phòng, nhưng cũng không phải là nàng thực lực không bằng đối phương, mà là nàng một mực đang tìm kiếm cơ hội. Nhưng mà, đối mặt thanh kia quỷ dị dao găm, nàng từ đầu đến cuối tìm không được đột phá biện pháp, chỉ có thể lựa chọn tạm thời bị động phòng thủ. Nam tử trong lòng âm thầm đắc ý, chính hắn chân chính sát chiêu còn chưa sử dụng ra, chỉ chờ tới lúc Mạc Hàm Yên lộ ra sơ hở, liền có thể một lần hành động đem đánh bại. Đúng lúc này, một đạo cường đại linh lực không có dấu hiệu nào xuất hiện. Đạo này linh lực tấn mãnh vô cùng, giống như một đạo tiệm điện xuyên qua nam tử cánh tay phải, trực tiếp đem cánh tay phải của hắn đánh gãy. Nam tử sắc mặt đại biến, trong lòng biết tình huống không ổn, cũng sẽ không tiếp tục cùng Mạc Hàm Yên dây dưa, lập tức đằng không mà lên, thần tốc thoát đi. Chỉ thấy một vị trên người mặc trường bào màu trắng nam tử, từ đằng xa lao vụt tới, vững vàng đáp xuống Mạc Hàm Yên trước mặt. Đa tạ đạo hữu tương trợ, nếu không phải đạo hữu ngăn chặn cái kia ác nhân, chúng ta sợ rằng khó thoát vận rủi. Không cần phải khách khí, đây chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Chúng ta còn có chuyện quan trọng trong người, liền không nhiều làm lưu lại, xin từ biệt. Dứt lời, nàng liền quay người chuẩn bị rời đi, lại nghe được nam tử hỏi tới, dám hỏi đạo hữu từ sư môn nào. Ngày khác tư đồ hạo đến nhà nói cảm ơn. Nhưng mà, đối mặt nam tử ánh mắt mong chờ, Mạc Hàm Yên nết miệng mỉm cười, cũng không có đáp lại, mang theo Liễu Giang rời đi nơi đây. Chờ Mạc Hàm Yên hai người đi xa phía sau, nam tử mới xoay người lại, đối với sau lưng mọi người nói, có biết vừa rồi cái kia ác nhân thuộc về cái nào môn phái? Về thủ hộ giả, căn cứ hắn thi triển công pháp, cùng với hắn pháp bảo sử dụng đến xem, hẳn là ám điện người. Lấy thực lực của chúng ta, căn bản là không có cách cùng ám điện chống lại. Lập tức triệu tập tộc nhân, thu thập hành trang, nhất định phải nhanh rời khỏi nơi này. Thủ hộ giả, vậy chúng ta muốn chuyển tới nơi nào đi? Lạc Tung Sơn, ta đã chọn tốt địa phương, người nơi đó một ít dấu tích đến, hoàn cảnh thanh lưu, vô cùng thích hợp chúng ta tộc nhân ở đúng. Các ngươi nhưng có gặp qua vị nữ tử kia? Nàng xuất thủ lúc sử dụng chiêu thức, có hay không có chỗ đặc biệt gì? Mọi người nhộn nhịp lắc đầu, bày tỏ chưa bao giờ thấy qua loại này chiêu thức. Thủ hộ giả, nàng tựa hồ có ý che giấu mình chiêu thức, thoạt nhìn như là cái nào đó nhị lưu trở lên môn phái đệ tử. Không phải, ta nhìn không ra nàng tu vi, chắc hẳn nàng nhất định là cái nào đó đại môn phái đệ tử thiên tài. Nghe cái kia ác nhân nói, nàng là trúc cơ kỳ tầng 5. Trúc cơ kỳ tầng 5. Nhìn nàng cốt linh có 18 tuổi tả hữu. Một năm này tuổi đệ tử thiên tài bên trong, hình như chỉ có Lãnh Thiên Tuyết cùng Hoa Nguyệt Ảnh. Chẳng lẽ nàng dịch dung? Thủ hộ giả, nếu không phải nàng, chúng ta sẽ chết càng nhiều người. Ta đã biết. Chờ ta tra ra thân phận của nàng, lại là mặt gửi tới lời cảm ơn.